Ở ký kết khế ước sau đó, Diệp Phong lần nữa hướng trong suốt đồ đựng đi tới, nhìn vậy chỉ mới vừa mới sinh ra không tới một tiếng nhóc ngưng vỗ cánh phành phạch, mà là hướng mình phương hướng tập tễnh đi tới. Diệp Phong biết, nó cảm thấy mình tồn tại, ở ký kết khế ước sau đó, nhóc có thể cảm ứng được mình vị trí. Nó đi tới Diệp Phong chỗ ở phương hướng, dùng cánh vô ngăn trở dung khí của mình vách đá, phát ra từng tiếng non nớt kêu nhẹ thanh. Diệp Phong trong lòng khá là vui mừng, hắn mở ra đỉnh nắp, lần nữa đem tay phải đưa vào trong đó. Nhóc cảm ứng được Diệp Phong tay phải, nó lảo đảo leo lên Diệp Phong bàn tay trong, hướng về phía Diệp Phong vui vẻ vỗ cánh, kêu to. Diệp Phong dùng cái tay còn lại ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nó đầu nhỏ dưa, sau đó theo lông chim cơ lý, giúp nó vớt thuận vậy thân còn không có sinh ra lông chim nhỏ vụn lông măng. Nhóc khéo léo đứng ở bàn tay trong một hơi một tí, mặc cho Diệp Phong ngón tay cho mình làm đấm bóp. Thật tuần phục S lộ ra mặt đầy vẻ mặt khó thể tin nhìn phát sinh trước mắt một màn này. Điều này sao có thể? Thế nào, S? Diệp Phong có chút không hiểu nhìn lại. Theo lý thuyết, hoang thú là rất khó thuần phục loài. Nếu như không phải là mới vừa rồi vậy kỳ quái khế ước phương thức, ta cũng hoài nghi nó có phải hay không một cái hoang thú. S nhìn ở Diệp Phong bàn tay trong khôn khéo nhóc, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hâm mộ. Hoang thú là trời đất mới bắt đầu lúc này nhóm đầu tiên xuất hiện ở trong vũ trụ sinh mạng, cùng thiên địa sơ khai viễn cổ thánh nhân cơ hồ đản sanh vô cùng thời kỳ. Chúng có thực lực cường đại, vô cùng trí khôn, ngạo nhân thiên phú, chúng là đứng sau viễn cổ thánh nhân mạnh mẽ tồn tại. Chúng đã từng là toàn bộ vũ trụ bá chủ, chúng sẽ không dễ dàng nhượng bộ với người bất kỳ. Hơn nữa ta cũng biết qua một cái thực lực cường hãn bạn, hắn đã từng muốn một cái hoang thú làm thú cưng, nghĩ hết thể biện pháp, cũng không có thành công. Khế ước căn bản là không cách nào thành hình. S giải thích tiếp nói. Hắn đã thử thành hơn 100.000 lần, bắt qua mười mấy con hoang thú, ký kết khế ước thời điểm đều là giống nhau kết quả. Cũng có người đã từng đối với hoang thú làm nghiên cứu qua, bọn họ cho rằng hoang thú sở dĩ không cách nào cùng nhân loại ký kết khế ước, là bởi vì là chúng là trong vũ trụ nhóm đầu tiên nguyên cư dân, chúng trong cơ thể chảy xuôi vũ trụ nguyên thủy nhất huyết dịch khiến cho vũ trụ một ít quy tắc đối với bọn họ không có hiệu quả. Trong này liền bao gồm khế ước quy tắc. S nhớ lại mình đã từng nghe nói qua cái lý này bàn về. Nói cách khác, nhóc cũng có thể không phải hoang thú. Diệp Phong khó tránh khỏi có chút thất vọng. Có thể nó huyết thống không quá thuần khiết, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ vấn đề xuất hiện ở người trên mình. S dựa theo mình nắm giữ tài liệu suy đoán ra tới cái kết quả này. Không sao, đều đã chọn chúng nó. Diệp Phong không nói gì cười một tiếng, tiếp tục treo chọc bàn tay mình trong nhóc đi. Sơ kỳ đút đồ ăn nói, không được cho nó linh tinh, cần chính ngươi truyền linh lực vào. Bất quá lấy ngươi trước mắt sau khi ngưng đan kỳ thực lực tới xem, mỗi ngày đút đồ ăn một lần, đại khái 10 ngày sau, ngươi liền này không no nó. S gặp Diệp Phong không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, chủ động chuyển tới một cái khác đề tài lên. Vậy ta nên làm như thế nào? Diệp Phong hiển nhiên đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Giao cho kim đan kỳ thực lực người lấy phương thức giống nhau lại nuôi 10 ngày, sau đó liền có thể này nó ăn linh thạch. S đem mình kinh nghiệm truyền thụ đi ra. Sơ kỳ đút đồ ăn hạ phẩm linh tinh, thẳng đến nó không chịu ăn mới ngưng, đổi lại trung phẩm linh tinh, không được chịu hư nó. Ừ, ta nhớ. Cảm ơn ngươi, S. Ta phải đi ra ngoài, ngày hôm nay có chút việc. Ngươi trước giúp ta theo nhìn một chút cái vật nhỏ này đi. Diệp Phong mới vừa đem nhóc đưa tới, S còn không có đón lấy, nhóc liền không an phận kêu lên, liễu diễu phảng phất là đang kháng nghị. Đảm nhiệm Diệp Phong như thế nào trấn an, nhóc chính là không chịu an tĩnh lại. Xem ra nó không phải rất thích ta. S cũng có chút chán nản. Hắn vốn là còn muốn mượn cơ hội này tốt tốt nghiên cứu một chút nhóc đến tột cùng là cái gì loài. Được rồi, quen thuộc cần một cái quá trình, sau này từ từ đi, nó sẽ thích ngươi. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún vai một cái, đem nhóc để lên bả vai mình, nhóc lúc này mới yên tĩnh lại. Nó đứng ở Diệp Phong trên bả vai một hơi một tí, bộ dáng kia cực kỳ giống đang ấp trứng gà mái, đưa đến Diệp Phong cùng S một hồi buồn cười. Đẩy ra cửa hư vực, Diệp Phong lần nữa xuất hiện ở liền gian phòng. Lúc này đã là sáng sớm hơn 8h. Diệp Phong xuất hiện sau đó, Long Thiên các người lập tức cảm ứng được, vọt tới hắn gian phòng. Ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Long Thiên một bộ chất vấn diễn cảm, mới vừa rồi Diệp Phong biến mất để cho hắn có chút bận tâm. Mới vừa rồi đi ra ngoài đi. Diệp Phong không có nói thật. Long Thiên mặc dù không quá tin tưởng Diệp Phong nói, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Một bên Hạ thì là một bộ hoàn toàn vẻ mặt không tin tưởng, liếc mắt một cái Diệp Phong, xoay người đốt một điếu thuốc thơm. Ngồi về trên ghế salon. La Lệ chính là nhìn chằm chằm Diệp Phong trên bả vai nhóc, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là một con gà con. Long Thiên lúc này cũng chú ý tới Diệp Phong trên bả vai vậy chỉ lông xù nhóc, hắn không nhịn được nghĩ muốn đưa tay đi sờ. Không được. Diệp Phong còn chưa kịp ngăn cản, Long Thiên liền một tiếng kêu sợ hãi bưng kín mình chảy máu tay. Nhóc tựa hồ ở ngồi xổm ở nơi đó động một cái cũng không có nhúc nhích qua. Mới vừa rồi, là nó cắn ta. Long Thiên mặt đầy vẻ mặt khó thể tin. Diệp Phong đưa ra mình sắt tốt bang dẫn đường đầu ngón tay, không sai, chính là cái vật nhỏ này. Làm sao có thể? Ta cường độ thân thể so với người bình thường cường hãn gần 10.000 lần, coi như viên đạn chính diện đả kích cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vết thương. Long Thiên sững sốt chốc lát, lúc này mới chỉ nhóc nói, hàng này tuyệt đối không phải một con gà. Người từ nơi nào lấy được? Ách, người khác đưa. Diệp Phong chỉ có thể như thế hàm hồ kỳ từ nói. Vết thương thật giống như không ngừng được máu. Long Thiên nhìn mình trên mu bàn tay máu tươi không chút nào dừng lại ngừng ý, cái này nhóc rốt cuộc là cái gì? Diệp Phong đưa tới một khối bang dẫn đường, ngươi không dám nói, sẽ một mực chảy máu. Còn như cái này nhóc, ta cũng không biết rốt cuộc là cái gì, vẫn còn non nớt sinh kỳ, cũng không nhìn ra sau này sẽ biến thành cái gì. Xem nó lực công kích, có thể coi như là một con linh thú đi. Diệp Phong cũng không có đem hoang thú sự việc để lộ ra tới, dẫu sao đó cũng là còn chưa có xác định sự việc, hắn chỉ có thể tạm thời nói nhóc là một con linh thú. La Lệ gặp Long Thiên bị vậy chỉ nhóc mổ ra máu, nàng lui ra khỏi phòng, tránh ở cửa vách tường sau đó, chẳng qua là lộ ra một cái đầu, hướng cửa phòng bên trong lặng lẽ nhìn quanh Diệp Phong trên bả vai nhóc. Diệp Phong thấy La Lệ bộ dáng này, hướng nàng cười nói, không có chuyện gì, chờ đến lúc đó quen thuộc, nó cũng sẽ không cắn người. La Lệ hướng về phía Diệp Phong gật đầu một cái. Thời gian đến. Ngồi trên ghế salon Hạ đứng dậy, hướng về phía Diệp Phong gian phòng hô. Chúng ta nên đến nơi hẹn. Chương 88, đàm phán tan vỡ. Đàm phán kết quả sẽ như thế nào, Diệp Phong các người không biết được. Diệp Phong cảm thấy mang nhóc cùng đi có thể không an toàn, muốn đem nó đơn độc thả ở trong phòng. Nhóc mặc dù mắt vẫn nhắm như cũ đứng ở Diệp Phong trên bả vai, nhìn như ngủ. Nhưng mà vừa rời đi Diệp Phong thân thể, nó liền líu ríu kêu cái không ngừng. Liều mạng huy động hai cái không bay nổi cánh nhỏ, bày tỏ ra mãnh liệt kháng nghị. Đã thử mấy lần sau đó, Diệp Phong rốt cuộc buông tha đem nó lưu ở trong phòng ý tưởng, đem nó bỏ vào mình bên ngoài bộ trung bình lúc thả bóp tiền bên trong túi. Nhóc lúc này mới an tĩnh lại, không dậy vào nữa. Cái này đứa nhỏ tính khí tốt nóng nảy. Long Thiên bĩu môi, rõ ràng có chút hâm mộ nói. Không có biện pháp, sớm biết ban đầu thì không nên đem nó ôm ra. Diệp Phong chủ nhân này thân phận để cho người cảm thấy còn không bằng một người nữ giúp việc. Buổi sáng 9h, bốn người lên một chiếc xe thương vụ. Lái xe là ngày hôm qua tên kia người trung niên, hắn là một cái thiếu ngôn quả ngữ người, từ hôm qua vậy đơn giản dễ hiểu mời cũng có thể thấy được, mà dọc theo đường đi, hắn lại là không có nói một câu. Trên xe bầu không khí cũng vì vậy mà ngột ngạt xuống. Diệp Phong thỉnh thoảng xem ở trong túi tiền của mình nhóc có cái gì không khác thường, La Lệ chính là len lén dòm Diệp Phong nhất cử nhất động. Long Thiên hai tay ôm chắp sau gót ngủ ngon, Hạ chính là như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa xe không nói một lời. Ước chừng hơn một giờ chặng đường, tốc độ xe dần dần chậm lại, dừng ở một tòa cổ bảo cửa. Diệp Phong lần trước ở giữa đêm tới chẳng qua là vội vã liếc một cái, lần này mới thật sự thấy rõ chỗ hòn này cổ bảo hình dáng. Cổ bảo chiếm diện tích không nhỏ, mánh vừa thấy giống như là 5-6 cái lâu đài cô động đè ép ở cùng một chỗ, một lách liền đem ở giữa một cái nặn ra đầu, ngang gắng gượng thành lầu chính. Trước sau trái phải lâu thể xây dựng phong cách lên cũng không đồng nhất, đoán chừng là ở bất đồng niên đại xây dựng, nhưng ở sắc điều lên lại cơ bản hài hòa, thời gian một lúc lâu, chất gió một mưa, càng thương như vậy một màu, giống như là mấy cái cao tuổi tặng dân thai kiếp khó khăn trong ôm nhau chung một chỗ, đưa mắt vừa thấy đã không phân được lẫn nhau. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương, là nó cũ. NG nham thạch trọn vẹn một khối, hình như là từ nơi đó sinh ra. Tên kia người trung niên dẫn mọi người đạp sân cỏ trung gian tiểu đạo nối đuôi mà vào trong lâu đài. Nguy nga lộng lấy phòng khách mái vòm sáng một ngọn đèn đường kính gần 2m to lớn đèn treo, bên trong nhà duy nhất nguồn sáng liền là tới từ này. Ở giống như ánh nến màu vàng kim ánh đèn chiếu rọi xuống, trong đại sảnh hết thảy đều ở đáy mắt. Đặt ở chính giữa là một cái hai người ghế salon, hai đứa nhỏ chân đắng, một cái bằng gỗ bàn uống trà nhỏ. Trên bàn uống trà nhỏ để một bình trà thơm, miệng bình hơi dâng lên le que sương trắng. Năm con chế tạo tinh xảo đồ gốm ly trà bằng sứ ngã nằm ở đĩa sứ trên. Bàn uống trà nhỏ ngoài ra ba bên đặt vào bốn tờ một người sáng tác ghế mây tử, rõ ràng cho thấy là Diệp Phong các người chuẩn bị. Lúc này, phòng khách bên trái hình cái vòng trên thang lầu chuyển tới một hồi hơi có vẻ bình tĩnh tiếng bước chân, Diệp Phong các người cũng ngẩng đầu nhìn qua. Kẻ hèn, huyết tộc bá tước Nì Cổ Lạ. Hoan nghênh bốn vị khách quý tới thăm. Cả người Âu phục dày da chàng trai trẻ, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Cho quý khách châm trà. Nì Cổ Lạ nhìn một cái tên kia người đàn ông trung niên, sau đó đưa tay tỏ ý để cho Diệp Phong các người ngồi xuống. Diệp Phong các người không chút khách khí sau khi ngồi xuống, Nỉ Cổ Lạ cầm lên trước mặt mình ly trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, Minh Tiền Long tỉnh, chắc hẳn ở thành phố Hàng Châu lớn lên tiên sinh Diệp cùng Long tiên sinh hẳn sẽ thích. Diệp Phong bưng ly trà lên, nhìn trong ly màu xanh biếc nước trà, ngửi vậy một món thơm mát, đích xác là Long tỉnh không thể nghi ngờ, hắn cũng nhẹ nhàng nhấp một cái. Trà là trà ngon. Bất quá, chúng ta hôm nay như vậy tâm tình khẩn cấp không khỏi sẽ phá xấu xa thưởng thức trà tức giận phân. Không bằng chúng ta hôm nay trước đem chuyện riêng xử lý xong, trách các ngày lại cùng bá tước đại nhân uống mấy ly. Hê hê, người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, dễ dàng gấp gáp. Nỉ Cổ Lạ cũng không có tức giận, quan sát một phen mấy người còn lại. Sự việc đương nhiên là phải giải quyết. Trước uống trà, các người nhưng mà thật vất vả mới đến lần trước chuyến đâu. Ta muốn trước gặp Long Nguyệt. Một bên Long Thiên cũng không để ý tới Nỉ Cổ Lạ nói gì, sắc mặt không tốt lắm xem nói. Nỉ Cổ Lạ lần này ngã không có nói gì, hướng về phía tên kia người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Người đàn ông trung niên không biết từ nơi nào móc ra liền một cái rẹ một, hướng ghế salon phía đối diện tà phía trên ấn xuống một cái. Diệp Phong các người chỉ nghe đích một tiếng sau đó, một khối màu trắng mạc bố trí từ lên mới chậm rãi hạ xuống, ghế salon sau lưng cách đó không xa đầu bắn ra hình chiếu rơi vào mạc bố trí trên. Diệp Phong các người rõ ràng nhìn thấy Long Nguyệt tứ chi bị kim loại cô trạm vật cố định ở, chút nào không nhúc nhích được, bất quá khá tốt, xem nàng quần áo coi như chỉnh tề, hình dáng tựa hồ còn tinh thần rất, cũng không có bị tổn thương gì. Diệp Phong các người lúc này mới yên tâm xuống. Máy chiếu hình bị tắt sau đó, trong đại sảnh bầu không khí lần nữa ngưng trọng, một mực chen miệng vào không lọt hạ cuối cùng mở miệng. Bá tước đại nhân, ta là thợ săn trưởng lão hạ, chắc hẳn ngươi cũng đã biết ta thân phận cùng chúng ta lần này tới trước mục đích. Biết. Nỉ Cổ Lạ ngược lại là không có chối chuyện này. Vậy Nỉ Cổ Lạ tiên sinh có thể hay không xem ở chúng ta thợ săn tổ chức mặt mũi, thả qua Diệp Phong tiên sinh bạn đâu? Dẫu sao sự kiện lần này căn nguyên là ngươi giết tiên sinh Diệp đồng bạn. Hơn nữa người chết đều là thợ săn, thành tựu thợ săn trưởng lão, ta có trách nhiệm tới tiến hành điều đình. Hạ tiếp tục làm áp lực nói. Dĩ nhiên, điều đình mục đích là hy vọng hai bên có thể cùng bình xử lý mâu thuẫn, tận lực không xuất hiện bạo lực chuyện kiện. Không biết tiên sinh Diệp còn có nhớ hay không cả bi. Sau chốc lát im lặng, Nỉ Cổ Lạ thanh âm lần nữa sâu kín vang lên, hắn không có nhận lấy hạ câu chuyện. Tên kia nam tước. Diệp Phong tim đột nhiên nhắc tới. Không sai. Nỉ Cổ Lạ gật đầu một cái, tiên sinh Diệp có thể hay không nói cho ta, hắn là chết như thế nào đâu. Bị ta giết. Diệp Phong biết loại chuyện này căn bản là không giấu được, dứt khoát lựa chọn nói thật. Ô hát, khó trách không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nỉ Cổ Lạ một bộ một chút cũng không ngạc nhiên diễn cảm, đã sớm biết tên ngu xuẩn kia sẽ có như thế một ngày. Hắn cùng ngươi là Diệp Phong khẽ nhíu mày. Hắn là em trai ta. Chỉ là một không đầu góc ngu xuẩn, dừng lại ở Nam Tức mấy trăm năm thời gian, một chút tiến bộ cũng không có. Nỉ Cổ Lạ không khách khí chút nào mắng. Cho nên ngươi giết William bọn họ trả thù. Diệp Phong nhìn một cái bên cạnh cách đó không xa hạ, hắn đã từng tự mình nói quỷ hút máu là một đám lục thân không nhận người, không biết làm trả thù loại chuyện này. Sai. Nỉ Cổ Lạ mỉm cười lắc đầu một cái, giết bọn họ không phải là vì trả thù, là vì tiểu thư Kelly. Ta phát giác cặt bị vậy ngu ngốc mất tích sau đó, tìm được ngươi cửa tiểu đội, muốn xem Diệp Phong rốt cuộc là hạ người gì. Kết quả phát hiện xinh đẹp tiểu thư Kelly, tim ta nhất thời bị nàng bắt sống, ta quyết định cùng nàng kết hôn. Nhưng mà bị cái đó gọi cái gì William người ngăn trở, cho nên ta liền giết chết bọn họ. Vậy tại sao bắt đi Long Nguyệt? Long Thiên không nhịn được lên tiếng. Bởi vì là ta nghe nói Long Nguyệt tiểu thư là cô gái đẹp, cho nên liền bắt trở lại. Bất quá sau đó phát hiện, nàng không phải loại hình ta thích, cho nên ta định dùng nàng đổi hồi tiểu thư Kelly. Ta ngày hôm nay mời các người tới, chính là muốn thương lượng chuyện này. Nỉ Cổ Lạ mặt đầy đương nhiên diễn cảm. Kết hôn. Diệp Phong dùng sức siết chặt ly trà, ngươi là muốn đem nàng cũng thay đổi thành huyết tộc đi. Có cái gì không tốt đâu. Huyết tộc có vô tận sinh mạng, thực lực cường hãn. Sơ ủng mùi vị so mối tình đầu còn muốn vui vẻ trăm lần. Nàng sẽ thích trở thành huyết tộc cảm giác Nỉ Cổ Lạ trắng trợn tuyên dương trở thành huyết tộc chỗ tốt. Đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện cái nhìn. Ngươi không thể cưỡng bách người khác thích ngươi, càng không có quyền lợi cưỡng bách người khác trở thành huyết tộc. Diệp Phong cắt đứt Nỉ Cổ Lạ tự luyến diễn giảng. Ta vẫn là câu nói kia, muốn Long Nguyệt, đem Kelly vẫn còn cho ta. Nếu như không làm được, vậy các ngươi đều lưu lại đi. Nỉ Cổ Lạ ly trà trong tay đột nhiên nổ tung. Diệp Phong các người thân hình lập tức hướng sau bạo lui ra, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 90, đại chiến quỷ hút máu. Màu vàng kim ánh đèn phủ xuống phòng khách mái vòm có gần 5m cao, diện tích cũng có hơn 100 cái m2, bình thường xem ra cũng coi là không nhỏ, nhưng là hôm nay năm tên cường giả tranh đấu, như thế điểm địa phương liền rõ lộ vẻ không quá đủ dùng. Diệp Phong thành tiểu thực lực yếu nhất một thành viên, hắn hết sức rõ ràng mình cùng quỷ hút máu bá tức thực lực chênh lệch quá xa, mình công kích cơ hồ không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng. Hắn lựa chọn sử dụng từ trong hư vực mua được đạo cụ tiến hành công kích. Từ trong hư vực lấy ra vậy chỉ trí năng quang tử pháo, cầm ở tay phải trong. Lóe lên màu bạc sáng bóng trí năng quang tử pháo ngay tức thì đem Diệp Phong toàn bộ cánh tay phải bọc trong đó. Diệp Phong tay phải lúc này giống như một cái màu bạc cơ giới cánh tay, chẳng qua là một cây to lớn pháo đồng thay thế cuối cùng kim loại quả đấm. Trừ Long Thiên gia, mấy người còn lại đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong lần này biến hóa. Liên liên nì cô lạ đều thử ra chốc lát. Bất quá, ở loại không khí này hạ cũng không có tâm tư đi hỏi Diệp Phong hắn cái này thân trang bị rốt cuộc là cái gì. La Lệ chớp một đôi mắt to nhìn Diệp Phong cánh tay, vậy phó biểu tình tựa như cùng bé gái ở trong tủ kiếng thấy được thích búp bê, ánh mắt thật lâu không nỡ bỏ lấy ra. Nếu không phải hiện trường bầu không khí khẩn trương thái quá, nàng nhất định là cái đầu tiên chạy tới đưa tay đi sờ Diệp Phong vậy chỉ cánh tay cơ giới người. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là dùng vật này giết chết cặt bị đi. Nì cố là hơi nheo lại cặp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong đã biến hóa hình thái cánh tay, ngươi dị năng thật vẫn là rất đặc thù đâu. Diệp Phong không để ý đến Nỉ Cổ Lạ câu hỏi, hắn không dám khẳng định vật này có thể hay không giết chết Nỉ Cổ Lạ loại trình độ này cường giả, dè dặt nâng tay phải lên, đem họng đại bác nhắm ngay Nỉ Cổ Lạ. Nỉ Cổ Lạ gặp Diệp Phong nhắm ngay mình, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác bất an. Hắn trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai mắt tròng trắng mắt ngay sau đó bị thuần tránh màu đen xâm chiếm, hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu sắc đen nhánh. Trong miệng cũng lộ ra hai cây đáng sợ răng nhọn, để cho nguyên bản có mấy phần đẹp trai gương mặt đó trở nên có mấy phần dữ tợn. Hai tay mười ngón tay móng tay cũng biến thành đen nhánh màu sắc, thân tăng đến ước chừng hai tấc hình dáng. Hắn sau lưng lại là truyền đến một hồi rách bạch thanh âm, đó là vậy thân cao đương Âu phục bị sau lưng đưa ra cánh rơi xé tạo thành. Nì cố là dùng hai tay xé ra áo, đem đã hóa thành vải vóc mắc tiền tây phục cùng tơ lụa áo sơ mi tiện tay ném qua một bên, lộ ra hắn vậy hùng tráng ở trần. Cùng sau lưng hắn vậy đối với nhẹ nhàng vỗ màu đen cánh rơi tương xứng đứng lên ngược lại cũng không lộ vẻ đột ngột. Trưng mở rộng hai cái cổ, Nì Cổ Lạ khỏe miệng dương lên một màn yêu dị nụ cười, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, người cũng đã biến mất ở tại chỗ. Diệp Phong cũng không có lô mãng phát động công kích, quang tử pháo có theo dõi chức năng, một khi mình phát ra công kích sau đó, Nì Cổ Lạ vừa vặn xuất hiện ở Long Thiên đám người bên người, vậy Long Thiên các người khó tránh khỏi sẽ phải chịu quang tử pháo công kích ảnh hưởng đến. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Nì Cổ Lạ xuất hiện lần nữa là ở hạ sau lưng, hạ là hắn cho rằng bốn người trong người mạnh nhất, Nì Cổ Lạ lựa chọn cầm hắn trước khai đao. Đen nhánh móng tay lặng yên không một tiếng động do hướng hạ thắt lưng, làm hạ kịp phản ứng lúc đã không né kịp. Một dấu máu rịn ra thiếp thân áo, hạ về phía trước vọt ra ngoài, bưng kín mình eo trái, ở phía xa lạnh lùng nhìn Nì Cổ Lạ. Nì Cổ Lạ đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm lộ ra một vẻ vết máu móng tay, khá là say mê hít một hơi thật sâu, hùng tráng người đàn ông mùi vị. Diệp Phong còn chưa kịp phát động công kích, Nì Cổ Lạ đã lần nữa biến mất không gặp. Chỉ là một hô hấp thời gian, hắn đột ngột xuất hiện ở Long Thiên trước mặt, hướng về phía Long Thiên khẽ mỉm cười, nâng lên mình tay phải. Long Thiên trong lòng ngầm nói không ổn, thân hình lập tức bạo lui, muốn tránh qua lần này công kích. Ở phía sau lưng chạm đến cổ bảo vách tường lúc đó, Nì Cổ Lạ một cái tay đè xuống Long Thiên bả vai, cái tay còn lại đưa ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng xẹt qua Long Thiên gò má, ở hắn vậy anh tuấn gò má để lại lau một cái vết máu. Nì Cổ Lạ lẹ lươi liếm qua Long Thiên trên mặt một màn kia vết thương, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, người gương mặt này, không làm huyết tộc thật đáng tiếc. Long Thiên siết chặt quả đấm chuẩn bị đánh trả, nhưng phát hiện đầu vai buông lỏng một chút, Nì Cổ Lạ đã biến mất không gặp. Cơ hồ ở hắn biến mất cùng trong chốc lát, hắn liền xuất hiện ở La Lệ trước mặt, một cái có mấy phần tái nhợt tay phải dò hướng cầm La Lệ. Ồ! Nì Cổ Lạ phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, bởi vì là hắn lại bị cái này nhìn như nhu nhược cô gái bắt được tay mình cổ tay. Hắn nhất thời công khai, nguyên lai bốn người trong thực lực mạnh nhất cũng không phải là hạ, mà là trước mắt cái này nhìn như gầy yếu bé gái. Rõ ràng liền một điểm này, hắn cũng sẽ không khinh thường, cổ tay lột, từ La Lệ bàn tay trong tránh thoát đi ra, cơ hồ ở đồng thời, năm ngón tay khẽ nhúc nhích. Một nắm tóc ngay sau đó bị kẹp ở hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đầu ngón tay. La Lệ trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng ta xem như đi, phát hiện mình trên trán mái tóc lại bị trước mắt người đàn ông này cắt đi một cái sừng. Nì Cổ Lạ hướng về phía La Lệ khẽ mỉm cười, lần nữa biến mất, vậy một toát tóc chậm rãi hết rơi xuống mặt đất. Diệp Phong biết, Nì Cổ Lạ hành động này ý đang thị uy, hắn nếu như động thủ giết hại, Long Thiên các người cũng sớm đã trở thành nơi này cô hồn dã quỷ. Diệp Phong cũng biết, Nì cổ là mục tiêu kế tiếp chính là mình. Hắn đứng ở nơi đó một hơi một tí, quang tử pháo biểu hiện 6 cách năng lượng độ khắc sáng 3 cách. Hắn biết, lần công kích này so với lần trước đánh chết cắt bị lúc uy lực cao hơn một cấp bậc. Ngay tại nì cổ là xuất hiện sau lưng mình ngay tức thì, hắn trong mắt lóe lên lau một cái lệ mang, không chút do dự phát động phái như vậy một kích. Nì cổ là trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, mình rõ ràng là xuất hiện ở họng đại bác hướng ngược lại, vậy đạo màu trắng loang loáng từ hướng ngược lại đánh ra sau đó, lại vẫn là hướng mình bay tới. Hắn mãnh lực huy động sau lưng đối với cánh rơi, ý đồ tránh thoát lần công kích này, lại không có thành công. Long thiên các người cũng không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ gặp một tia sáng trắng thoáng qua, nỉ cổ lạ đã biến mất không gặp, cổ bảo vách tường trên càng bị đánh ra một cái một người lớn nhỏ lỗ thủng. Hắn ngủm. Long thiên nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong mới vừa phát ra vậy một chút công kích, Long thiên mặc dù không dám xác định mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn biết, nếu như mình bị đánh trúng nói, còn sống hạ khả năng tới tính là không lớn. Không có. Một bên hạ cho ra câu trả lời khẳng định, hắn cặp kia đặc thù ánh mắt bắt được mới vừa rồi phát sinh một màn. Mới vừa công kích, bị hắn tránh được chí mạng vị trí. Cái này cũng là Diệp Phong như đã đoán trước sự việc, dẫu sao loại này phong tỏa chức năng không thể nào là vạn năng, chỉ cần đối phương tốc độ đủ mau, đang công kích chạm đến mình thân thể ở một chớp mắt kia làm ra né tránh, là hoàn toàn có thể tránh khỏi. Mất đi nỉ cổ là tung tích, Diệp Phong biết hắn là đang trì hoãn thời gian, khôi phục mình thương thế. Hắn đeo lên bộ kia dò xét kính mát. Nhìn Diệp Phong mang kính mát loại cử động kỳ quái này, hạ cùng La Lệ hai người lại lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc dò tìm tới. 43 độ phương hướng, 213 mét. Diệp Phong hướng về phía mấy người thấp giọng nói. Hắn ở chữa thương. Long Thiên cái đầu tiên đuổi theo, hạ cùng La Lệ hai người cũng đi theo lên. Diệp Phong biết hôm nay đã là ngưng đan trung kỳ mình, trong cơ thể còn sót lại năng lượng tối đa chỉ có thể giúp đỡ mình tái phát ra hai lần loại trình độ này công kích. Hắn cũng đi theo ba người đuổi theo. Nì cổ lạ lúc này hình dáng khá là chật vật, hắn thân thể từ bên phải xương quai xanh chỗ đi xuống, thẳng đến trước ngực phía dưới cùng một cây xương sườn đều đã biến mất không gặp. Toàn bộ cánh tay phải cũng theo vai phải biến mất mà không có bóng dáng, thậm chí sau lưng màu đen cánh rơi cũng bị xuyên thấu một cái lỗ thủng to, phía trên loáng thoáng lưu lại cháy qua dấu vết. Hắn lảo đảo đứng dậy, giống như điên cuồng nhìn chăm chú vào Diệp Phong, khắc khắc. Ngươi vẫn không thể nào giết chết ta. Xem ngươi cái bộ dáng này, là muốn lại tới lập tức. Diệp Phong khỏe miệng hơi nâng lên, lần nữa nâng tay phải lên. Nì cổ là chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong động tác, hắn vậy tàn phá trên thân thể vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Ngay tại Diệp Phong sắp công kích đang lúc, một cái bóng đen vọt tới, đột ngột xuất hiện ở nì cổ là trước mặt, làm nàng công kích bị nì cổ là ngăn trở, thân hình ngưng trệ một cái sau đó, Diệp Phong mới phát hiện đó là La Lệ. La Lệ gặp mình đợt công kích thứ nhất bị ngăn cản, cũng không hoảng hốt, mà là quyền cước cũng dùng. Công kích liên tục nỉ cổ lạ, muốn từ hắn trên mình tìm ra sơ hở. Ở không dư thừa chút nào động tác, đơn giản cực kỳ. So sánh với Long Thiên loại này võ giả, La Lệ chiêu thức không có chút nào mỹ cảm có thể nói, nàng thật là giống như là một cái chỉ biết giết hại người máy, chẳng qua là ít đi phần kia cứng ngắc cảm giác. La Lệ mặc dù thực lực không đạt tới nỉ cổ lạ, bất quá nàng loại công kích này nhưng đối với đã bị thương nỉ cổ lạ hình thành hữu hiệu cả tay. Nỉ cổ lạ ngược lại là cũng không gấp. Hắn một bên điều chỉnh mình thương thế, một bên không hoảng hốt không vội vàng tháo chiêu. La Lệ trước tiên công kích trước rất nhanh cũng đưa đến Long Thiên cùng Hạ hai người gia nhập chiến đoàn. Ba người vây quanh Nỉ Cổ Lạ chiến làm một đoàn, Diệp Phong chính là đem tay phải nhắm ngay Nỉ Cổ Lạ, chờ đợi một kích giết chết cơ hội. Hắn biết, làm Nỉ Cổ Lạ bị Long Thiên các người dây dưa đến lực cũ hao hết, lực mới không sinh đang lúc, chính là mình công kích thời điểm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nỉ Cổ Lạ nội thương đem khỏi bệnh. Hắn một tiếng quát lên chấn khai Long Thiên các người, hướng Diệp Phong phương hướng lấy chi hình chữ bước vào. Diệp Phong căn bản cũng không có để ý Nỉ Cổ Lạ đi đường đi, đã sớm phong tỏa Nỉ Cổ Lạ hắn, lại lần nữa phát ra một lần công kích, lại là một đạo màu trắng loang loáng lướt qua, một tiếng thê lương hét thảm truyền vào Diệp Phong đám người trong thai. Hạ bởi vì gia nhập chiến đoàn, không danh phân tâm, không nhìn thấy mới vừa rồi Diệp Phong vậy một phát công kích đối với Nỉ Cổ Lạ tạo thành dạng gì tổn thương. Hắn chỉ thấy được Nỉ Cổ Lạ tàn phá cánh rơi đắp lên mình vậy hơi phát run thân thể, trong miệng lại là phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này, Long Thiên hướng cách đó không xa hấp hối Nỉ Cổ Lạ đi tới, đưa tay bóp Nỉ Cổ Lạ cổ, đem hắn từ dưới đất lôi dậy. Nguyệt Nhi bị nhốt ở đâu? Nỉ Cổ Lạ ngâng lên vậy tràn đầy máu tươi đầu, hướng về phía Long Thiên lộ ra quỷ dị mỉm cười, Long Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền bị Nỉ Cổ Lạ gắt gao giữ lại cổ họng. Chương 91, cảnh ngộ thảm bại. Nỉ Cổ Lạ đem Long Thiên chắn mình trước mặt, tay trái bóp Long Thiên cổ họng, thoáng lộ ra nửa cái đầu hướng về phía Diệp Phong giữ tợn cười một tiếng, tất cả chớ động, cử động nữa ta liền giết hắn. Diệp Phong, đem ở trên tay ngươi cái vật kia tháo xuống, ném cho ta. Long Thiên dùng rằng hướng về phía Diệp Phong lắc đầu, bị bóp cổ họng không phát ra được một chút thanh âm. Hắn có thể tưởng tượng, làm Diệp Phong giao ra trên tay quang tử pháo sau đó sẽ là như thế nào một cái kết quả. Một bên Hạ Chính là mặt đầy khẩn trương nhìn về phía Diệp Phong. Hắn biết, có thể đem Nỉ Cổ Lạ bị thương thành cái dáng vẻ kia vũ khí, nếu như bị Nỉ Cổ Lạ dùng để đối phó mình các người, chỉ sợ sẽ là tan thành mây khói kết quả. Hắn không có cái đó tự tin có thể ở quang tử pháo một kích dưới sống sót, chỉ có thể mong đợi Diệp Phong không cần làm ra sai lầm lựa chọn. La Lệ Chính là sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Nỉ Cổ Lạ, đầu nhỏ dưa bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao? Xem ra Long Thiên mạng còn chưa đủ trọng yêu à? Nỉ Cổ Lạ tiếp tục lên tiếng đầu độc, ta biết ngươi có thể giết ta, bất quá, ta cũng dám cam đoan, ta rất vui lòng trước khi chết kéo Long Thiên chịu tội thay. Ta đếm ngược 10 giây, nếu như ngươi còn không chịu tháo xuống, vậy ta cũng chỉ có thể thủ tiêu Long Thiên. Nỉ Cổ Lạ lên tiếng uy hiếp nói, 1, 2, 8. Được rồi, ngươi thắng. Diệp Phong cắt đứt Nỉ Cổ Lạ tiếp tục đếm hết, trên cánh tay phải sắt thép hộ giáp nhất thời tự động rút đi. Quang tử pháo bị Diệp Phong cầm ở trong tay. Diệp Phong nhìn một cái Nỉ Cổ Lạ, khoe miệng hơi dương lên lau một cái để cho người không dễ phát giác độ cong, đem quang tử pháo hướng bên trái ném tới, tính toán trô rơi ở Nỉ Cổ Lạ cùng La Lệ ở giữa. Như vậy thì có thể khiến cho Nỉ Cổ Lạ ném xuống Long Thiên, cướp đoạt quang tử pháo. Làm Diệp Phong ném ra quang tử pháo sau đó, kết quả cũng quả nhiên không ra Diệp Phong đoán, Nỉ Cổ Lạ ném ra Long Thiên, hướng bên trái vội vã đi, mà cơ hồ ở đồng thời, La Lệ cũng động. Nàng mục tiêu cũng không phải là quang tử pháo, mà là một chảo trực thủ Nỉ Cổ Lạ ngực trái vị trí trái tim. Long Thiên bị ném ra sau đó thật vất vả đứng vững vàng thân hình, hắn biết, mình kinh nghiệm thực chiến vẫn là kém quá xa. Ở Nỉ Cổ Lạ loại thương thế này dưới, mình cũng như vậy tùy tiện liền bị bắt, mà La Lệ lại có thể cùng Nỉ Cổ Lạ đấu cái kỳ cổ tương đương. Ở La Lệ cùng Nỉ Cổ Lạ động thủ sau đó, Hạ rốt cuộc cũng động, hắn cùng La Lệ cùng nhau hợp tác mười mấy năm thời gian. Tự nhiên biết La Lệ động thủ mục đích căn bản cũng không ở quang tử pháo, mà là muốn kéo Nỉ Cổ Lạ, để cho mình cướp đoạt quang tử pháo. Diệp Phong dĩ nhiên là không thể nào khoảng cách gần góp loại này náo nhiệt, liền Long Thiên một cái sơ sót cũng biết bị bắt, chớ đừng nói chi là mình loại này nửa đường xuất ra thủy hóa cao thủ. Hắn chẳng qua là an tĩnh ở một bên xem chừng, hai tay ôm ngực, mang trên mặt lau một cái cười đều. Long Thiên gặp Hạ đi trước cướp đoạt quang tử pháo, hắn cũng biết mình cần phải nên làm những thứ gì, nhảy lên trợ giúp La Lệ ngăn trở Nỉ Cổ Lạ. Nỉ Cổ Lạ cũng không thẹn là cùng Nguyên Anh cấp bậc cùng cấp bậc cao thủ, người bị thương nặng dưới, như cũ có thể lấy một chọi hai, hoàn toàn phong tỏa La Lệ cùng Long Thiên hai người công kích, mỗi một lần Hạ cơ hồ muốn chạm đến quang tử pháo lúc này hắn cũng biết đánh ra một đạo chỉ kình, thay đổi còn không có rơi xuống đất quang tử pháo chỗ rơi. Long Thiên gặp Hạ nửa ngày cũng không có lấy được tiến triển, thừa dịp Nỉ Cổ Lạ đem sự chú ý thả vào Hạ một cái ngay tức thì, nhô lên, đem quang tử pháo bắt vào trong tay. Sau đó lập tức từ chiến đoàn trong rút người ra. Nỉ Cổ Lạ gặp quang tử pháo đến Long Thiên trong tay, phát ra một tiếng quát lên, không chọn vẹn cánh dùng sức vung ra, chấn khai La Lệ cùng Hạ hai người, cũng không đoái hoài phải sau lưng hai người đến tiếp sau này công kích, rút người ra hướng Long Thiên vội vã đi. Long Thiên tốc độ nơi nào có thể so với Nỉ Cổ Lạ, chỉ là một hô hấp thời gian liền bị Nỉ Cổ Lạ đuổi tới sau lưng, sau đó sau lưng chuyển tới một đòn nặng ký. Long Thiên đem quang tử pháo hướng Diệp Phong phương hướng dùng sức ném đi. Ngay sau đó thân hình cũng bị Nỉ Cổ Lạ một kích kia ném bay ra ngoài, ầm một tiếng đem cổ bảo vách tường đập ra một cái lỗ thủng to. Nỉ Cổ Lạ lần nữa tăng tốc độ, hắn biết nếu để cho Diệp Phong lần nữa bắt được quang tử pháo sẽ là như thế nào một cái kết quả. Loại này thời điểm nguy cấp, Nỉ Cổ Lạ tốc độ so với hắn thân thể hoàn hảo thời điểm có nhanh hơn mấy phần, ở Diệp Phong đưa tay cướp được quang tử pháo trước, đem quang tử pháo đoạt vào trong tay. Hướng thác thân mà qua Diệp Phong lộ ra nụ cười đắc ý, các người xong đời. Diệp Phong chính là chiếc chuyển liền phương hướng, hướng Long Thiên dường như chạy nhanh tới, từ vách tường sau lưng đem Long Thiên đỡ đi ra, sau đó hướng Hạ hai người bay nhanh tới. Nỉ Cổ Lạ bắt được quang tử pháo sau đó đắc ý đặc biệt, khắc khắc. Các người đám này thằng đáng chết, ta sẽ dùng chính các ngươi vũ khí, thủ tiêu các người bốn người. Hạ mặt đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Phong, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản hắn. Đứng không nhúc nhích xem kịch vui đi. Diệp Phong mặt đầy sao cũng được diễn cảm. Tựa hồ quang tử pháo rơi vào Nỉ Cổ Lạ trong tay hắn một chút cũng không nóng nảy. Quả nhiên, hai phút trôi qua, Nỉ Cổ Lạ cầm ở tay trái quang tử pháo không có một tia một hào phản ứng, Hạ cùng La Lệ hai người mặt đầy tò mò nhìn Nỉ Cổ Lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc túi, ngươi lại đang phía trên này động tay chân. Nỉ Cổ Lạ ở suối rục một phen, vẫn không có kết quả sau đó, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Diệp Phong. vậy làm sao có thể trách ta? Diệp Phong bất đắc dĩ mở ra hai tay, vật này ta cầm tới tay thời điểm cũng đã chỉ có ta một người có thể sử dụng, cùng trong trò chơi trang bị quân cố định vậy, người khác căn bản là không tới. Đáng chết, ngươi quả nhiên từ vừa mới bắt đầu cũng biết, ngươi lại dám đùa bỡn ta. Nị cố lạ quay đầu nhìn một cái cổ bảo, đem quang tử pháo từ mới vừa rồi Long Thiên đập ra trong động ném vào cổ bảo. Nị cố lạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong đoàn người, tàn phá cánh rơi khẽ run, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục giống như không có bị qua bất kỳ công kích nào hình dáng. Vỗ hai cái cánh, từ trên mặt đất dương lên từng cơn bụi đất, Diệp Phong các người kinh ngạc phát hiện, nị cố lạ hai chân lại thoát khỏi mặt đất trói buộc, hắn lại bay. Sẽ để cho các người biết một chút về cái gì gọi là huyết tộc chân chính đi. Nị cố lạ sau lưng hai cái màu đen cánh rơi nhẹ nhàng phe phẩy, cả người phù với trong hư không, túi đầu nhìn về phía Diệp Phong các người, ánh mắt lánh khốc vô cùng. Chỉ gặp hắn cánh đột nhiên dùng sức, người cũng đã biến mất không gặp. Diệp Phong nghe bên người truyền đến Long Thiên đám người hét thảm cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Hắn quay đầu nhìn sang, Long Thiên, Hạ, La Lệ ba người đều đã không gặp, chỉ có cách đó không xa mới vừa hình thành ba cái hố sâu trong nâng lên từng cơn bụi đất. Diệp Phong sau lưng cũng truyền đến một cái tiếng trầm thấp, nói thật, nếu như không phải là cố kỵ đến trong tay ngươi cái vật kia, bọn họ mấy cái đã sớm bị ta giải quyết. Ngươi giết bọn họ. Diệp Phong trong lòng nổi lên một tia cảm giác vô lực, chính diện ứng địch, hắn biết mình căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Con mồi tới tay, ta làm sao có thể để cho bọn họ tùy tiện chết đâu. Phải biết, ba tên kim đan kỳ cường giả, nếu như lấy được ta sơ ủng, ta liền có thể có được ba tên bá tước cấp bậc bộ hạ đâu. Hơn nữa, còn có thể để cho ta tấn thăng đến hầu tước cấp bậc giải quyết Long Thiên đám người. Nỉ cổ lạ lúc này một chút cũng không nóng nảy, không có quang tử pháo Diệp Phong, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là dê con đợi làm thịt, không có chút nào uy hiếp. Diệp Phong, ngươi biết không? Thật ra thì so với bọn họ ba cái, ta càng hy vọng ngươi có thể trở thành ta bộ hạ đây. Nỉ cổ lạ bên trái để tay lên liền Diệp Phong bả vai, Diệp Phong nhất thời chút nào không thể nhúc đích, hắn lộ ra lên ngạc hai cây răng nhọn, nhẹ nhàng ở Diệp Phong bên thai nói nhỏ, là ta thành tâm ra sức đi. Chương 92, chim nhỏ phẫn nộ. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích chút nào, Diệp Phong có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn hết sức rõ ràng nếu như bị nỉ cổ lạ cắn lên cổ sẽ là như thế nào một cái kết quả, thời khắc này hắn nhưng hoàn toàn không lực phản kháng. Ngay tại nỉ cổ lạ răng nanh sắp chạm đến Diệp Phong cổ lúc này, một hồi the thé chói tai kêu để cho nỉ cổ lạ làm đau mảng nhị không cắn. Nỉ cổ lạ quan sát bốn phía một phen, nhưng không nhìn thấy mới vừa rồi cái thanh âm kia nguồn, thanh âm gì? Thời khắc này Diệp Phong nhưng là liếc mắt dòm mình trong túi áo nhóc, hắn dĩ nhiên biết mới vừa cái thanh âm kia là nhóc phát ra ngoài. Nhóc cái này một tiếng thét chói tai mặc dù tạm thời để cho mình miễn cho trở thành quỷ hút máu, nhưng là nếu là đem nó bại lộ ra, nói không chừng sẽ gặp phải nỉ cổ lạ mơ ước, đây cũng là Diệp Phong mọi thứ không muốn thấy sự việc. Đang tìm liền hồi lâu không có kết quả sau đó, nỉ cổ lạ cũng dứt khoát không rảnh để ý, lại lần nữa đem răng nanh lộ ra, hướng Diệp Phong cảnh chỗ động mạch tắt tới. Lúc này, lại là một hồi tiếng kêu chói tai vang lên, một lần kia tiếng kêu so với mới vừa rồi càng hơn, nỉ cổ lạ ở cái này một tiếng thét chói tai dưới, đầu đều có chút làm đau. Hắn cố gắng chấn định bỏ rơi vung đầu, lần nữa nhìn bốn phía, muốn tìm được thanh âm nguồn. Hắn biết mới vừa rồi cái đó tiếng gọi cũng không phải là thông thường tiếng kêu, chỉ có sở trường tinh thần lực công kích cao thủ mới có thể vận dụng loại tinh thần lực này phương pháp công kích, trực tiếp công kích mình thức hải. Mới vừa rồi trận kia nhức đầu cũng không phải thông thường nhức đầu, là ngoại giới tinh thần lực công kích mình thức hải đưa đến kết quả. Không hề sở trường tinh thần lực công kích huyết tộc đối với sở trường tinh thần lực công kích cường giả từ trước đến giờ đều rất là kiêng kỵ. Huyết tộc có kéo dài sinh mạng cùng cơ hồ không chết thân thể, dưới so sánh, óc phòng ngự yếu kém liền trở thành bọn họ duy nhất thiếu sót. Mà đối với óc công kích, nhẹ thì sẽ đưa đến người si ngốc điên cuồng, nặng thì sẽ đưa đến chết, đây cũng là huyết tộc chuyện lo lắng nhất tình. Nhưng trên thực tế, sẽ loại tinh thần lực này công kích người có thể nói ít chi lại càng ít. Đây cũng là sở dĩ huyết tộc cường giả một mực phách lối đến hôm nay nguyên nhân chủ yếu nhất, bọn họ cơ hồ không có khắc tinh. Nhìn chung quanh liền một phen nỉ cổ lạ cũng kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong tựa hồ một chút cũng không có để ý mới vừa rồi vậy hai tiếng thét chói tai, hắn không có lộ ra chút nào đau đớn dấu hiệu. Chẳng lẽ là thằng nhóc này dở trò quỷ? Nỉ cổ lạ hơi nheo lại cặp mắt, Diệp Phong mang cho hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều, nhiều đến tạm thời bây giờ hắn đều có chút khó mà toàn bộ tiếp nhận. Này! Mới vừa rồi vậy hai lần tinh thần lực công kích là ngươi phát ra. Nỉ cổ lạ tính dò xét hỏi, mới vừa rồi vậy hai lần tinh thần lực công kích mặc dù không mạnh mẽ, nhưng là cũng đủ để cho hắn cảnh giác. Nếu như đối phương có thể phát ra càng cường đại hơn tinh thần lực công kích, sớm muộn sẽ đâm thấu mình thức hải, đó là hắn không muốn đụng phải sự việc. Đối mặt chỗ tối khắc tinh, Nicola không thể không cảnh giác. Cái gì tinh thần lực công kích? Diệp Phong mặc dù nghe được nhóc hai tiếng thét chói tai, nhưng là cũng không biết Nicola nói tinh thần lực công kích được để là thứ gì. Ngươi không biết. Nicola thanh âm thoáng lớn một ít. Vừa lúc đó, Diệp Phong trong túi nhóc tựa hồ rất không thích Nicola thanh âm, lần nữa phát ra một tiếng nhọn hót. Thanh âm kia để cho Nicola đầu một hồi choáng váng, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai thanh âm liền xuất xứ từ với Diệp Phong trên mình. Lần này hắn hoàn toàn buông tha đem Diệp Phong biến thành huyết tộc ý tưởng, tay trái muốn bẻ gãy Diệp Phong cổ. Nhưng không ngờ đưa về phía Diệp Phong cổ tay còn chưa có tới mục tiêu, liền truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Bị đau hắn nhanh như tia chớp thu hồi mình tay trái, Diệp Phong cũng thừa dịp chạy khỏi hắn khống chế. Nicola nhìn một cái mình tay trái, trên cánh tay lại bị xé xuống một miếng thịt, hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phong. Giờ phút này nhóc đang đứng ở Diệp Phong đầu vai, trong miệng đang ngậm một khối thịt vụn, đang dùng sức đi xuống nuốt, ánh mắt vẫn không có mở ra. Nicola có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Phong đầu vai vậy chỉ màu vàng chim non nhìn hồi lâu, khinh thường nói, nguyên lai là chỉ khi mới sinh linh thú. Ta thật đúng là lấy là thằng nhóc ngươi sẽ tinh thần lực công kích đâu. Diệp Phong cũng không có trả lời, hắn cũng không phải là tự có nhóc hỗ trợ là có thể chiến thắng một cái quỷ hút máu bá tước. Nhóc như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ là mới vừa mới sinh ra không tới một ngày thời gian, Diệp Phong giờ phút này cũng đang nhất tâm nhị dụng. Một bên tìm kiếm trong hư vực có cái gì có thể dùng, mặt khác, cũng đang suy tư ứng đối tình huống trước mắt đối sách. Ngươi giải trừ cùng cái này con linh thú khế ước, đem linh cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Nicola đưa ra khá cái sức dụ dỗ nhưng rõ ràng không quá thực tế điều kiện. Ngươi làm ta ngu sao? Đem linh thú nhường cho ngươi, ngươi há chẳng phải là hơn nữa tùy tiện liền có thể bắt được ta, sau đó đem ta biến thành cùng ngươi vậy quỷ hút máu. Nếu là đặt ở ngày thường, Diệp Phong là căn bản cũng không biết để ý tới hắn loại này thỉnh cầu, nhưng là bây giờ, hắn cần trì hoãn thời gian, để cho mình nghĩ đến giải quyết nguy cơ trước mắt biện pháp. Người tuổi trẻ, ngươi làm sao liền không hiểu đâu. Huyết tộc là một cái cao quý chủng tộc, sở dĩ các người đối với chúng ta huyết tộc có thành kiến, hoàn toàn là bị những cái kia tam lưu điện ảnh phim truyền hình ác ý dẫn dắt. Trở thành một người huyết tộc sau đó, ngươi sẽ biết, trước khi cái nhìn hoàn toàn đều là thành kiến. Nicola phản bác, huống chi. Ta nghĩ cô lạ là một người bá tước, ta lấy bá tước danh dự dạy thề, nếu như ngươi nguyện ý cùng con linh thú kia giải trừ khế ước, đem linh cho ta thì sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi loại này lời thề hoàn toàn không có đủ bất kỳ dốc sức, ai cũng biết, huyết tộc lời thề đều là hướng huyết tộc tổ tiên kẻn dạy thề mới có hiệu dụng. Cái gọi là bá tước, chẳng qua là thực lực phân chia, căn bản cũng không có bất kỳ danh dự có thể nói. Ngươi hoàn toàn chẳng qua là lừa bịp ta. Diệp Phong một lời vạch trần nghĩ cô lạ âm mưu. Không nhìn ra, ngươi ngược lại là biết không thiếu. Nicola vỗ hai cái sau lưng màu đen cánh rơi, nếu bị ngươi khám phá, xem ra ta chỉ có thể mạnh bạo. Hai cánh đột nhiên dùng sức, Nicola lần nữa biến mất không gặp, Diệp Phong biết Nicola hướng về phía tự mình làm, hắn dùng bất quy tắc nhịp bước liều mạng né tránh. Mà cơ hồ ở đồng thời, đứng ở Diệp Phong trên bả vai nhóc, cũng bắt đầu huy động mình cánh, hướng trong hư không một phương hướng liều mạng phát ra chói tai hót mánh liệt. Thanh âm kia ở Nicola nghe nhọn chói tai. Có một loại xuyên thấu màng nhĩ trực tiếp cắm vào mình óc cảm giác, đưa tới đầu từng cơn choáng váng cùng đau đớn. Hơn nữa lần này, vậy tiếng kêu chói tai bắt đầu liên miên bất tuyệt đứng lên, để cho Nicola nghe tâm tình một hồi phiền não. Cho ta im miệng. Nicola ở nhóc quấy nhiều dưới, đầu mơ màng chậm chậm, sức chiến đấu giảm xuống hơn nữa. Đối với Diệp Phong truy kích lại là thất bại không biết có nhiều ít lần. Hắn không thể nhịn được nữa dưới, rốt cuộc buộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, đem nhóc thanh âm hoàn toàn đắp đi xuống. Tiếng kia gầm lên sông thẳng tới chân trời, hướng xa xa truyền ra đi. Nhóc thanh âm bị che giấu đi sau đó, nó hiển nhiên có chút nổi giận, vốn chỉ là huy động cánh thét chói tai, lần này lại liền hai chân cũng nhảy lên, thanh âm kia mặc dù như cũ chói tai, nhưng là đổi một loại khác âm điệu. Nicola có chút kỳ quái, lần này nhóc tiếng kêu mặc dù chói tai, nhưng là không có tinh thần lực công kích. Hắn có chút không nghĩ ra, vậy chỉ nhóc một bộ hủ ở tay múa chân hình dáng, liên tục tức giận tiếng kêu tựa hồ không là tới tìm mình. Ngay tại hắn còn đang nghi ngờ cái vấn đề này, lúc này bầu trời phương xa bỗng nhiên tối xuống, vậy giống như màu đen tầng mây vậy tối om om một mảnh đồ, đang hướng cái phương hướng này phúc cập đến. Đi đôi với cánh vô đánh không khí thanh âm cùng với các loại bất đồng tiếng kêu to, Nicola nhất thời biết mới vừa rồi nhóc đến tuột cùng là đang làm gì. Mà Diệp Phong chính là ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Chương 93, vạn chim tới hướng. Đông nghịt bầy chim giống như mây đen đầy trời, đem bầu trời hoàn toàn che phủ. Liền ánh mặt trời cũng thấm vào không đi vào chút nào. Toàn bộ hao như tần giống như ngày tận thế hạ xuống, bao phủ ở một vùng trong bóng tối. Nguyên bản ngày công tác bên trong, trên đường phố xe cộ cùng người đi đường hẳn là nối liền không dứt, nhưng là thời khắc này giao thông nhưng là hoàn toàn tắc nghẽn, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, người đi trên đường cũng đều trốn vào trong phòng, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt hướng bầu trời nhìn quanh. Đúng thành phố, đen thui một vùng. Làm mọi nhà đèn đuốc vì vậy mà chiếu sáng lúc này Hamilton cư dân rốt cuộc thấy rõ đỉnh đầu vậy che cản bầu trời là thứ gì rậm rạp chẳng chịt bầy chim không dừng được phe phẩy cánh, số lượng nhiều, làm người ta mỉm cười. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những lời này cơ hồ đồng thời ở Hamilton cư dân trong đầu thời gian đầu tiên lóe ra. Tương quan truyền thông cũng tiến hành trắng trợn đưa tin, trên Internet lại là thời gian đầu tiên xuất hiện chuyện này video, đó là địa phương trẻ tuổi cư dân dùng điện thoại di động chờ tiện mang theo dụng cụ quay phim, cũng thả vào trang web video lên. Các loại thần bí học giả cũng ở đây thời gian đầu tiên có liền tin tức này, bọn họ dùng các loại bất đồng thần bí học nói giải thích trước phát sinh trước mắt một màn này, tuyên dương ngày tận thế đến. Mà nhà sinh vật học chính là thời gian đầu tiên đi ra cải chính tin đồn, nói đây bất quá là bình thường loài chim di chuyển hiện tượng, cho biết dân chúng không cần kinh hoàng, giống nhau một bộ chuyên gia mặt mũi. Mà tai nạn khởi nguyên địa, Nico là cùng Diệp Phong hai người đang mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Đứng ở Diệp Phong trên vai nhóc lần nữa phát ra một tiếng ré dài, trong bầu trời bầy chim giống như rơi xuống sao rơi, từ bầu trời nhanh đổi thẳng xuống, hướng Nico là bay tới. Nico là giờ mới hiểu được, nguyên lai là Diệp Phong linh thú đang dở trò, lúc này hắn đã không thể thoát thân, mặc dù biết rõ những thứ này chim đối với mình khó mà tạo thành tổn thương, bất quá nhìn hướng mình xông tới vừa nhìn vô tận bầy chim, hắn trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bầy chim giống như phát điên vậy, trên không trung hình thành một cái to lớn màu đen báo, thừa thiên tiếp, đem nỉ cổ lạ vây quanh cái bền chắc, hoàn toàn ngăn trở lại hắn tầm mắt. Diệp Phong cũng biết, bằng vào những thứ này chim là tuyệt đối không làm gì được nỉ cổ lạ cái này nhóm cường giả. Chẳng qua là có thể cho mình trì hoãn một chút thời gian thôi. Hắn ngay sau đó chạy vào trong cổ bảo, mới vừa rồi nỉ cổ lạ vứt bỏ quang tử pháo địa phương cẩn thận tìm kiếm, nhưng không có tìm được quang tử pháo bóng dáng. Tiện tay bắt được một người trong cổ bảo người làm, mới vừa rồi trôi này súng lục giống như vậy ở nơi nào. Tên kia người làm lơm lớp lo sợ lắc đầu, ta không biết. Nói. Không nói ta liền giết ngươi. Diệp Phong uy hiếp bóp tên kia người làm cổ họng. Thật. Không biết. Tên kia người làm cũng sắp khóc đi ra. Ngươi, bây giờ lập tức cho ta triệu tập toàn bộ trong cổ bảo tất cả mọi người đi ra. Diệp Phong gặp đối phương bộ dáng này, biết hắn nói hẳn là sự thật. Tên kia người làm vẻ mặt đau khổ, đi tới trong đại sảnh một xó xỉnh, ở Diệp Phong giám sát dưới, bất đắc dĩ gõ cái đó treo chung. Chỉ chốc lát, trong cổ bảo người làm top 3 top 5 đi tới trong đại sảnh, Diệp Phong khẽ nhíu mày, toàn bộ trong cổ bảo lại chỉ có không tới 10 tên người làm. Những người khác đâu? Diệp Phong nhìn về phía mới vừa rồi gõ chung người. Bọn họ cũng trốn. Vậy còn dư lại 8 người cũng mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Diệp Phong. Ai thấy được mới vừa rồi bị nỉ cổ lạ ném tới nơi này cây súng lục kia vậy vũ khí. Diệp Phong ánh mắt theo thứ tự quét qua tại chỗ 9 người. Trong đó 7 người cũng mặt đầy mờ mịt lắc đầu bày tỏ không biết. Chỉ có một người gầy yếu người tuổi trẻ do dự chốc lát, nhìn xem những thứ khác mấy người phản ứng lúc này mới lắc đầu. Hắn điểm nhỏ này động tác dĩ nhiên khó mà lừa gạt được đã là ngưng đan kỳ Diệp Phong. Diệp Phong chỉ hắn, ngươi, nói cho ta, có phải hay không thấy qua cái vật kia? Không phải ta cầm, không phải ta cầm tên kia chàng trai gầy yếu khoát tay lia lịa, mặt đầy hoảng sợ nói. Đó chính là nói, ngươi biết là ai cầm. Diệp Phong đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục đối với hắn làm áp lực. Mới vừa rồi ta cùng Sở Tệ hai người ở bên này trộm xem bên ngoài tình trạng. Thấy được bá tước đại nhân ném tiến vào một cây súng lục giống như vậy. Sở Tệ ấy len lén nhặt lên, sau đó trốn chàng trai gầy yếu giải thích. Ngươi chắc chắn ngươi không có nói láo. Diệp Phong bắt được hắn cổ áo, nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói. Ta nói đều là thật chàng trai gầy yếu liền vội vàng gật đầu. Được, ta nơi này có 100.000 USD, ai có thể giúp ta cầm về món đồ kia, 100.000 này USD chính là của người đó. Có 100.000 USD, các người cũng hoàn toàn không cần ở chỗ này cho người làm nô buộc. Diệp Phong trong tay vô căn cứ nhiều đi ra một cái cặp, mở cặp táp ra để cho mấy người tại chỗ nhìn xem. Các người không cần lo lắng hắn biết lái bắn chết các người, bởi vì là món đồ kia, chỉ có ta mới có thể dùng, những người khác cầm ở trong tay, chẳng qua là một đống sắt vụn. Ta đi. Ta đi. Bao gồm tên kia chàng trai gầy yếu ở bên trong, có 5-6 người làm dục dịch, tiền bạc thế công không thể nghi ngờ rất hữu hiệu. Tùy tiện ai muốn đi đều có thể, ta chỉ cần thấy được đồ là được. Diệp Phong đóng lại cặp ra, khoe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Diệp Phong vừa dứt lời, 6 người lần lượt vọt ra khỏi cổ bảo cửa, hướng phương xa chạy đi. Xem ra mấy người các ngươi tựa hồ không quá muốn kiếm tiền đâu. Diệp Phong nhìn còn dư lại ba người, như vậy đi, ta lại cho các người cung cấp một lần cơ hội kiếm tiền, ai nguyện ý mang ta đi Long Nguyệt Sở tại tù, 2000 USD. Diệp Phong vừa nói từ trong bao tiền móc ra hai tấm tiền giấy, ở trước mặt mọi người quơ quơ. Ba người cơ hồ đồng thời hô, ta đi. Được rồi, ngươi đi. Diệp Phong chỉ mới vừa rồi gõ chuông người nọ. Ở đó tên người làm dưới sự hướng dẫn, Diệp Phong chui vào hầm giam, thấy được tứ chi bị khóa chặt Long Nguyệt. Làm sao tháo ra vật này? Diệp Phong xoay đầu lại hỏi. Máy kia. Có thể không chế cái này khóa, bất quá chỉ có bá tước mới có mở cái này máy chìa khóa. Tên kia người làm chỉ trong phòng dựa vào tường một máy lớn máy móc, giờ phút này nhưng là đang đóng. Đáng chết nì cô lạ. Diệp Phong tức giận mắng một tiếng, hắn biết, muốn len lén cứu đi Long Nguyệt không quá có thể. Đem hai tấm tiền giấy đưa cho tên kia người làm sau đó, Diệp Phong vội vã rời đi. Ra cổ bảo, thấy được như cũ bị nhóm chim dây dưa nì cô lạ, Diệp Phong hướng Hạ cùng La Lệ đi tới. Vươn người ôm lên Hạ La Lệ, đem bọn họ hai người bỏ vào cổ bảo bên, Diệp Phong lần nữa hướng Long Thiên đi tới. Đưa tay chạm đến Long Thiên ngay tức thì, một cổ cường đại dòng điện đem Diệp Phong văng ra, Diệp Phong khẽ nhíu mày, tình hình này có chút giống như ngày đó Long Thiên từ trong ngủ mê tỉnh lại một màn. Xoay người đi vào trong cổ bảo, nhận một chậu nước lạnh, tưới lên Hạ cùng La Lệ trên mặt, hai người lúc này mới thong thả tỉnh lại, ngồi tại chỗ xoa đầu. Hắn lại hướng Long Thiên đi tới, cách thật xa, một chậu nước rót đi lên. Long Thiên vẫn không có tỉnh lại, cả người nhưng trở nên điện quang quấn quanh, để cho người lại không dám tùy tiện đến gần. Lúc này, bầu trời cũng dần dần âm trầm, chuyển tới từng cơn nổ ầm sấm sét tiếng. Nguyên bản đùn đùn kéo đến bầy chim tựa hồ bị cái gì kinh sợ, bắt đầu chạy trốn tứ tán. Diệp Phong trên bả vai nhóc cũng không có vì vậy để ý tới bầy chim tán loạn, mà là ngẩng đầu lên, đem đầu nhắm ngay giữa không trung, mặc dù ánh mắt nó còn không có mở ra, nó cũng loáng thoáng cảm ứng được hoàn cảnh biến hóa dị thường. Chương 94, lôi kiếp. Bầy chim dần dần tản đi, Nicola cũng cuối cùng từ dây dưa không rõ bầy chim trong thoát thân ra. Trung quanh hắn trên mặt đất đã chất đống mấy ngàn con chim thi. Hắn tầm mắt và thính giác cũng rốt cuộc khôi phục trong sáng. Từ phía chân trời xa xôi truyền tới ầm sấm sét cũng để cho hắn ngẩng đầu lên, lần này che phủ đúng vùng bầu trời không còn là tức giận bầy chim, mà là chân tránh mây đen. Mặt trời lần nữa bị dần dần chất đống màu xám đen vân vùng mai táng, ánh sáng không ngừng ảm đạm xuống. Khói mây cũng chen chúc hướng mình chờ đỉnh đầu của người trên tụ tập lại, xếp thành núi non trùng điệp. Đem toàn bộ bầu trời cũng chìm ngập ở quay cuồng đục ngầu màu đen nước lũ trong. Trong tầng mây mấy lần trầm thấp nổ ầm sau này, trong nháy mắt ở giữa, một đạo to lớn loang loang xé bóng tối, cố hết sức rung mấy cái, lại tức giận đem không chịu túi liền ầm ầm gầm to, từ mịt mở không gian chỗ sâu, đẩy tràn lên, tựa như kiếm đao đánh nhau, tựa như núi lở đất mòn, ở mọi người còn chưa tới kịp có phản ứng dưới tình huống, hung hãn đập vào Long Thiên trên thân thể. Diệp Phong các người nhìn một trận kinh hãi, liền liền nhỉ cổ lạ giật nảy mình. Trong lòng ngầm từ vui mừng trước vậy một đạo điện quang đánh chúng không phải mình. Cách gần đây Diệp Phong càng bị điện giật còn sót lại năng lượng bắn bay ra ngoài, Long Thiên thân thể chính là bị thật sâu đập vào một vùng vô cùng sốt ruột hố sâu trong. Diệp Phong khó khăn lắm ổn định thân hình, hướng hố sâu vội va đi, muốn xem Long Thiên tình huống kết quả như thế nào. Nị cố lạ lúc này cũng không có làm khó Diệp Phong, bởi vì là hắn thấy được trong bầu trời trên tầng mây như cũ điện quang long lánh, lần thứ hai xét đánh sắp thai nghén thành hình. Hắn nếu là đến gần, không khỏi cũng sẽ bị thương nặng, mặc dù huyết tộc năng lực khôi phục cùng sức nhẫn mại cường hãn, bọn họ không sợ với giống vậy dòng điện, nhưng là loại này mang theo trời đất chi uy năng tia chớp, hắn còn không có cái đó tự tin dám thường kỳ phong mang. Cẩn thận đỉnh đầu. Hạ cũng nhìn thấy Long Thiên phía trên điện quang vần quanh, hắn lập tức hướng về phía đang hướng hố sâu chạy băng băng đi Diệp Phong hô. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, màu đen trên tầng mây điện quang phun trào, hắn nhất thời biết, đợt công kích thứ hai sắp thành hình. Lúc này tia chớp tùy thời cũng có thể rơi xuống, muốn cứu ra Long Thiên đã không còn kịp rồi. Hắn bất đắc dĩ lựa chọn rút lui, để tránh giống vậy bị liên lụy. Vừa lúc đó, một tia sáng trắng lần nữa hoa phá hư không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đập rơi xuống. Vậy một tiếng sấm vang lại là chấn điếc phát hội, tựa như toàn bộ mặt đất cũng chấn động lên. Diệp Phong mặt đầy lo lắng nhìn hố sâu chỗ, đi qua lần này sẽ đánh, hố sâu kia phạm vi lại làm lớn ra chút, cũng sâu chút, để cho Diệp Phong càng không thấy được Long Thiên hiện trạng. Loại trình độ này xét đánh dưới, hắn không thể có thể còn sống. Cách đó không xa nỉ cổ lạ gặp Diệp Phong một bộ lo lắng diễn cảm, mặt đầy cười đều tới dầu vào lửa nói. Ta có thể chờ đến các người thấy được hắn chết ở các ngươi trước mặt sau đó, lại đối với các người động thủ. Nỉ cổ lạ dứt lời, đứng tại chỗ cũng không có đối với Diệp Phong các người động thủ, chẳng qua là quan sát bốn phía một phen mấy tên đối thủ hiện trạng. Hạ cùng La Lệ đã tỉnh lại, bất quá xem bọn họ bộ dáng kia, tầng 10 thực lực có thể phát huy được 5 tầng cũng không tệ. Diệp Phong trong tay cũng không có vậy chỉ quang tử pháo, hắn suy đoán quang tử pháo có lẽ bị mình nào đó tên thủ hạ giấu đi. Long Thiên giờ phút này lại là không rõ sống chết. Mà mình thương thế mới vừa rồi vậy mấy phút cùng bảy chim dây dưa trong thời gian đã ổn định lại, tầng 10 thực lực đã khôi phục 8 tầng, mình tay phải chỉ cần hơi thêm thúc dục cốc liền có thể mọc ra lần nữa, mình ở trong cuộc chiến đấu này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng chủ động. Nhi Cố là một bên âm thầm quan sát Diệp Phong đám người động tĩnh, một bên tỉnh bơ thúc dục vai phải mình không lành lặn bộ vị tế bào tiến hành nhanh chóng tăng thực. Không tới một phút thời gian, hắn vai phải đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cánh tay phải cũng mọc ra gần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ở thứ hai đạo thiểm điện rơi xuống sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thậm chí còn thứ tám đạo thiểm điện cũng tiếp liền không ngừng đáp xuống, một đạo so một đạo nhanh mạnh, một đạo so một đạo khỏe mạnh. Diệp Phong các người cũng căn bản là không cách nào cố kỵ đến mình, bọn họ sự chú ý đã hoàn toàn bị Long Thiên hấp dẫn. Hắn cũng không cần lo lắng bị Diệp Phong các người thấy, lần nữa tăng nhanh cánh tay mình tốc độ khôi phục. Thứ tám đạo thiểm điện đã qua sau đó, trong bầu trời lần nữa bắt đầu lần nữa nổi lên đứng lên. Nhi Cố là chính là cảm thấy sự việc có cái gì không đúng. Nếu như nói hai đạo thiểm điện đập ở Long Thiên trên mình coi như là trùng hợp nói, vậy tám đạo thiểm điện liên tục rơi vào Long Thiên trên mình thì hoàn toàn không thể dùng trùng hợp tới tiến hành giải thích. Hiển nhiên, dùng quỷ dị cái từ này hơn nữa phù hợp phát sinh ở Long Thiên trên người sự việc. Nguyên vốn lấy là Long Thiên chết chắc Nhi Cố là nhất thời cũng có mấy phần không dám khẳng định, như thế cường đại điện giật ở dưới, nói không chừng người chết cũng có thể điện sống lại. Chớ đừng nói chi là ban đầu cũng chỉ là mất đi ý thức Long Thiên. Hắn càng cảm thấy sự việc có cái gì không đúng. Chín đạo lôi kích, hắn đã từng ở một ít cổ tịch lên thấy qua giới thiệu tương quan, đó là lúc độ kiếp mới sẽ sự tình phát sinh. Nhưng là Long Thiên lúc này thực lực hoàn toàn vẫn chưa tới độ kiếp lúc này, hơn nữa lần này tia chớp rõ ràng cũng không có trong truyền thuyết lôi kiếp khủng bố. Trên cổ tịch miêu tả nói, thiên kiếp sau này, chu vi trong vòng 10 dặm cũng không cơ hội sống, hình cùng đất man hoang. Nhưng là Long Thiên lần này xét đánh ảnh hưởng đến phạm vi liền chu vi 100 mét cũng không tính. Thân ở 100 mét ra ngoài mình cùng Diệp Phong các người, cơ hồ không có bị xét đánh dư âm bất kỳ ảnh hưởng. Lần thứ 9 xét đánh ở trong bầu trời nổi lên gần 3 phút thời gian, rốt cuộc rơi xuống, lần này xuất hiện tia chớp hình thái nhưng là để cho tất cả mọi người đều hơi có chút thử ra. Lần này tia chớp lại lộ ra Long hình thái, một cái do sấm sét tạo thành thùng nước lớn bằng màu trắng hàng dài, từ trong tầng mây chui ra một cái đầu, hơi đong đưa một chút hông. Hướng về phía trên mặt đất Long Thiên phát ra một tiếng ngẩng cao thét dài thanh, sau đó hướng Long Thiên phương hướng túi vọt xuống tới. Vậy rồng râu, sừng rồng, vuốt rồng đều rõ ràng có thể gặp, nếu như không phải là nó vậy cả người quấn quanh điện quang cho người một loại cảm giác không chân thật, tất cả mọi người phải lấy là vậy con rồng là sự thật. Làm vậy con rồng từ đầu đến chân hoàn toàn không có vào hố sâu trong, đúng vùng bầu trời quy về một vùng yên lặng, nguyên bản đông nghịt tầng mây cũng chậm chạp tàn đi. Ánh mặt trời lần nữa chiếu khắp đất này. Giống như ban đêm cùng ban ngày đột ngột thay nhau. Diệp Phong chẳng qua là hơi thất thần một hồi, liền hướng hố sâu trôi nhanh chạy nhanh tới, muốn tra xem Long Thiên tình trạng. Mà lúc này Nhi Cố là tay phải đã hoàn toàn mọc ra, hắn hoạt động một chút hai vai, mở rộng mình một chút tay phải. Sau đó ngẩng đầu lên, hướng Diệp Phong phương hướng nhìn sang, trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Chương 95, bị sửa chữa quy hút máu bá tước. Trong bầu trời mây đen tan hết, nguyên bản bầu trời quang đãng lại lần nữa quy về quang đãng. Diệp Phong hướng Long Thiên chỗ ở hố sâu chỗ cùng chạy tới, muốn xem hắn còn sống hay không. Ở sắp đến hố sâu đang lúc, một đạo khổng lồ bóng đen chặn lại Diệp Phong đường đi, Nhi Cố là đang dương ra hai cánh, mặt đầy hài hước nụ cười, không cần đi, dưới tình huống này, hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút, hắn ở hố sâu trong, khẳng định liền xương đều bị mới vừa rồi sấm sét hóa thành bụi bẩm. Hay hoặc là, đã trở thành một đống suất đen thang cốc. Tránh ra. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía ngăn ở trước mặt mình Nhi Cố là. Ánh mắt kiên định mà tức giận. Đây cũng không phải là ngươi hẳn có thái độ. Nhi Cố là mặt đầy nụ cười khinh miệt, không có quang tử pháo Diệp Phong đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp. Tránh ra ba. Diệp Phong rõ ràng đã quá độ liền tức giận, trong hai mắt mơ hồ thoáng hiện giận dữ ánh lửa, chặt chẽ nhìn chằm chằm ngăn trở mình đường đi Nhi Cố là. Nhi Cố là nhìn Diệp Phong loại ánh mắt này cũng hơi sương sốt một chút, vậy cổ sát ý thấu xương mang mãnh liệt uy hiếp cảm, để cho hắn tóc gáy đứng thẳng. Đáng chết. Hắn bất quá là ngưng đan kỳ mà thôi, ta sợ hắn làm gì. Nhi Cố là thầm mắng mình một câu, lần nữa thẳng eo cẩn, phe phẩy sau lưng đối với cánh rơi, hai chân hơi cách mặt đất, lấy trên cao nhìn xuống thế cùng Diệp Phong đối mặt, mới vừa rồi yếu đi khí thế, hắn muốn tìm về mặt mũi. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ hung quang, giống như manh thú vậy, hướng Nhi Cố là xuống tới. Nhi Cố là đang muốn phản kích, nhưng cảm giác sau lưng mình cách đó không xa hố sâu trong, một cổ kỳ quái hơi thở nhộn nhạo lên. Hắn không dám do dự, dùng cánh rơi đánh bay Diệp Phong, xoay người hướng hố sâu trong nhìn sang. Cả người điện quang vòng quanh Long Thiên, trên người áo sơ mi đã hoàn toàn đốt làm màu đen than cốc, màu xanh nghỉ ngơi quần jean cũng bị động khai mình đầy thương tích, khá tốt đủ để che đỡ bộ vị yếu hại, chưa đến nỗi để cho hắn xuân quang lớn tiết. Hắn đang từng bước từ hố sâu trong đi lên, xem hắn bộ dáng kia, tựa hồ mới vừa rồi tia chớp đối với hắn không có tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại thì có chút ích lợi. Nị cố là trong lòng dâng lên một chút bất an, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này dâng trào ở Long Thiên quanh thân cổ lực lượng kia, đã đủ cùng thời kỳ toàn thịnh mình tương xứng đôi. Thằng đáng chết, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Ra hố sâu sau đó, Long Thiên nhìn bốn phía một phen, đầu tiên là thấy được dựa vào cổ bảo vách tường ngồi hạ cùng La Lệ, lại nhìn thấy từ dưới đất chật vật bò dậy xem hướng mình Diệp Phong, cuối cùng đưa mắt rơi vào Nị cổ lạ trên mình. Trong con mắt thoáng qua lau một cái sát ý mạnh mẽ, đột nhiên siết chặt mình quả đấm, một đạo điện quang thoáng qua, người đã xuất hiện ở Nị cổ lạ trước người. Không chờ Nị cổ lạ kịp phản ứng, quả đấm cũng đã đánh trúng mặt hắn gò má. Nị cổ lạ máu mũi giàn rủa bay ra ngoài, một cổ cường đại điện giật ở quả đấm đánh trúng mình đồng thời, từ đầu bộ chuyển tới toàn thân, để cho hắn cả người trời ạ, khó mà nhúc nhích. Ở chúng một quyền này sau đó, Nị cổ lạ tin chắc mình mới vừa suy đoán, Long Thiên lúc này thực lực quả nhiên đã tấn thăng tới nguyên anh kỳ. Hắn trong lòng mơ hồ có chút sợ đứng lên, nếu là lại đánh phải mấy quyền, mặc dù không còn như sẽ ngủm, nhưng là trọng thương nhất định là khó tránh khỏi. Ngay tại Nị cổ lạ trong đầu suy tính cách đối phó lúc này, một hồi điện quang tê rồi thanh lại lần nữa từ bên thai chuyển tới, Long Thiên đã giống như rồi bám xương mu bàn chân tiếp thân đi lên, hai tay ôm quyền, hung hãn đập về phía mình xương ngực. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, một hồi đau nhức từ ngực chuyển tới, hắn biết mình xương sườn ở một kích này dưới đã gãy hơn 10 cây. Trong đó 2 cây lại là cắm vào mình phổi, để cho hắn khó thở, trong miệng cũng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó một tiếng nổ vang lớn, mình phần lưng hung hãn đập vào mặt đất một cái đường kính 2m hố sâu trong, cả người cảm giác tê dại để cho Nị cổ lạ hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng. Long Thiên lửa giận vẫn không có tắt, đầu gối phải nặng nề rơi vào Nị cổ lạ bụng, cường đại đè ép đem Nị cổ lạ trong bụng dạ dày toàn bộ dạ nát. Nị cổ lạ trong lòng khá là vô lực tự dễ ước, sợ rằng ta là huyết tộc trên lịch sử thứ nhất chỉ bị người dùng quả đấm đánh chết bá tức đi. Mặc dù huyết tộc nội tạng khác với người thường, cũng là có thể khôi phục, nhưng là so sánh với ngoại thương mà nói, nội tạng khôi phục chu kỳ muốn dài nhiều lắm. Huống chi, lúc này Long Thiên, là hoàn toàn có thực lực đánh chết mình, Nị cổ lạ chút nào cũng không nghi ngờ một điểm này. Nhìn lúc này Long Thiên đặt ở mình trên mình, mang theo sấm sét lực quả đấm thật cao nâng lên, hướng đầu mình bộ tấn công tới, hắn vô lực nhắm hai mắt lại. Não bộ nếu như bị tổn thương nghiêm trọng, là không có cách nào khôi phục, có thể đưa đến chân chính chết, hắn lúc này hoàn toàn là nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà qua hồi lâu, Long Thiên quả đấm không có rơi xuống tới, để cho hắn có chút hiếu kỳ mở hai mắt ra, hắn thấy được một người trẻ tuổi đồng phương chàng trai đang đứng ở đầu mình cạnh, một cái tay cắm ở trong túi, cái tay còn lại nắm Long Thiên quả đấm. Tốt lắm, hắn đều được cái bộ dáng này, ngươi cũng phát tiết đủ rồi, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết mất. Tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn một cái người nào chết Nị cổ lạ, sau đó nhìn chằm chằm Long Thiên nói. Cho ta một người để cho hắn mạng sống lý do. Long Thiên ánh mắt lạnh lùng cùng nam tử trước mắt đối mặt. Trên trái đất, hôm nay nguyên anh kỳ cường giả cộng thêm ngươi, cũng không đến hai vị đếm, giết chết hắn, là tu chân giới tổn thất. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt trong veo, ta nguyên bản từ vừa mới bắt đầu liền có thể ngăn cả ngươi, nhưng là ta cũng không có làm như vậy, bởi vì là ta biết trong lòng ngươi có tức giận, cần phát tiết ra ngoài. Trên thực tế, ta không nhận biết các người, cùng hắn cũng chỉ là gặp qua một hai lần mặt, cũng không quen, cho nên cũng không tồn tại thiên vị với ai, một điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Huống chi, bạn ngươi cũng chỉ là bị một chút bị thương nhẹ, cũng không đáng ngại. Các người nếu như coi là thật có mâu thuẫn gì, ta Bùi Hồng nguyện ý làm người trung gian, giúp các người hòa giải. Long Thiên nghe đối phương như thế nói, cái này mới dần dần lòng quả đấm, hung hãn trừng mắt một cái Nị cổ lạ, đứng dậy gật đầu một cái, hắn bắt em gái ta. Đem em gái ta không phát hiện chút tổn hao nào vẫn còn cho ta, hơn nữa đáp ứng không thể tìm ta bạn bên cạnh phiền thoái, này trang mới tính bỏ qua. Nị cổ lạ, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, nhưng là nếu như ngươi không đáp ứng hắn yêu cầu, vậy ta liền không có cách nào giúp ngươi. Ngươi cũng hẳn biết, huyết tộc năng lực khôi phục tuy mạnh, ngươi cũng rất có thể toi mạng ở chỗ này, huống chi chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi chủ động chiêu gây ra, cũng không trách phải người khác. Bùi Hồng nhìn về phía đã bị đánh không còn hình người Nị cổ lạ. Tốt bụng khuyên nhủ. Nị cổ lạ mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng lúc này tình thế bức người, nếu không phải đáp ứng, sợ rằng mình thật sẽ bị Long Thiên lúc này đánh chết, hắn cũng chỉ tốt không biết làm sao gật đầu đáp ứng. Bùi Hồng, ngươi thằng nhóc này thật vẫn thích xen vào việc của người khác, bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đều không nhúng tay. Loại này ân oán cá nhân, ngươi quản hắn làm gì? Lúc này, một đạo để cho Long Thiên các người thanh âm quen thuộc vang lên, một người chàng trai trẻ hai tay cắm ở trong túi chậm rãi hướng mọi người đi tới. Chương 96, giết cùng không giết. Diệp Phong các người cũng hướng cái thanh âm kia nguồn nhìn sang, Diệp Phong cùng Long Thiên hai người mặc dù cùng hắn chỉ có duyên gặp qua một lần, nhưng là đối với tên này Đông Phương Thanh Nam ấn tượng nhưng là có thể dùng khó mà phai mờ để hình dung. Hắn chính là ngày đó dành cho Diệp Phong cùng Long Thiên hai người không nhỏ rung động họ gì ghi nổ xin lão đại Vũ Văn Trác. Vũ Văn Trác, huyết tộc bá tước giàu gì cũng coi là nguyên anh kỳ cường giả. Toàn bộ trên trái đất, nguyên anh kỳ cường giả trừ tới hôm nay mấy người chúng ta lao ra, liền không còn dư mấy cái người, chết một người thiếu một cái. Hiện trên trái đất loại trạng huống này, nguyên anh kỳ cường giả dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bùi Hồng thấp giọng dày mấy câu, sau đó hướng Vũ Văn Trác sau lưng hô, mấy người các ngươi cũng đừng cất, tất cả đi ra cùng mới tấn thăng nguyên anh kỳ hàng ngũ Long Tiên Sinh chào hỏi đi. Lúc này, Vũ Văn Trác sau lưng cái này mới xuất hiện ba nam hai nữ, hướng Long Thiên đi tới. Mọi người ở đây cũng bao vây Long Thiên lúc đó, Vũ Văn Trác bước nói năng tùy tiện bước chân chậm rãi đi tới Diệp Phong bên người, Diệp Phong huynh đệ, lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi đã đến ngưng đan trung kỳ, thực lực này tăng trưởng thật đúng là để cho chúng ta đám lao ra này xấu hổ sao. Vũ Văn Tiên Sinh quá khen, ta chút thực lực này ở các người trước mặt, không khác nào đom đóm cùng trăng sáng khác biệt, ngài liền chớ dễ cả ta. Diệp Phong vội vàng khách sáo nói, mặc dù hắn không quá vui vẻ một mực ở trước mặt mình làm bộ làm dạng Vũ Văn Trác, nhưng là lễ phép căn bản vẫn không thể thiếu. Cũng không thể dùng ngông lạnh đi hướng về phía người khác một khuôn mặt tươi cười, loại chuyện này Diệp Phong cũng không làm được. Húng chi Vũ Văn Trác đến trước mắt mới ngưng cũng vẫn luôn đối với mình khách khí, mặc dù còn không biết hắn trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Đây là một con linh thú. Vũ Văn Trác nhìn như tùy ý đưa mắt nhìn sang Diệp Phong đầu vai. Hẳn coi là vậy đi. Diệp Phong cho ra không nói gì trả lời. Ánh mắt cũng còn không mở ra, hẳn là mới vừa mới sinh ra không lâu đi. Vũ Văn Trác tiếp tục bắt chuyện nói. Đúng, Diệp Phong gật đầu một cái, không có chối. Cái này con linh thú là chỉ cái gì chứ? Ta đã từng có một đoạn thời gian cũng nghiên cứu qua linh thú, tương quan cổ tịch nhìn không thiếu, nhưng là tựa hồ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại này đâu. Vũ Văn Trác muốn tiến một bước bộ ra hữu dụng tin tức. Ta cũng không rõ lắm là cái gì. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Làm sao vậy chứ? Cái này tên nhóc ngươi là từ nơi nào có được, làm sao biết liền chủng loại cũng không biết đâu. Vũ Văn Trác rốt cuộc đưa ra mình muốn biết nhất vấn đề. Nghe được vấn đề này Diệp Phong trầm mặc hồi lâu, hắn đang suy nghĩ hẳn làm sao đối phó đã qua. Dẫu sao mình không thể nào nói cho Vũ Văn Trác trần tướng, cũng không khả năng nói mình nhặt được loại này rõ ràng không đáng tin cậy nói láo. Động linh cơ một cái dưới, hắn mới chậm rãi mở miệng, là một người tiền bối đưa cho ta, ta cũng hỏi hắn cái này nhóc rốt cuộc là cái gì, nhưng là hắn không có nói cho ta. Tên kia tiền bối vẫn còn ở. Vũ Văn Trác nghe được Diệp Phong vừa nói như vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên, không tránh khỏi bật thốt lên, nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn liền muốn nói lại thôi, lắc đầu nói. Diệp Phong huynh đệ thật vẫn là tốt phúc duyên à. Vận khí vật này, ai cũng không nói chính xác. Vận khí tốt lúc này tiện tay cầm hai khối tiền mua tấm vé số cũng có thể trong 5 triệu, vận khí không tốt lúc này ăn khối đậu hũ cũng có thể nghẹn chết. Diệp Phong nhìn cách đó không xa trên mặt đất hấp hối nỉ cổ lạ. Có chút thờ ơ nói. Cũng phải. Vũ Văn Trác cũng theo đó phụ hòa nói. Gặp Diệp Phong tựa hồ tâm tư không ở nơi này, Vũ Văn Trác cái này mới biết điều hướng về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong huynh đệ. Ta cũng đi qua bên kia, lần trước xuất hiện nguyên anh kỳ cường giả cũng đã là hơn 200 năm trước. Đối với bạn mới, ta nhất định phải đã qua lên tiếng chào hỏi, càng không cần phải nói, hắn là bạn ngươi. Diệp Phong hướng Vũ Văn Trác gật đầu cười, ánh mắt lần nữa rơi vào nằm dưới đất nỉ cô lạ trên mình. Vừa lúc đó, nguyên bản bị Diệp Phong tiền bạc cám dỗ cướp đoạt quang tử pháo vậy mấy tên người làm cũng đều tranh nhau chạy trở lại. Cầm đầu tên kia chàng trai gầy yếu trong tay cầm vậy chỉ quang tử pháo, vừa chạy, một bên hướng sau nhìn quanh. Rất sợ người phía sau đuổi theo. Phía sau mấy người tất cả đều là dương nanh múa vớt, liều mạng đuổi theo trước mặt cầm quang tử pháo chàng trai gầy yếu. Ta lấy được rồi. Ta lấy được rồi ba. Chàng trai gầy yếu thật xa đã nhìn thấy Diệp Phong, sẽ ra giọng hướng về phía hắn lớn tiếng kêu. Diệp Phong từ trong hư vực lấy ra cái đó đựng mị kim màu đen cặp ra, hướng mấy người đi tới. Lúc này, phía sau một người đuổi theo, kéo lại tên kia chàng trai gầy yếu cổ áo, đem hắn quăng lật ở trên mặt đất. Phía sau mấy người cũng theo sau, muốn tử ở trên tay hắn cướp đi quang tử pháo. Chàng trai gầy yếu sau khi ngã xuống đất dùng hai tay đem quang tử pháo che ở trước ngực, chết cũng không chịu buông ra. Mấy người còn lại gặp cướp đoạt không có kết quả, bắt đầu đối với hắn tiến hành quyền đấm cướp đá. Các người làm gì chứ? Diệp Phong liền đẩy ra mấy người, đem chàng trai gầy yếu từ dưới đất kéo lên, từ trong tay hắn nhận lấy quang tử pháo, đem cái dương đưa cho hắn. Đồ là từ hắn cầm trong tay đến, khen thưởng là hắn. Nếu như bị ta biết mấy người các ngươi ai dám động thủ nữa, ta liền giết người đó. Diệp Phong hướng về phía mấy người còn lại hù sợ nói. Nhưng không ngờ tên thanh niên kia nhưng từ trong dương lấy ra mấy chồng tiền giấy, trung bình phân phát cho những thứ khác mấy người, thật ra thì mọi người cũng hỗ trợ, cũng chắc có phân. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, giơ giơ lên trong tay quang tử pháo, sau đó xoay người rời đi, cảm ơn ngươi giúp ta tìm trở về nó. Cầm quang tử pháo Diệp Phong hướng Nỉ Cổ Lạ từng bước một đi tới, Nỉ Cổ Lạ ở nơi này loại yếu ớt dưới tình huống, tự nhiên cũng chú ý tới vẫn muốn chỉ mình vào chỗ chết Diệp Phong chiều hướng. Hắn biết Long Thiên mặc dù có thể đến đây thì thôi, nhưng là Diệp Phong không quá có thể. Dẫu sao, hắn chẳng qua là bắt Long Thiên em gái, cũng không có đem nàng như thế nào. Mà giết chết cùng Diệp Phong thân như người nhà bạn đồng đội, đối với Diệp Phong mà nói chính là cừu hận thấu xương. Nhìn Diệp Phong từng bước một đến gần mình, Nỉ Cổ Lạ mơ hồ cảm giác được thần chết tựa hồ đang ép tới gần. Cả người xương cốt vỡ vụn hơn nữa, Long Thiên lưu lại ở thân thể mình bên trong mang sấm sét thuộc tính chân nguyên vẫn ở chỗ cũ thân thể mình trong sông ngang đánh thẳng, thân thể chết lặng không có chút nào chuyển biến tốt, hoàn toàn không chịu hốc khống chế. Giờ phút này hắn trừ cổ và con ngươi có thể chuyển động ra, động tác khác đối với hắn mà nói cũng đã là không thể nào hoàn thành. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong đi tới bên người mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mình. Diệp Phong nắm trong tay quang tử pháo lần nữa hóa thành cánh tay cơ giới trạng, đem Diệp Phong tay phải ước chừng gói lại, Nỉ Cổ Lạ cô không thể đau đớn, liều mạng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. William, Cuspen, còn có Dịch Phàm, đây là ba mạng người. Giết bọn họ lúc này người cho tới bây giờ không có nghĩ qua có như thế một ngày chứ. Diệp Phong đem họng đại bác đối với hướng Nỉ Cổ Lạ. Giờ phút này, Vũ Văn Chắc các người cũng cùng Long Thiên trò chuyện với nhau thật vui, không có ai chú ý tới Nỉ Cổ Lạ bên này chuyện gì xảy ra. Chỉ có cố nén đau đớn, vị tường đứng lên hạ cùng La Lệ hai người hướng cái phương hướng này nhìn quanh. Chương 97, không giải thích được nói chuyện. Hưởng qua quang tử pháo mùi vị Nỉ Cổ Lạ làm sao không biết quang tử pháo lợi hại, nhìn vậy ở dưới ánh mặt trời chết xạ ra màu bạc hàn quang pháo đồng, cùng với đen ngòm họng đại bác đang đối với chính xác đầu mình, thật là để cho hắn có chút tuyệt vọng. Hắn biết Diệp Phong chỉ cần thoáng động cái ý niệm, đầu mình sẽ bị đánh liền cặn bã đều không còn dư lại. Cho dù thân là sức khôi phục huyết tộc cường đại, não tổ chức bị tổn thương có thể có cơ hội tu bổ, nếu là đầu cũng không có đó là tuyệt đối không thể nào lại dài trở về. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không có sức đánh trả, ngươi nếu muốn động thủ, ta cũng có thể làm không có thấy được. Ngay tại Diệp Phong sắp trong lúc động thủ, hắn bên tai truyền đến một cái thanh âm, hắn có thể nghe được đây là Bùi Hồng thanh âm. Mà giờ khắc này Bùi Hồng như cũ cùng Long Thiên các người đứng chung một chỗ, hắn dùng là truyền âm nhập mật phương pháp, dẫu sao ân oán cá nhân ta không tốt đúng tay. Ngươi có thể bây giờ giết hắn, hai người ân oán lúc này đầu sôi đuôi loạn. Bất quá, ta đề nghị ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, dẫu sao hắn bây giờ là một cái ngay cả động một ngón tay cũng không làm được phế nhân. Diệp Phong chặt chẽ nhìn chằm chằm Nỉ Cổ Lạ, mới vừa rồi người kia nói rõ ràng lọt vào tai, mặc dù hắn cũng không biết nói lời này là ai, hắn cũng không cần biết. Bất quá, nguyên bản tràn đầy lửa giận mình, ở đi qua cái này chốc lát cắt đứt sau đó, thoáng bình tĩnh một chút. Hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía Nỉ Cổ Lạ thấp giọng gầm thét, ta bây giờ nhất chuyện muốn làm, là dùng ta trong tay phải vật này, một thương nổ đầu ngươi. Nói cho ta, tại sao phải đối với William bọn họ động thủ, tại sao phải giết chết William, Dịch Phàm, còn có cơ dịch 3. Ta yêu tiểu thư Kelly. Từ ta thấy nàng đầu tiên nhìn bắt đầu Nỉ Cổ Lạ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết mình lý do này không đủ để cho người tin phục. Giết chết bọn họ, chỉ là vì để cho Kelly mất đi chỗ dựa, để cho Kelly lựa chọn ta. Nhưng mà sự thật chứng minh, ta là sai. Giết chết bọn họ sau đó, Kelly đối với ta chỉ có cựu hận. Cho nên ta lựa chọn trả thù ở ngươi trên mình, giết chết nàng cái cuối cùng dựa vào. Diệp Phong trong hai mắt thoáng qua lau một cái lệ mang, tay phải thật cao dương lên họng đại bác, nặng nề hướng Nỉ Cổ Lạ đầu đập xuống. Nỉ Cổ Lạ gãy lìa hai cái răng theo mập sưng môi khe hở rụng đi ra, lần nữa phun ra một hớp máu tươi đỏ thắm. Xoay đầu lại có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Phong. Cút! Diệp Phong trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nỉ Cổ Lạ, sau này vĩnh viễn không nên xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Vĩnh viễn cũng không cho phép đến gần Kelly Ba. Nỉ Cổ Lạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thần kinh căng thẳng cũng rốt cuộc buông lỏng xuống, mới vừa rồi một khắc kia. Hắn còn lấy là lửa giận không cách nào át chế Diệp Phong sẽ không chút do dự thủ tiêu mình. Nghe được Diệp Phong vừa nói như vậy, hắn rốt cuộc biết mình một cái mạng nhỏ cuối cùng là giữ được. Nhưng hắn nhưng trong lòng cũng thoáng qua lau một cái bi ai, hắn biết Diệp Phong không phải là đang nói giỡn, nếu như mình muốn lần nữa đến gần Keo Ly, rất có thể sẽ bị giết chết. Gặp Diệp Phong cũng không có giết chết Nỉ Cổ Lạ, Hạ cùng La Lệ hai người có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, mà Bùi Hồng chính là liếc mắt một cái còn sống Nỉ Cổ Lạ, quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng, sau đó hướng hắn đi tới. Diệp Phong hướng Hạ cùng La Lệ hai người đi tới, hai người không sao chứ? Chúng ta không có sao? Hạ gật đầu một cái. Lúc này Diệp Phong sau lưng truyền đến Bùi Hồng thanh âm. Diệp Phong, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Diệp Phong gật đầu một cái, đi theo Bùi Hồng sau lưng đến một nơi tĩnh lặng đất. Thật ra thì, chúng ta đã sớm từ Vũ Văn Trác nơi đó nghe qua chuyện ngươi, nghe nói, ngươi nửa năm trước cũng vẫn chỉ là một người bình thường. Bùi Hồng đối với chuyện này tỏ ra khá cảm thấy hứng thú. Ừ, 4-5 tháng trước đi. Diệp Phong cũng không có chối. Khi đó chuyện gì xảy ra chứ? Để cho ngươi từ một người bình thường bắt đầu tiếp xúc đến cái này xa lạ lãnh vực. Hơn nữa nhanh như vậy liền đã tới ngưng đăng kỳ. Nếu như không thuận tiện nói, ngươi có thể không nói. Ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Bùi Hồng hỏi ra lời nói này sau đó, Diệp Phong có chút cảnh giác. Liên quan tới hư vực sự việc, Diệp Phong là không dự định nói cho người bất kỳ, chớ đừng nói chi là một người mình lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Diệp Phong khách khí cười lắc đầu, xin lỗi, chuyện này ta đã đáp ứng một cái người không thể nói ra được, cho dù là mình cha mẹ ruột đều không thể nói, mặc dù ta chỉ là một cô nhi. Như vậy à, xem ra ta đích xác là quá mức đường đột. Bùi Hồng trong mắt lóe lên lau một cái không dễ phát giác thành tựu xuất sắc, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Cái này con linh thú ta mới vừa nghe Vũ Văn Trác nói, là người khác đưa cho ngươi, đưa ngươi linh thú người này cùng ngươi mới vừa nói người kia, hẳn là cùng một người chứ. Diệp Phong nghe Bùi Hồng vừa nói như vậy, biết đại khái hắn lần này câu hỏi đến tột cùng là mục đích gì. Hắn trong lòng ngầm cười, nếu các người lấy là sau lưng ta có một người người làm ta chỗ dựa, vậy ta dứt khoát liền làm giả thành thật đi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong gật đầu một cái, là cùng một người, nhưng là liên quan tới hắn hết thảy, ta đều không thể nói, các người tiếp tục truy hỏi cũng vô ích. Nếu không thể nói, cũng sẽ không tồn tại lộ ra sơ hở. Diệp Phong vừa nói như vậy, Bùi Hồng không những không có cảm thấy như đưa đám, ngược lại ánh mắt cũng sáng lên, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt liền tựa như phát hiện cái gì chân bảo vậy. Diệp Phong huynh đệ, vị kia. Ách, tiền bối, có không có để lại đồ gì khác cho ngươi? Bùi Hồng cũng học Vũ Văn Trác cùng Diệp Phong xưng huynh gọi đệ. Những vật khác. Diệp Phong trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ bọn họ nghe nói hư vực sự việc, hắn dè dặt hỏi, ngươi chỉ là cái gì? Có thể làm cho chúng ta rời đi trái đất cái vật kia? Bùi Hồng dùng ngón tay khoa tay múa chân hai cái. Ta không biết ngươi là nói cái gì. Diệp Phong xem Bùi Hồng vậy lần khoa tay múa chân, cũng biết hắn không phải nói hư vực, hắn rốt cuộc yên tâm, lắc đầu một cái. Bùi Hồng xem Diệp Phong bộ dáng này là thật không biết mình là nói cái gì đồ. Vậy ta có thể hay không hỏi một chút, tốc độ tu luyện của ngươi tại sao nhanh như vậy đâu? Trước không có bất kỳ cơ sở, mới mấy tháng thời gian liền từ phổ thông võ giả lắc mình một cái, trở thành một người ngưng đan kỳ cường giả. Không có gặp qua ngươi nói loại đồ vật này. Ta tốc độ tu luyện xác thực so với thường nhân phải nhanh một chút, hẳn là thể chất vấn đề. Ta không biết ngươi lấy là vì cái gì nguyên nhân. Diệp Phong quả quyết lắc đầu. Ngươi trong quá trình tu luyện cho tới bây giờ chưa từng dùng qua linh tinh tới tiến hành phụ trợ sao? Bùi Hồng rốt cuộc không nhịn được hỏi lên. Không có. Đan dược ngược lại là ăn rồi một ít. Diệp Phong trả lời không chút do dự nào, loại này trả lời dưới tình huống bình thường chắc là lời thật. Thì ra là như vậy, thôi. Nếu không có cũng được đi. Bùi Hồng tỏ ra rất là thất vọng lắc đầu một cái, rũ thấp đầu đi ra ngoài, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói nhỏ, trung phẩm linh tinh. Tiếp tục như vậy, chúng ta ngày nào mới có thể rời đi trái đất? Diệp Phong hơi nhíu mày, hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng Bùi Hồng nói rời đi trái đất rốt cuộc là ý gì, càng không biết hắn muốn linh tinh dùng tới làm gì. Bất quá hắn lúc này cũng bày tỏ không thể ra sức, một viên hạ phẩm linh tinh ở trong hư vực liền cần 1.000 điểm cấp 2 vực trị giá tới mua. Một viên trung phẩm linh tinh lại là cần 10.000 điểm cấp 2 vực trị giá, đây hoàn toàn không phải trước mắt Diệp Phong gánh vác nổi giá cả. Chương 98, Vĩ đại tình yêu đến từ khiêu giang. Từ Nỉ Cổ Lạ trên mình móc ra chìa khóa, Diệp Phong vào phòng ngầm dưới đất lồng giam trong, đem giam cầm Long Nguyệt vậy sáo trang chuẩn bị giải thích một chút tới. Diệp Phong, vậy chỉ quỷ hút máu Long Nguyệt lời còn chưa dứt, Diệp Phong liền nhận lấy câu chuyện. Không có sao, anh Long hắn thực lực lần nữa đột phá, đem tên kia mập đánh một trận. Bây giờ hắn liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Các người đều không sao chứ? Long Nguyệt thật ra thì muốn hỏi là Long Thiên, nhưng là lời đến mép lại trở thành cái này. Đều không sao, anh Long ở phía trên biết một đám bạn mới, cùng chúng ta cùng đi hai người thợ săn tổ chức trưởng lão cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là thể lực đã tiêu hao lợi hại, tạm thời khó mà nhúc nhích. Diệp Phong lên tiếng an ủi. Linh Nhi đâu? Long Nguyệt không nghe được Gia Cát Linh Nhi tin tức, có chút lo lắng nói. Ta cùng anh Long đem hắn cùng ta một người thợ săn nữ bạn đồng đội cùng nhau đưa đến nước Mỹ thợ săn chi nhánh bên kia. Bọn họ rất an toàn. Diệp Phong có thể nhìn ra, Long Nguyệt cùng Gia Cát Linh Nhi hai người quan hệ thật rất tốt hơn. Cảm ơn ngươi. Long Nguyệt lại một thái độ khác thường hướng Diệp Phong nói xin lỗi, phải biết nàng mặc dù không có đại đa số nhà giàu tiểu thư kiêu táo nóng nảy, bất quá trong xương phần kia cao ngạo vẫn là cho không thể nàng túi đầu. Nếu là đặt ở thường ngày, nàng có thể cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó im lặng không lên tiếng. Hôm nay chính nàng cũng không biết tại sao, mình sẽ nói đối với người khác cảm ơn lời như vậy. Không cần cảm ơn ta, nếu như không phải là anh Long, nói không chừng lúc này ta đã biến thành quỷ hút máu. Diệp Phong nửa nói đùa, bất quá hắn cũng là nói sự thật. Nếu như không phải là ta ban đầu cố ý muốn đi qua, cũng không biết gây ra nhiều như vậy thị phi. Long Nguyệt ngược lại là hết sức thản nhiên thừa nhận mình sai trái. Ta nghe vậy chỉ quỷ hút máu nói, hắn cũng không biết các người cứu đi ngươi người bạn kia sau đó, đi nơi nào. Nếu không phải ta bị bắt, các người nói không chừng lúc này cũng sớm đã trốn trở về trong nước. Đó là trốn trở về, bây giờ là quang minh chánh đại trở về, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trốn trở về, khó tránh khỏi còn biết lại gặp đến đuổi giết. Bây giờ vậy chỉ quỷ hút máu đều bị đánh thành bộ dáng kia, muốn đến hắn cũng không quá có thể chủ động tìm chúng ta phiền toái, như vậy mới là từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Diệp Phong lời nói này nói hết sức tốt nghe, nhắc tới, còn phải cảm ơn ngươi bị bắt, mới để cho chúng ta tìm được tốt hơn giải quyết vấn đề biện pháp. Ngươi cái này an ủi người là từ nơi nào học được? Long Nguyệt nghe không nhịn được bật cười, nàng ngược lại là không nghĩ tới Diệp Phong miệng còn có ngọt như vậy thời điểm. Không cần học, trời xanh, mạnh xanh. Diệp Phong chỉ đầu mình cười nói. Sạch sẽ đùa bỡn miệng lưới Long Nguyệt lắc đầu một cái, ta nghe thợ săn trong tổ chức người nói, vậy chỉ quỷ hút huyết sát ba tên đội hưu của ngươi. Là thật sao? Ừm. Diệp Phong nghe được lời này để, thu liễm nụ cười trên mặt, khá là trầm trọng gật đầu một cái. Long Nguyệt gặp Diệp Phong như vậy diễn cảm, nàng biết mình đưa ra không quá thích hợp đề tài. Im lặng không lên tiếng đi theo Diệp Phong sau lưng, rời đi phòng giam. Diệp Phong ra cổ bảo như cũ không nói một lời, chẳng qua là thẳng hướng Hạ cùng La Lệ đi tới, ở bên cạnh bọn họ dựa vào cổ bảo vách tường ngồi xuống. Long Nguyệt thì là bởi vì không quá thích hướng ánh mặt trời chói mắt. Ở Diệp Phong mới vừa đi ra ngoài cổ bảo vách tường đổ nát trô đứng lại bước chân. Đại khái 5-6 giây trôi qua sau đó, nàng mới có hơi hoảng hốt hướng Long Thiên đi tới. Nàng rất đẹp. Hạ dùng tùy trò đụng một cái Diệp Phong, ánh mắt rơi vào Long Nguyệt trên mình. Ta cảm thấy, đối với nàng mà nói, ngươi tuổi tác quá cao, bất kể là tuổi thật, vẫn là ngươi bây giờ nhìn qua tuổi tác. Diệp Phong xoay đầu lại nhìn Hạ cặp kia tương tự với người Đông Phương con ngươi màu đen, nói thẳng không kiêng kỵ. Nghĩ gì vậy, thằng nhóc ngươi? Ta nói đúng ngươi. Ta đều đã mấy trăm tuổi lão quái vật, muốn tìm khẳng định cũng tìm cùng ta vậy lão quái vật. Hạ phát ra sang sáng tiếng cười, hắn cảm thấy Diệp Phong mới vừa rồi lấy là mình đối với Long Nguyệt tên tiểu nha đầu kia có ý tứ, loại chuyện này mấy trăm năm cũng không có phát sinh qua. Hắn lại không có chú ý tới, ở hắn nói ra mới vừa vậy một phen lúc này La Lệ trong mắt lau một cái thành tựu xuất sắc chớp mắt rồi biến mất. Long Nguyệt đã có vị hôn phu, Diệp Phong nhún vai một cái. Không kết hôn liền đại biểu ngươi còn có cơ hội. Chưa nghe nói qua, vĩ đại tình yêu đến từ khiêu giang sao. Hạ cho Diệp Phong quán thâu cái gọi là người lớn tư tưởng, dĩ nhiên, nếu như đối phương đã kết hôn rồi, lại đi khiêu giang, đó chính là không đạo đức hành vi. Ta tạm thời còn không có cái loại đó ý tưởng, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với hắn loại này từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên đứa trẻ mà nói, bọn họ so với người bình thường càng không có cảm giác an toàn, không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không dễ dàng cho người khác hứa hẹn. Đối với người không quen, ngoài mặt biểu hiện thân thiện, trên thực tế sẽ tận lực giữ một khoảng cách, để tránh cho thương tổn tới mình. Đây là từ cô nhi viện lớn lên đứa trẻ tiến vào xã hội sau đó cũng sẽ xuất hiện một loại xã giao chướng ngại, chẳng qua là nặng nhẹ trình độ bất đồng mà thôi. Hạ gặp Diệp Phong như vậy không thú vị, cũng buông tha tiếp tục rực dây hắn ý tưởng, chẳng qua là ngây ngô ngồi ở một bên, xa nhìn về nơi xa Long Thiên đám người ở vậy vừa trò chuyện trên trời. Anh, nghe nói ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Long Nguyệt mặt đầy một cách tinh quái nụ cười. Chậm rãi đi tới Long Thiên trước mặt. Ngươi đi theo chúng ta đến Canada làm gì? Long Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Còn không phải là vì tìm ngươi trở về sao? Long Nguyệt tỏ ra có mấy phần ủy khuất. Ta nhớ Long gia tộc quy bên trong có một cái, đẩy ra tầng 10 cửa, có thể tự do hoạt động, không chịu gia tộc chế ước đi. Long Thiên sắc mặt vẫn như cũ không phải tốt như vậy xem, ta làm được, cho nên ta có thể không chịu gia tộc chế ước ở bên ngoài tự do hành động. Ta muốn lúc nào trở về, ta liền có thể lúc nào trở về, ta có thể lựa chọn 100 năm trở về một lần, cũng có thể lựa chọn 1000 năm trở về một lần, quyền quyết định ở ta trong tay. Nếu như ngươi muốn đánh thân tình bảng hiệu nói, vậy ngươi liền cùng cha cùng nhau dọn ra Long Gia, ta có thể cùng các người ở cùng một chỗ. Còn như Long Gia, cùng ta không có một đồng tiền quan hệ. Anh Long Nguyệt mặc dù biết Long Thiên đối với Long Gia cho tới bây giờ chưa từng có chút nào hảo cảm, nhưng là nàng cũng không nguyện ý làm thành cái bộ dáng này. Linh Nhi mang cho ngươi lá thư này ngươi hẳn thấy chưa? Ta nhìn, vậy thì như thế nào? Ngươi không muốn làm gia chủ, rất đơn giản, có hai loại phương pháp, một là thoát khỏi Long Gia, hai là tu luyện tới ngưng đăng kỳ, để cho mình khôi phục thân tự do. Long Thiên vẫn không có làm ra chút nào nhượng bộ, còn nữa, Lỗ Chiến người mặc dù không tệ, nhưng là ta cũng không cảm thấy các người chung một chỗ sẽ hạnh phúc, ngươi biết ta là ý gì. Hắn căn bản cũng không phải là ngươi thức ăn. Long Nguyệt nghe Long Thiên vừa nói như vậy, biểu tình trên mặt có mấy phần phức tạp mùi vị, trầm mặc túi đầu xuống, ngậm miệng không đề cập tới để cho Long Thiên hồi lòng ra chuyện. Chương 99, cùng ta đi thôi. Máy bay đến New York, Diệp Phong các người ra sân bay, cùng Hạ cùng La Lệ cùng nhau đến thợ săn ở nước Mỹ chi nhánh. Gia Cát Linh Nhi đang cùng mọi người đánh một vùng nóng như lửa, Kelly vẫn là cùng trước kia vậy, xa xa nhìn chơi đùa đám người, cũng không có tham dự vào. Nàng thiếu ngôn quả ngữ bị người cho rằng là một loại lạnh mạc, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi lên bắt chuyện, nhưng là đi qua nhiều lần dò xét, cũng không có được mình muốn đáp lại sau đó, bọn họ lựa chọn cách xa Kelly. Ở xem bọn họ xem ra, Kelly không phải băng sơn người đẹp, cao ngạo không thể tả. Bọn họ cảm thấy Kelly hoàn toàn là từ ngoài hành tinh rơi xuống tới trái đất đá kim cương, mặc dù đẹp, nhưng là cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn xa lạ, nàng vĩnh viễn đều giống như một hòn đá vậy không nói một lời. Cái này làm cho thợ săn bên trong tổ chức bộ làm bên trong chuyên cần các nam nhân trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại. Mà Gia Cát Linh Nhi lại bất đồng, nàng tính cách hoạt bát đáng yêu, hơn nữa cũng là tiêu chuẩn đồng phương người đẹp, ở nước Mỹ loại địa phương này mang theo nước lạ phong tình. Dĩ nhiên là gặp phải đông đảo các trai tơ xem trọng cùng yêu thích. Nhìn giống như bị chúng tinh cùng nguyệt vậy vây ở trong đám người Gia Cát Linh Nhi, Diệp Phong cùng Long Thiên hai người cũng ở trong lòng than thầm, cái bé gái này rất có một bộ. Mà Long Nguyệt thì là một bộ thấy có lạ hay không diễn cảm, trực tiếp hướng Gia Cát Linh Nhi đi tới, đem nàng từ trong đám người kéo ra ngoài. Chị Nguyệt Nhi, ngươi không có sao, quá tốt. Gia Cát Linh Nhi thấy Long Nguyệt sau đó mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, ta cũng biết anh Long Thiên cùng Diệp Phong khẳng định có thể cứu ra ngươi tới. Người con bé này lẫn vào rất mở mà Long Nguyệt lắc đầu cười một tiếng. Ách, các người cũng không thể để cho ta học chị kia đi, nàng từ đi tới nơi này, một câu nói cũng không có nói qua. Gia Cát Linh Nhi le lưới một cái, sau đó lặng lẽ chỉ đưa mắt rơi vào Diệp Phong trên người Kelly. Xem nàng vậy phó biểu tình, tựa hồ muốn đi qua cùng Diệp Phong chào hỏi, nhưng lại biểu hiện hơi do dự. Nàng một câu nói cũng chưa nói qua. Long Nguyệt cùng Kelly cho tới bây giờ cũng chưa có tiếp xúc qua. Tự nhiên không biết nàng là cái gì tính nết người. Bất quá nàng một câu nói này nhưng là bị Diệp Phong nghe được. Đang cùng Long Thiên trò chuyện những gì Diệp Phong lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Kelly. Kelly gặp Diệp Phong nhìn lại, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Diệp Phong biết, Kelly hướng nội trong thời gian ngắn thì không cách nào thay đổi, hơn nữa nàng vấn đề lớn nhất là, cơ hồ sẽ không cùng người xa lạ nói chuyện. Nếu như để mặc cho nàng bỏ mặc, Diệp Phong thật vẫn lo lắng nàng vậy tương tự với chứng tự bế tật xấu sẽ để cho nàng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Trước kia ít nhất còn có William bọn họ vẫn luôn đang chiếu cố nàng, nhưng là hôm nay William bọn họ cũng không coi ở đây, sợ rằng trên cái thế giới này, nàng cũng chỉ có mình một người quen. Hắn không có cách nào để mặc cho Kelly bỏ mặc. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hướng Kelly đi tới. Kelly. Diệp Phong đứng ở tên này mỹ nữ trước mặt. Ừ, Kelly ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Phong. Sau đó đưa mắt về phía một bên, bày tỏ mình nghe hắn nói chuyện. Chúng ta phải đi về Trung Quốc. Diệp Phong nói ra lời này sau đó, Kelly con ngươi đột nhiên chấn động một cái co rút lại, hồi lâu mới có phản ứng. Phải đi sao? Trong giọng nói ngây ngô lau một cái thất lạc, Diệp Phong rời đi, tương đương với mình một người quen cũng không có, nàng càng phát cảm giác được mình cô đơn. Cùng ta đi thôi. Diệp Phong biết Kelly từ trước đến giờ sẽ không ẩn nút tình cảm của mình. Mới vừa rồi tự mình nói ra phải về Trung Quốc lúc này nàng rõ ràng có chút thất lạc, còn có chút sợ hãi. Hắn biết, mình phải mang đi người phụ nữ này, nàng rời đi mình, sợ rằng đều không cách nào cuộc sống bình thường. À, Kelly nghe Diệp Phong nói ra những lời này lúc này có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang một tia thăm dò. Muốn biết mình nghe được có phải là thật hay không? Ta nói, cùng ta cùng nhau hồi Trung Quốc. Diệp Phong thanh âm hơi ngừng. William bọn họ cũng không có ở đây, bây giờ trừ anh Long. ta cũng chỉ có ngươi cái nhà này người. Đem một mình ngươi ở lại chỗ này, ta không yên tâm, hơn nữa, cũng rất không tiện. Hắn lần giải thích này hoàn toàn là sợ bị thương Kelly tự ái. Nghe được Diệp Phong như thế nói, Kelly lúc này mới xác định, Diệp Phong là muốn mang mình hồi Trung Quốc. Nàng biểu hiện có chút do dự, mặc dù nàng chỉ biết Diệp Phong một người, nhưng là cứ như vậy rời đi mình từ nhỏ lớn lên địa phương, nàng cảm thấy vẫn là phải tốn chút thời gian suy tính một chút. Cùng ta đi thôi. Nơi này đã không có gì đáng giá lưu luyến đồ. Đi Trung Quốc, ngươi có thể cùng Long Nguyệt còn có Linh Nhi bọn họ cùng nhau đi dạo phố, mua đồ ăn, cũng không cần lo lắng không người cùng. Long Nguyệt cùng Linh Nhi người đều rất tốt. Diệp Phong vừa nói chỉ đang nói cầu lặng lẽ nói hai cô gái. Dĩ nhiên, trừ tu luyện thời gian, ta trên căn bản cũng đều ở ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu đầy đủ cuộc sống mới. Kelly nghe Long Thiên như thế nói, rốt cuộc có chút động lòng, nàng mặc dù có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Gặp Kelly rốt cuộc đáp ứng mình, Diệp Phong lúc này mới yên tâm xuống, hắn sợ nhất đất chính là Kelly sẽ cố chấp lựa chọn lưu lại. Dẫu sao William các người chết cùng bản thân có liên quan, nếu như mình không có giết chết vậy chỉ quỷ hút máu nam tước, cũng không biết đưa tới bây giờ nỉ cô lạ. Hôm nay William bọn họ không có ở đây, hắn cho rằng mình chuyện đương nhiên phải nhận lãnh chiếu cố Kelly trách nhiệm. Mặc dù Kelly tuổi tác lớn hơn mình, nhưng là nàng bây giờ cũng đích xác rất cần người tới chiếu cố. Ta mang ngươi trước nhận thức một chút bạn mới. Diệp Phong xoay người hướng Long Thiên đi tới, Kelly cũng đi theo hắn sau lưng, không nói một lời. Vị này là Kelly, nàng sẽ cùng chúng ta cùng nhau hồi Trung Quốc, cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Diệp Phong hướng về phía Long Thiên các người tuyên bố. Anh Long cùng Linh Nhi ngươi đều biết, cái này là Long Nguyệt, nàng là anh Long em gái ruột. Diệp Phong chỉ Long Nguyệt. Long Nguyệt hết sức rộng rãi đối với Kelly đưa tay ra, Kelly do dự chốc lát, có chút co quắp nhìn một cái bên người Diệp Phong, Diệp Phong hướng nàng gật đầu một cái. Nàng lúc này mới đưa tay ra, cùng Long Nguyệt bắt tay nhau. Long Nguyệt đối với lần này cũng không để bụng, nàng đã từ Linh Nhi trong miệng nghe nói cái này cùng mình tuổi không sai biệt lắm cô gái hướng nội tới cực điểm, trong lòng đã sớm kịp chuẩn bị, hướng về phía nàng hoạt bát nháy mắt một cái, ngươi tốt, ta kêu Long Nguyệt, sau này mọi người đều là bạn. Kelly có chút ngượng ngùng hướng nàng gật đầu cười. Long Thiên chính là đem Diệp Phong kéo sang một bên, thấp giọng nói, này, ngươi làm cái gì? Mấy người chúng ta chỗ người đàn ông ở. Đột nhiên nhiều hơn tới một người phụ nữ, há chẳng phải là rất không tiện. Ngươi không cần nói cho ta, hai người các ngươi là loại quan hệ đó. Nàng có tương đối nghiêm trọng chứng tự bế, trước kia còn có William bọn họ chiếu cố, bây giờ William bọn họ không có ở đây, nàng hoàn toàn không người quản. Mà tạo thành đây hết thể nguyên hung chính là ta phải đối với nàng phụ trách. Diệp Phong nghiêm túc giải thích. Ném xuống nàng bất kể nói, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện tình. Được rồi, xem ra ngủ trần truồng thói quen muốn đổi một chút. Hả, ta còn muốn cho phòng của ta đổi một cái khóa. Còn có những hoa kia của lót, muốn toàn bộ vứt bỏ, đổi thành màu sắc đậm, nhìn như thành thục một chút. Long Thiên tự đủ. Chương 100, ta muốn ăn cơm xào trứng. Thành phố Hàng Châu làm là quốc nội một đường thành phố, hơn nữa vẫn có thể xếp hạng trên thành phố du lịch, phi trường lưu động đám người mặc dù không bằng New York, nhưng cũng khá là kinh người. Làm Long Nguyệt, Gia Cát Linh Nhi cùng với Kelly ba tên người đẹp đứng thời điểm ở chung với nhau. Hoàn toàn trở thành sân bay trong một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, cơ hồ tất cả nam đồng bào ánh mắt cũng theo ba người đi đi lại lại mà rời đi vị trí. Dĩ nhiên, Diệp Phong cùng Long Thiên cái này hai người lá xanh cũng đích sắc rất xứng trước, không chỉ có thành công đưa tới tại chỗ đông đảo nam sĩ lửa ghen, đồng thời cũng làm không ít người tự ti mặc cảm. Bọn họ rất rõ ràng, ở ba danh tiếng trận lớn mạnh như vậy khuynh thành đẹp trước mặt người, phần lớn người cũng biết bị cho rằng là cùng ba người không chút liên hệ nào người đi đường giáp đất bình đinh. Nhưng là Diệp Phong cùng Long Thiên hai người vóc người, tướng mạo, cùng với khí chất, hoàn toàn không phải quý tộc bình thường công tử nơi có thể có. Cũng chỉ có bọn họ hai cái người đứng ở ba phụ nữ bên người mới không hiện lên đột ngột, cái này hai vùng lá xanh, hoàn toàn làm xong mình bổn phận công tác, đem vậy ba đóa hoa tươi chèn ép hơn nữa tươi đẹp thoát tục. Rất kỳ quái, tại sao ngày hôm nay trong phi trường một người đẹp cũng không có chứ? Long Thiên có chút áo não nhìn bốn phía. Rất đơn giản, trước mặt cái này ba cái buột, khí thế quá mạnh mẽ. Hoàn toàn che giấu những thứ khác nhỏ yếu tồn tại. Diệp Phong lên tiếng nói châm chọc, bốn phía truyền tới vậy hâm mộ ghen tị ánh mắt để cho hắn cảm giác cả người không thoải mái. Ách, có đạo lý, xem ra và người đẹp ở chung một chỗ thời gian dài, để cho ta thẩm mỹ quan lấy được chất nâng cao. Long Thiên cái này mới phản ứng được, nếu như cầm sân bay trong những thứ khác hơi có chút sắc đẹp người đẹp tới cùng Long Nguyệt các người tiến hành so sánh, vậy nguyên bản vẹn vẹn chỉ là tì vết nào địa phương giống như là bị kính phóng đại sinh lý thiếu sót. Khó trách chính hắn ngày hôm nay xem người phụ nữ kia cũng không vừa mắt. Tiếp tục như vậy, để cho ta đi đâu đòi vợ đi. Long Thiên thấp giọng oán giận nói. Đi sao hỏa đi. Tìm một sao hỏa mở mở kết hôn. Diệp Phong mặt đầy cười đều nói, đừng quên, chúng ta trong phòng còn có một cái chân châu đâu. Ngươi bất ở chỗ này cười trên sự đau khổ của người khác, ngươi cũng không so với ta nhỏ hơn nhiều ít. Ta muốn tìm sao hỏa mở mở, ngươi cũng khẳng định không tìm được trái đất nàng. Long Thiên giả vờ làm giận trạng. Ta mới vừa chạy nhanh tới 20 không bao lâu, còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác, ngài cũng sắp 30. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, nhỏ giọng nói. Anh cả ngươi ta năm nay 28 tuổi tác, chính là thanh xuân nảy mầm lúc này nhóc con biết cái gì. Long Thiên thật cao ngẩng đầu lên, tỏ ra cao ngạo không ai bị nổi. Nguyên lai ngươi năm nay mới 16. Diệp Phong trên dưới quan sát Long Thiên một phen, làm sao xem đều cảm thấy trưởng thành sớm liền chút. Ngươi thằng nhóc thúi này, ngươi chớ chạy, đứng lại cho ta ba. Nhìn hai người ở sân bay trong truy đuổi nháo, ba phụ nữ cũng nhịn không được cười lên. Anh Long Thiên còn có như thế đáng yêu thời điểm à? Gia Cát Linh Nhi nhìn về phía bên người Long Nguyệt. Ta cũng lần đầu tiên thấy được anh như vậy. Long Nguyệt nụ cười có mấy phần bất đắc dĩ, từ ta có trí nhớ tới nay, hắn cũng rất thiếu cười. Khi còn bé, thành tựu cô Nhi, phải chiếu cô ta, ăn không no, mặc không đủ ấm, thứ tốt cũng để cho ta. Sau đó vào Long Gia, mới qua không tới 2 năm ngày tốt, gặp hết sức những người khác xem thường. Hắn cho tới bây giờ không có một ngày là vui vẻ. Về sau nữa, vào hát đạo, một đám huynh đệ ăn uống sinh hoạt ngủ đều phải có trách nhiệm, mặc dù quá tự tại, tất cả đều là lưỡi đao liếm máu cuộc sống, thà nói là nếu cuộc sống, còn không bằng nói là vì sinh tồn mà dễ dùa. Thẳng đến gặp phải Diệp Phong. Ta cảm thấy Diệp Phong giống như là hắn ngôi sao may mắn, sự việc cũng trở nên phủ cực thái lai, hắn cũng từ từ tê. Âm trầm trở nên sáng sủa, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ, cũng càng thêm có nhân tình vị. Diệp Phong là người tốt. Lúc này, Kelly đột nhiên lên tiếng. Hai cô gái có chút kinh ngạc nhìn lại. Long Nguyệt chính là tỉnh rủi nhận lấy đề tài, không sai, Diệp Phong là người tốt, rất có tiềm lực, thực lực cũng không yếu, người cũng thông minh, hình dáng càng là không cần nói. Cô bé nào nếu là gả cho hắn, bảo đảm nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nếu như hắn có thể nấu một tay thức ăn ngon nói, đó nhất định chính là hoàn mỹ. Gia Cát Linh Nhi nâng cằm làm ước mơ trạng. Hắn biết làm món ăn, hơn nữa còn ăn thật ngon. Kelly lần nữa mở miệng nói, trước kia ở nước Mỹ vậy đoạn thời gian, tương đối rồi danh lúc này hắn sẽ đi mua thức ăn sau đó làm món ăn hoa làm cho chúng ta ăn. Hắn thật biết làm thức ăn. Nghe Kelly vừa nói như vậy, không chỉ có Gia Cát Linh Nhi, liền Long Nguyệt cũng mặt đầy tò mò bu lại. Hắn biết làm những thức ăn. Cái gì cũng biết, mỗi lần làm cũng không giống nhau, có thịt heo, thịt bò, thịt gà, cá. Còn có các loại cải xanh. Kelly tựa như nhớ lại mọi người ở chung với nhau vậy mấy tháng thời gian, giao dịch nói Diệp Phong tài nấu nướng là cấp đại sư cái khác tiêu chuẩn, có thể đi 5 sao cấp quán cơm làm chuyên nghiệp đầu bếp. Hoa, thật là nhớ nếm một chút. Gia Cát Linh Nhi nghe nước miếng cũng sắp chảy ra. Không bằng như vậy đi, lần này chúng ta liền lấy khách nhân danh nghĩa yêu cầu Diệp Phong cái này chủ nhà cho chúng ta làm một lần cơm, các người cảm thấy thế nào? Long Nguyệt nhìn về phía Gia Cát Linh Nhi cùng Kelly. Gia Cát Linh Nhi giơ hai tay bày tỏ đồng ý, mà Kelly mặc dù không quá rõ hai cô gái tại sao vui như vậy, nàng cũng phụ họa gật đầu một cái. Ta muốn một cái cá hấp. Các người đâu? Long Nguyệt không khách khí chút nào còn đảm nhiệm gọi thức ăn công tác, cũng không để ý Diệp Phong có phải là thật hay không có đầu bếp tiêu chuẩn. Ta muốn một cái mùi cá thịt bẩm, một cái gà cay, còn có chua cay sợi khoai tây. Ừ, cái này tương đối khảo nghiệm đao công. Gia Cát Linh Nhi cố ý khiến cho xấu xa nói. Kelly muốn ăn chút gì? Long Nguyệt hướng Kelly nhìn lại, nàng cảm thấy Kelly hẳn sẽ chọn một Diệp Phong trước kia đã làm, hơn nữa mùi vị cũng không tệ thức ăn. Cơm xào trứng Kelly vừa dứt lời, liền gặp Long Nguyệt cùng Gia Cát Linh Nhi hai người mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía mình, nàng có chút dè dặt hỏi, ta nói sai cái gì sao? Không có, không có. Long Nguyệt cùng Gia Cát Linh Nhi hai người khoát tay lia lịa, các nàng sợ đả kích Kelly tự tin. Thật vất vả để cho nàng mở miệng nói chuyện. Nếu như lúc này tới nói cho nàng cơm xào trứng cũng không phải là một món ăn, có thể sẽ để cho nàng sợ nói chuyện. Ở đối đãi người xử thế phương diện khá là già dặn, Long Nguyệt tự nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Giống vậy, học qua phạm tội tâm lý học, hơn nữa đối với tâm lý học từng có trình độ nhất định nghiên cứu, Gia Cát Linh Nhi cũng biết, lúc này đả kích Kelly có thể sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Cơm xào trứng đích xác rất ăn ngon. Long Nguyệt gật đầu một cái. Hơn nữa rất đơn giản, ta cũng biết làm nha, ngươi muốn học nói. Ta có thể dạy ngươi. Gia Cát Linh Nhi cũng lập tức bổ sung nói. Ba phụ nữ vừa nói vừa cười đi ra sân bay, dọc theo đường đi không biết manh làm giảm nhiều thiếu chàng trai. Chương 101, nghe lén vô tội. Trở lại Thanh Lang mướn cái đó nhà trọ, Diệp Phong mở cửa sau đó, phát hiện không khí trong phòng tựa hồ có chút không đúng lắm. Thường ngày nhà trọ trong hẳn là náo nhiệt một mảnh, dẫu sao Thanh Lang cùng hắn vậy mấy tên tiểu đệ hoàn toàn là trời đất tạo nên kẻ dở hơi tổ ba người. Nhưng mà lần này mở ra nhà trọ cửa sau đó, trong phòng yên lặng đến khủng bố, càng làm cho Diệp Phong cùng Long Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, trong phòng hết thảy đều bị bày thả ước chừng có điều. Mặc dù đồ gỗ nội thất vẫn là lúc đầu, nhưng là Diệp Phong cùng Long Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy cái nhà này có thể đã bị chuyển cho người khác thuê. Diệp Phong đem Long Thiên mấy người cản ở cửa, Thanh Lang, Tiểu Lục Tử. Lúc này trong phòng truyền đến động tĩnh, đi ra ngoài là dường như mới vừa tỉnh ngủ Tiểu Lục Tử. Thiên Sinh Diệp, Anh Long, các người trở về. Tiểu Lục Tử rủi mắt một cái, xác nhận mình thấy được không là ảo giác, hắn lúc này mới vui vẻ nói. Tiểu Lục Tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Gặp Tiểu Lục đi ra, Diệp Phong các người mới xác nhận nhà không phải là bị chuyển cho người khác thuê. Xuyệt. Tiểu Lục Tử tựa hồ lúc này mới nhớ tới liền cái gì, hướng về phía Diệp Phong các người làm một cái chớ lên tiếng động tác. Ngươi làm cái gì? Có chuyện gì liền trực tiếp nói, không được giả thần giả quỷ. Long Thiên khẽ nhíu mày. Ừ. Chị cả Trân Châu Tiểu Lục Tử nửa che miệng chỉ Trân Châu chỗ ở gian phòng. Diệp Phong cùng Long Thiên hai người lúc này mới nhớ tới, Vũ Văn Trác cho Trịnh Trạch 3 ngày kỳ hạn. Hôm nay Trân Châu loại phản ứng này, hẳn là cùng Trịnh Trạch có liên quan. Anh Long, ngươi trước gọi một chút bọn họ đi. Ta đi xem. Diệp Phong hướng về phía Long Thiên nói. Long Thiên gật đầu một cái, hướng về phía sau lưng ba phụ nữ nói, cái này chính là chúng ta trước mắt chỗ ở, chỉnh tề đi. Diệp Phong chính là đem Tiểu Lục Tử lôi đến một bên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày đó 3 ngày kỳ hạn đến, chị Trân Châu liền cùng Trịnh Lao Tiên Sinh cùng đi ra ngoài, lúc trở lại, chỉ có chị Trân Châu một người. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền tự giam mình ở trong phòng, không nói tiếng nào, không ăn không uống, một liền hai ngày cũng cái dáng vẻ kia. Sau đó Lao Đại đá văng cửa phòng, đem ăn cùng uống bưng đi vào. Đến ngày thứ 3, Lao Đại đi vào thu cái đĩa, phát hiện ăn cùng uống đều không động, sau đó đối với nàng nói những gì. Lần nữa bưng ăn đi vào, nàng mới ăn một chút. Từ ngày thứ 4 bắt đầu, nàng mỗi ngày buổi chiều cũng sẽ ra một lần. Mỗi ngày không nói tiếng nào cùng chúng ta sau khi cơm nước xong, soàn soạt nồi rửa chén, sau đó đem toàn bộ nhà sửa sang lại một lần, quét sân, kéo lê trên đất, lau cửa sổ. Làm xong những thứ này lúc này nàng trở về gian phòng của mình. Tiểu Lục nói tới chỗ này lúc này Diệp Phong mới biết nguyên bản ổ chó vậy địa phương tại sao bỗng nhiên trở nên chỉnh tề dậy rồi. Ta biết. Diệp Phong gật đầu một cái, nhìn dáng dấp, Trân Châu phản ứng còn không có hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét. Gõ Trân Châu cửa phòng, Diệp Phong ở cửa thấp giọng nói, Trân Châu, ta là Diệp Phong. Ta tiến vào. Gặp trong phòng không có động tĩnh, Diệp Phong vặn ra cửa phòng. Diệp Phong ánh mắt ở trong phòng dò tìm một phen, rốt cuộc ở giường một bên khác, lộ ra một cái đầu. Hắn chậm rãi đi tới, thấy Trân Châu đang hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, sau rửa lưng vào liền mép giường, đầu sâu đậm chôn đi xuống, nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người. Mặt nàng sắc một vùng ảm đạm, ánh mắt lại là không việc gì tiêu cự, thấy được tiến vào mình bên trong phạm vi tầm mắt một đôi giày da màu đen, nàng ngẩng đầu lên nhìn một cái đôi giày da kia chủ nhân, sau đó sẽ lần túi đầu xuống. Diệp Phong đi tới Trân Châu bên người, cũng ngồi trên mặt đất, ta từ nhỏ là đứa cô nhi, cho tới bây giờ không có gặp qua cha mẹ, cũng không biết bọn họ hình dạng thế nào, cũng không biết tại sao mình sẽ bị cha mẹ vứt bỏ. Trên mình thậm chí không có một cái có thể cung cấp phân biệt thân phận món đồ. Khi còn bé, ta đã từng hận qua bọn họ, hận bọn họ vứt bỏ ta, hận trời cao không công bình. Ta không biết, tại sao trời cao nếu như vậy an bài, nhìn cái khác đứa bé hướng về phía cha mẹ nũng nịu, khỏi phải nói có nhiều hâm mộ. Sau đó, người từ từ lớn lên, rất nhiều cái nhìn đều thay đổi, thiên hạ có cha mẹ nào không thương con mình. Bọn họ ném xuống ta, nhất định là bất đắc dĩ mới như vậy. Bọn họ không đến tìm về ta, hoặc giả là đã không ở nhân thế liền đi. Ít nhất, ngươi còn gặp qua cha ngươi, biết hắn dáng dấp hình dáng gì, trong lòng còn có thể có một niệm tưởng. Ta còn gặp được mẹ ta Trân Châu cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, bổ sung một câu. Vậy ngươi còn có cái gì thật là tiếc nuối đâu? Đối với bọn họ hai ông bà mà nói, đây hoàn toàn là một loại giải thoát, ít năm như vậy, bị nhiều như vậy hành hạ. Bây giờ còn có cái con gái xinh đẹp như vậy, bọn họ cũng không có tiếc nuối. Diệp Phong cười nói, ta tiếc nuối có thể sẽ là cả đời đâu. Ta không nghĩ ra là, tại sao ta mới vừa lấy được cha mẹ tin tức, thì phải trơ mắt nhìn cha chết ở trước mặt của ta, mẹ chẳng qua là một cổ thi thể. Ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không thấy bọn họ, chỉ cần bọn họ quá thật tốt. Trân Châu nước mắt giống như đoạn tuyến hạt châu, không ngừng theo gò má giọt rơi xuống mặt đất. Khóc lên là tốt. Diệp Phong gặp Trân Châu nước mắt không ngừng được chảy ra, hồi lâu không biết như thế nào cho phải. Trân Châu một chút nhào vào Diệp Phong trong ngực, đem đầu chôn ở trước ngực hắn nhẹ nhàng khóc thút thít. Diệp Phong do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đưa ra hai tay, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Trân Châu cửa phòng, một đám nam nam nữ nữ đang núp ở cửa phòng nghe lén trước. Lúc này, nơi cửa chính truyền tới một hồi tiếng cửa mở, cửa rộng mở sau đó, cửa truyền tới một thô lô thanh âm, Tiểu Lục Tử, nhanh chóng tới đón tay nắm cửa, bố mau mệt chết đi được. Chỉ gặp Thanh Lang cùng Đại Xỏa hai người hai tay cũng xách đầy bọc đứng ở cửa. Ồ, anh Long các người trở về, các người đang làm gì? Thanh Lang lúc này mới thấy được Tiểu Lục Tử cùng Long Thiên còn có ba tên đẹp đến mạo phao người phụ nữ đang trân châu cửa không biết làm những thứ gì. Hắn nhanh chóng cùng Long Thiên chào hỏi. Long Thiên các người lập tức từ cửa phòng mau tránh ra, làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ở cửa phòng quanh quẩn, không làm gì, chúng ta đang tản bộ. Tiểu Lục Tử chính là chạy tới Thanh Lang bên người, nhận lấy hắn trong tay phải mấy cái bọc. Thanh Lang lúc này mới ý thức được thiếu một người, anh Long, tiên sinh Diệp đâu, hắn không cùng các người cùng nhau trở lại. Hắn ở trong phòng. Long Thiên chỉ Trân Châu gian phòng. À, Thanh Lang vừa nghe, nhanh chóng sẽ tới, lại bị Long Thiên ở trên đầu gõ cái bạo lật. Thằng nhóc ngươi làm gì chứ? Cái tốt không học, học người ta nghe lén. Long Thiên nghĩa tránh ngôn từ dạy dỗ. Nhưng mà mới vừa rồi Thanh Lang trong lòng khỏi phải nói có nhiều ủy khuất, mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy Long Thiên đám người ở nơi này nghe lén, bây giờ mình nghe lén nhưng bị dày. Còn dám mạnh miệng. Long Thiên lại gõ cái bạo lật. Thanh Lang nhanh chóng bụ miệng. Sai bước trốn rời đi, hắn biết ở anh Long trước mặt, mình nói phải trái chính là cùng mình ấy nấy, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan chạy đi. Chương 102, bảo vật tham chắc khí. Làm Diệp Phong dẫn Trân Châu ra gian phòng lúc này, Long Thiên len lén cho Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Thanh Lang các người lại là bội phục sát đất, bất quá bọn họ nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm, dáng dấp đẹp trai chính là không giống nhau, hoàn toàn là đãi ngộ khác biệt. Hướng Long Nguyệt các người giới thiệu Trân Châu. Long Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Trân Châu sẽ cùng Diệp Phong các người ở cùng một chỗ, ở trong ấn tượng của nàng, Trân Châu cùng Diệp Phong còn có anh mình là đối thủ một mất một còn mới đúng. Trân Châu mặc dù như cũ không quá ở trạng thái, tinh thần không phải rất tốt, bất quá đối với Long Nguyệt các người vẫn là biểu hiện ra trình độ nhất định nhiệt tình. Long Nguyệt ngược lại cũng không phải không thông lý lẽ người, huống chi mới vừa ở bên ngoài phòng cũng nghe Thanh Lang các người nói nàng phụ mẫu đều mất sự việc, biết người phụ nữ này cũng là một người người đáng thương. Vốn là phòng bị cũng rốt cuộc tiêu trừ, bốn nữ rất nhanh liền quan hệ mật thiết. Long Thiên chính là đem Diệp Phong kéo sang một bên, giảm thấp thanh âm nói, ba phụ nữ liền một đài phát thanh, bốn cái chẳng phải là muốn ngất trời. Hơn nữa bốn phụ nữ tất cả đều là tiên thiên cường giả. Vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Phong nhìn một cái trò chuyện với nhau thật vui bốn người, tựa hồ cái này mới ngày thứ nhất, cũng đã rất náo nhiệt. Ta dự định để cho Nguyệt Nhi hồi Long ra đi, Gia Cát Linh Nhi nhất định sẽ đi theo nàng cùng đi. Đến lúc đó còn lại hai phụ nữ, lỗ thai muốn thanh tính không thiếu. Long Thiên nói ra mình dự định. Diệp Phong chính là hơi nhíu mày, nhìn một cái thỉnh thoảng sẽ trả lời keo ly, lắc đầu một cái, không được, ít nhất trong thời gian ngắn, Long Nguyệt không thể rời đi nơi này. Keo ly chứng tự bế bây giờ mới thoáng có chuyển biến tốt, nàng cùng Gia Cát Linh Nhi vừa đi, keo ly lại sẽ biến thành trước kia cái dáng vẻ kia. Trân Châu là một tùy mình tính tình tới người phụ nữ, căn bản cũng không biết chiếu cố người khác ý tưởng, nàng cùng keo ly chưa chắc có thể hợp phải tới. Trước hết để cho Long Nguyệt bọn họ đợi một đoạn thời gian đi, chờ Kelly cùng Thanh Lang bọn họ tất cả đều lan lộn, đến lúc đó sẽ rời đi cũng không muộn. Long Thiên có chút im lặng nhìn về phía Diệp Phong, hắn rất không muốn đem Long Nguyệt ở lại chỗ này, nhưng là Kelly chứng tự bế đúng là cần Long Nguyệt cùng Gia Cát Linh Nhi hỗ trợ. Hắn bất đắc dĩ khẽ cắn răng chuẩn bị đáp ứng, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ba phòng một phòng khách nhà, hiện ở nhiều người như vậy, căn bản là ngủ không dưới. Chúng ta xem nhà lầu này bên trong có hay không những thứ khác nhà trống ra, để cho mấy người các nàng người phụ nữ ở chung đi. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới cái vấn đề này, gật đầu đáp ứng nói, dứt khoát mua hai bộ đi. Dù sao ngươi là có tiền. Ta là mạ phỉ ạ, cũng không phải là gian thương, mặc dù hai căn hộ chẳng qua là chuyện nhỏ, bất quá đó cũng là máu ta mồ hôi tiền. Là tương lai dùng để tiền bao nuôi bồ nhí ba. Long Thiên tức giận gầm hét lên. Quán ba đế hoàng thu vào đủ người sau này bao nuôi vợ ba vợ bốn, anh nếu như ứng phó được, bao nuôi vợ bảy vợ tám cũng đủ rồi. Không được ở ta trước mặt khóc nghèo. Diệp Phong đẩy ra Long Thiên vậy tấm khóc nghèo mặt. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn có quán ba. Long Thiên vua hót một cái cười nói. Ta quyết định, sau này thì làm ông chủ quán ba, mỗi ngày hát một chút nhỏ ca, uống một chút ít rượu, bong bóng cô nàng. Hì hì, thần tiên vậy cuộc sống à. Thành phố Hàng Châu vùng lân cận quỷ thị ngươi hẳn biết làm sao đi đi. Diệp Phong nhìn như thờ ơ hỏi. ngươi đi cái loại địa phương đó làm gì? Long Thiên có chút hiếu kỳ nhìn lại. Đi xem có hay không thứ ta cần. Diệp Phong đã quyết định chủ ý, hắn chuẩn bị cầm trong tay một ít thứ đổi lấy tiền bạc, sau đó mua có thể đổi lấy cấp 2 vực đáng giá đồ. Thứ gì, chỉ có quỷ thị mới có sao? Long Thiên tiếp tục hỏi tới. Ta không biết, phải thấy được mới biết ta cần chính là cái gì. Diệp Phong trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái. Nói thật, chính hắn cũng không biết mình muốn thứ gì. Trước mắt mà nói, vô luận là Ngọc Thạch vẫn là Kim Cương đều có thể trực tiếp đổi cấp 2 vực đăng giá, nhưng là duy nhất đổi được vẫn chưa tới một chút, như vậy tích lũy vực trị giá quả thực quá chậm, hơn nữa cũng biết hao phí không thiếu tiền bạc. Chỗ đó, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi. Ta cũng không biết ở nơi nào, nhưng là ta biết một người nàng hẳn biết, ta có thể mang ngươi đi gặp nàng. Long Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Ừm. Diệp Phong gật đầu một cái, đem tinh thần lực dò vào trong hư vực, dò xét một phen mình tủ chứa đồ bên trong vật phẩm, không có một món đồ là có thể đổi lấy cấp 2 vực đăng giá. Nhà sự việc, ta đi giải quyết. Ngươi chắc có những chuyện khác phải làm đi. Gặp Diệp Phong một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng, Long Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái rời đi. Ta đi ra ngoài một hồi. Diệp Phong đi tới Thanh Lang bên người, mấy người các nàng, các người nhìn một chút. Yên tâm đi. Thanh Lang vỗ ngực một cái cười nói. Diệp Phong mới vừa đóng lại nhà trọ cửa, liền bước chân vào trong hư vực. Diệp Phong móc ra năng lượng tham chắc khí, ta cần gia tăng dò xét phi năng lượng sinh mạng vật thể chức năng. Nên chức năng không cách nào tăng thêm. Diệp Phong nhìn trước mặt mình đụng tới chuyến đi này chữ viết, trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao? Sinh mạng thể năng lượng ba động cùng phi sinh mạng thể năng lượng ba động phương thức không giống nhau, thuộc về hai loại vận hành phương thức. Năng lượng tham chắc khí chỉ có thể thăm dò đến sinh mạng thể năng lượng ba động, không cách nào phát hiện phi sinh mạng thể năng lượng ba động. Vậy cũng tốt, ta cần một cái, dò xét bảo vật đồ, một cái có thể dò xét phi năng lượng sinh mạng đồ. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói, hắn biết nếu không thể cho tham chắc khí tăng thêm chức năng, vậy cũng chỉ có thể ngoài ra mua một cái có thể sử dụng. Lời của hắn vừa dứt, nguyên bản mọc như rừng kệ hàng ở trong nháy mắt biến thành chỉ còn lại một xếp kệ hàng. Vậy một xếp kệ hàng trên lại chỉ có 3 loại sản phẩm, đều là mắt kiếng bề ngoài sản phẩm. Khoáng chất tham chắc khí, có thể dò đo lường 10 cây số bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù mỏ sắt, cũng đúng không cùng phẩm giai cấp mỏ sắt tiến hành phân loại, có nên loại mỏ sắt tài liệu cặn kẽ đạt tới sử dụng phạm vi. Cần một cấp vực trị giá 98631. Linh thể tham chắc khí, có thể dò đo lường một thành phố lớn phạm vi nhỏ bên trong, các loại linh thể, cũng có thể thông qua màu sắc ký hiệu ra linh thể mạnh yếu. Cần một cấp vực trị giá 13.218 điểm. Bảo vật tham chắc khí, có thể dò đo lường 1.000m2 phương mét trong phạm vi, có năng lượng ba động tất cả phi sinh mạng vật chất. Cũng dựa theo ẩn chứa năng lượng cường độ bất đồng, dùng màu sắc bất đồng ký hiệu đi ra. Trước mắt nên sản phẩm thượng không đầy đủ, vẫn thuộc về dùng thử giai đoạn, chỉ có thể dùng màu sắc cho thấy bất đồng vật phẩm tới, không cách nào cung cấp các loại vật chất tên cùng tài liệu cặn kẽ. Giá đặc biệt tiêu thụ, cần một cấp vực trị giá 10.000 điểm. Diệp Phong nhìn xem mình còn thừa lại vực trị giá lên biểu hiện con số, 32.743. Điểm này vực trị giá, xa xa không đủ mua một cái khoáng chất tham chắc khí, Diệp Phong tỏ ra có mấy phần chán nản, hắn muốn nhất chính là cái loại đó có thể dò xét mỏ sắt nội bộ ẩn chứa nhiều ít năng lượng tham chắc khí. Như vậy, hắn liền có thể trực tiếp đi đào mỏ thạch, đổi thành vực trị giá. Do dự hồi lâu, lựa chọn mua bảo vật tham chắc khí. Cần tiêu hao 10.000 điểm một cấp vực trị giá, xin xác nhận là mua hay không. Nhấn xuống sau khi xác nhận, Diệp Phong có chút nhức nhối nhìn vậy còn sót lại 22.743 điểm một cấp vực trị giá, từ kệ hàng lên lấy bảo vật tham chắc khí, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng đi. Sau đó đem bỏ vào trong quầy chữ vật, lúc này mới vui vẻ rời đi hư vực. Chương 103, ta là yêu. Nơi này là thành phố Hàng Châu dưới đất bán trận, tục xưng chợ đen, chúng ta người muốn tìm, ngụ ở cái này vùng lân cận. Long Thiên mang Diệp Phong đi tới thành phố Hàng Châu bắc nhất bưng một cái sâm ớt khu phố, lại đi bắc, chính là thành phố Hàng Châu bên bờ chạy dài dãy núi. Làm Long Thiên mang Diệp Phong xuất hiện ở chợ đen lên, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ hai người cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ. Hai người tướng mạo càng làm cho chung quanh người đàn ông trong lòng dâng lên từng cơn lửa ghen. Dĩ nhiên, chợ đen hai bên hàng vỉa hè lên cũng có một ít người địa phương, bọn họ tự nhiên biết thành phố Hàng Châu hắc đạo lao đại Anh Long. Mặc dù hắn rất ít liên quan đến những thứ này làm ăn, bất quá thành tựu bản xứ làm loại này buôn bán lái buôn, vì để tránh cho rắc rối, dĩ nhiên là nghe qua thành phố Hàng Châu hắc đạo danh nhân, đối với Long Thiên loại này hắc đạo đại lão, bọn họ đã sớm ở tới chỗ này ngày thứ nhất liền nghe qua hắn tên chữ, gặp qua hắn hình. Lúc này một người chàng trai hùng tráng, cầm lên bên cạnh một người nam tử gầy nhỏ cổ áo, hung ác nói, mới vừa vậy hai đứa nhỏ mặt trắng là ai? Xem bọn họ vậy thân quần áo, đoạt bọn họ hẳn có thể kiếm không thiếu đi. Ngươi kéo ta làm gì? Ngu xuẩn, mới vừa rồi cái đó bền chắc một chút kêu Long Thiên, là thành phố Hàng Châu hắc đạo nhất ca. Chọc tới hắn sẽ bị giết chết. Bên cạnh tên đàn ông kia nói. Trong đám người một ít không biết nguyên do người sau khi nghe, lúc này mới tối tăm than mình không làm chuyện điên rồ. Nhất ca. Trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua hắn tới nơi này à? Tên kia hán tử có chút không hiểu nói. Hắn không làm chúng ta loại này buồn bán nam tử gây yếu bất đắc gì nói. Vậy hắn tới đây làm gì? Chàng trai hùng tráng mặt đầy không thèm để ý nói. Nghe nói hắn cùng chị Hồ biết, có thể là đến tìm chị Hồ đi. Nam tử gây yếu nói xong hướng Diệp Phong cùng Long Thiên hai người rời đi địa phương nhìn sang. Chị Hồ hùng tráng hán tử tựa hồ khá là kiêng kỵ danh tự này, ngoan ngoãn túi đầu xuống, ngậm miệng lại. Mà nguyên bản những cái kia cái ở bên cạnh người nghe trộm cũng đều tự làm bộ như không có nghe gặp, làm chuyện của mình. Long Thiên cùng Diệp Phong hai người không để ý đến người chung quanh nghị luận cùng ánh mắt, dọc theo chợ đen đường phố một đường đi về phía trước. Trong truyền thuyết quỷ thị, cũng có thể nói là người tu chân chợ đen. Nghe nói quỷ thị hình thức ban đầu thành lập với 2.000 năm trước Hán Triều, đó là trong truyền thuyết người đàn ông vạm vỡ Vương Triều, mãi cho đến đường sơ mới tạo thành quy mô. Ở thịnh đường thời đại cơ hồ ở chủ yếu thành phố vùng lân cận cũng thiết lập có cứ điểm. Mà hôm nay, quỷ thị cứ điểm lại là phân bố trí toàn thế giới, chỉ cần trên trái đất có vật hy hãn chuyện, nơi này cũng có thể sẽ thấy. Ở một tòa nhìn như lủi bại nhà lá nhỏ trước, Long Thiên rốt cuộc dừng bước. Diệp Phong biết, mình người muốn tìm, hẳn liền ở nơi này. Chị Hồ, ta là Long Thiên. Ta đến thăm ngươi. Long Thiên đứng ở nhà lá cửa gõ cửa. Chỉ chốc lát, một người cửa mở ra. Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn một cái tên kia mở cửa cô gái, hắn nguyên vốn lấy là Long Thiên gọi là chị Hồ người hẳn là một người phụ nhân, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, là một người nhìn như cùng mình tuổi không sai biệt lắm cô gái trẻ tuổi. Cả người thuần màu sắc trường bào giống như cổ đại cô gái vậy che kín toàn thân, mặc dù liền cổ cũng chỉ lộ ra tới một chút xíu, nhưng là nàng vậy uyển chuyển thân hình nhưng là ở nơi này thân làm bào dưới càng lộ vẻ diêm dúa loẹ loẹt. Tinh xảo mà hoàn mỹ ngũ quan giờ phút này nhưng là mi ở giữa hơi nhăn. Mặt nàng sắc hơi có vẻ tái nhợt, như thác vậy mái tóc dài nhưng cũng chỉ là tán loạn khoác. Xem nàng cái này bộ dáng, tựa hồ giống như là bệnh nặng một trận. Ồ, ngươi bị bệnh. Long Thiên tiến lên một bước, trong mắt lộ ra vẻ mặt tân cần. Không việc gì, chẳng qua là có chút cảm mạo. Chị Hồ chẳng qua là khoát tay một cái, ánh mắt dừng lại ở Long Thiên sau lưng Diệp Phong trên mình, vẻ mặt hơi sững sờ, vị này anh bạn trẻ là. Cái này là anh em ta, hắn đều Diệp Phong. Long Thiên nhanh chóng giới thiệu. Chị Hồ. Người khỏe. Diệp Phong hướng về phía nàng hữu hảo gật đầu một cái, bất quá gặp trên mặt nàng mới vừa lóe lên một màn kia diễn cảm, tựa hồ đối với bản thân có chỗ cố kỵ. Đi vào ngồi đi. Chị Hồ sâu kín thở dài một cái, ngươi lần này tới, cần phải nên không phải là cố ý tới xem ta chứ. Ách. Trên thực tế, lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Long Thiên Thành thật nói, ta cái này người anh em, muốn đi một chuyến quỷ thị, nhưng là ta lại không biết chỗ đó kết quả đi như thế nào. Cho nên ta liền mang theo hắn tới tìm ngươi. Ngươi phải đi quỷ thị. Chị Hồ xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong, ngươi muốn mua chỗ gì? Ta cần ẩn chứa hàng loạt năng lượng vật phẩm, nói thí dụ như linh tinh các loại đồ, cho nên muốn đi thử vận khí một chút. Diệp Phong thành thật trả lời. Nói như vậy, sợ rằng ngươi sẽ thất vọng, bởi vì là trong quỷ thị người tài giỏi không thiếu, cũng có người có phân biệt mỏ sắt năng lực, thậm chí có thể nhận ra được mỏ sắt trong năng lượng ẩn chứa cường độ. Nếu như có linh tinh các loại đồ, đoán chừng là không tới phiên ngươi tới phát hiện. Chị Hồ lắc đầu cười nói, bất quá ngươi thực lực ngược lại là phù hợp tiến vào quỷ thị yêu cầu, nếu như ngươi muốn đi vào xem, ta cũng không biết ngăn trở. Ngươi có thể nhìn thấu ta thực lực. Diệp Phong trong lòng có chút hoảng sợ, đối phương có thể nhìn thấu mình thực lực, nói rõ nàng chí ít hẳn là kim đan kỳ cường giả. Hê hê, chị Hồ là kim đan kỳ tột cùng cường giả đâu, thật ra thì ta cũng là hôm nay mới biết. Long Thiên nhìn một cái bên người Diệp Phong. Ta nói làm sao gần 10 năm thời gian, ngươi vẫn là bộ dáng này đây. Ngươi, làm sao biết? Chị Hồ mặt đầy kinh ta thực lực. Bởi vì là ta là Nguyên Anh Kỳ, cho nên, ta có thể tùy tiện thấy rõ ràng ngươi thực lực. Long Thiên có chút đắc ý dơ lên quả đấm. Nguyên Anh Kỳ, làm sao biết? Ngươi còn nhỏ như vậy chị Hồ mặt đầy vẻ mặt khó thể tin. Có chút kỳ ngộ thôi. Long Thiên có chút ngượng ngùng gãi đầu, đúng là... Hắn cái này thân thực lực cơ hồ đều không phải dựa vào mình tu luyện tới. Chị Hồ, ta muốn biết, kim đan kỳ người còn biết cảm mạo sao? Diệp Phong đống nhiên hỏi ra cái vấn đề này, tựa hồ tiến vào tiên thiên cảnh giới võ giả sau đó, thân thể con người sức miễn dịch sẽ trở thành tăng lên gấp bội mạnh đi. Tiểu Thiên, ngươi thật đến Nguyên Anh kỳ. Chị Hồ không trả lời Diệp Phong vấn đề, mà là có chút mong đợi nhìn về phía Long Thiên. Thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Long Thiên gật đầu cười nói. Nếu là như vậy, nói không chừng ngươi có thể giúp ta một việc. Chị Hồ đống nhiên nói ra loại này không giải thích được tới. Là chuyện gì? Long Thiên tò mò nhìn lại. Qua mấy ngày thời gian, ta sẽ có một lần tiểu thiên kiếp. Nhưng là ta không có nắm chắc có thể thành công vượt qua. Chị Hồ lời nói này để cho Diệp Phong cùng Long Thiên hai người nghe có chút không giải thích được. Tiểu thiên kiếp? Là cái gì? Là chúng ta yêu tu phải đi qua một cái giai đoạn, ở kim đan kỳ kết thúc sau đó, chúng ta phải trải qua thiên kiếp mới có thể ở trong người kết thành yêu anh. Chị Hồ giải thích, trên thực tế, ta không phải là loài người, ta là một cái yêu. Yêu Long Thiên cùng Diệp Phong hai người mặt đầy vẻ mặt khó thể tin. Chương 104, Điệp cùng Phật Liên. Chị Hồ chậm rãi dương ra mình hai cánh tay, từ chỉ ở giữa bắt đầu, hóa thành vùng vùng màu trắng lân quang, dần dần hòa tan chạy đi. Mà lúc này, trong cả phòng cũng phiêu tán một cổ nhàn nhạt mùi thơm, để cho Long Thiên cùng Diệp Phong hai người tựa như đưa thân vào một vùng trong biển hoa. Ta cho mình gọi là Hồ Điệp, trên thực tế, ta chính là một con bướm lúc này tán làm lân quang hai cánh tay ở Hồ Điệp sau lưng hình thành một đôi màu trắng huỳnh quang cánh, phía trên sao trời tô điểm hoa lệ hoa văn cũng theo huỳnh quang lưu động, để cho Diệp Phong hai người có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì bướm tư chất đần độn, ta tu luyện gần 2.000 năm mới kết thành kim đan, hóa thành hình người, biến thành các người trước mắt thấy bộ dáng này. Hồ Điệp nhẹ nhàng huy động cánh. Ta sắc mặt tạm đạm, thân thể không thoải mái, là bởi vì là thiên kiếp lại sắp tới. Thiên kiếp làm uy áp, sẽ để cho ta hiện hồi nguyên hình, mà các ngươi đến để cho ta hết sức áp chế, không để cho mình đổi hồi nguyên hình. Hồ Điệp có chút ngượng ngùng giải thích, nàng đối với mình mới vừa rồi nói láo mình bị cảm có chút thấy náy. Chị Hồ, không quan trọng, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi. Long Thiên thấy Hồ Điệp bộ dáng này, hắn rốt cuộc tin tưởng nàng mới vừa không phải là cùng mình làm trò đùa. Ngươi bây giờ đã là Nguyên Anh kỳ cường giả, hóa anh kiếp đối với ngươi mà nói cũng không có quá lực sát thương lớn. Hồ Điệp giọng hơi ngừng, ta chỉ hy vọng, ở ta độ kiếp ngày hôm đó, ngươi có thể ở bên cạnh xem kiếp. Cuối cùng ba lôi kiếp ta không có quá lớn chắc chắn có thể chống nổi đi, ta hy vọng làm ta không gánh nổi lôi kiếp lúc này ngươi có thể giúp ta đỡ được. Ta biết điều thỉnh cầu này hơi quá đáng, nhưng là ta nguyện ý bỏ ra thù lao tương ứng. Thù lao cũng không cần đi, dẫu sao chúng ta 10 năm trước cũng đã biết, cũng coi là bạn bè đi. Huống chi ngươi cùng chị Lý Thanh là chị em gái, ta cũng không thể nhìn ngươi xảy ra chuyện bỏ mặc. Long Thiên vội vàng khoát tay cự tuyệt Hồ Điệp nói thù lao. Như vậy không được, cầu thật đường, chú trọng nhân quả, ngươi nếu không phải thu lấy ta thù lao liền ra tay giúp ta, ngày sau còn không biết sẽ có cái gì kiếp nạn phát sinh ở trên người ta. Loại này nhân quả ở người trên mình có thể tác dụng không mạnh, nhưng là theo ta biết, đối với chúng ta yêu tu mà nói nhưng là chí mạng. Ngươi nếu là ra tay giúp ta, thì nhất định phải tiếp nhận ta bày tỏ cảm ơn vật phẩm. Hồ Điệp đối với chuyện này là chút nào không dám hàng hồ, cố ý muốn Long Thiên thu hạ quả của mình. Vậy cũng tốt, ngươi cũng không cần cho ta quá mức quý trọng vật phẩm, ý một chút là được rồi. Dù sao các người yêu tu dùng đồ, đối với loài người chúng ta có thể tác dụng cũng không lớn. Long Thiên gặp Hồ Điệp cố ý như vậy, cũng không tốt cự tuyệt nữa, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hơn 1.000 năm trước, ta tu vi còn thấp lúc này đã từng ở núi Nga Mi lên đụng gặp một đóa sen Phật. Lúc ấy hắn tu vi đã vượt qua xa Nguyên Anh kỳ, chẳng qua là thực vật loại yêu chỉ có chờ đến ai qua chân chính phi thăng thiên kiếp, mới có thể hóa thành hình người, đến lúc đó các nàng sẽ trở thành là hoa tiên. Ta giúp nàng truyền thụ phi thăng trước khi một lần cuối cùng hoa phấn, bởi vì là năm thứ hai nàng thì phải độ kiếp phi thăng, trở thành hoa tiên. Để tỏ lòng cảm ơn, nàng tặng cho liền ta 12 viên vạn năm hạt sen, còn đưa cho ta một cái Phật gia chiếc nhẫn tu di, dùng để chữ vật. Hồ Điệp đem mình câu chuyện huyền huyền nói tới, để cho Diệp Phong hai người nghe như mê như say. Vạn năm hạt sen, chỉ có Nguyên Anh kỳ trở lên cường giả mới có thể chân tránh hấp thu, cho nên ta cũng vẫn không có sử dụng, một mực gìn giữ đến nay. Cái này hạt sen cũng là hôm nay trên người ta nhất là bảo vật quý trọng, bởi vì làm cho này lần độ kiếp đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Ta nguyện ý tặng cho ngươi một nửa hạt sen, để đổi ta một cái mạng. Như vậy cũng coi là công bằng. Như vậy sao được? Quý trọng như vậy đồ. Chị Hồ, chị đổi điểm những vật khác không quan trọng, những thứ này hạt sen chờ ngươi qua Nguyên Anh kỳ sau đó vẫn không phải giống nhau sao có thể sử dụng sao? Cần gì phải cho ta ư? Long Thiên mặc dù trong lòng cũng có chút tham nghiệm, nhưng là hắn đúng là cũng ngại quá thu Hồ Điệp quý trọng như vậy vật phẩm. Trên thực tế, loại này hạt sen, một người chỉ có thể dùng 3 viên. dùng viên thứ tư cũng sẽ không hấp thu được bất kỳ linh lực. Phải biết phần lớn linh thảo trực tiếp dùng hiệu quả ở cùng trên người một người là giảm dần, trừ phi chế tạo trở thành đan dược. Cái này vạn năm hạ sen cũng là đạo lý này. Cho ngươi 6 viên, tự ngươi có thể dùng 3 viên, ngoài ra 3 viên có thể đưa cho bạn, hoặc là sau này luyện chế đan dược dùng. Hồ Điệp nhìn một cái Long Thiên bên người Diệp Phong. Như vậy à, một người chỉ có thể dùng 3 viên. Long Thiên nhất thời biết Hồ Điệp rốt cuộc là dụng ý gì, nàng là gặp Diệp Phong cũng ở nơi đây, cho nên đưa cho mình 6 viên hạt sen, mình 3 viên, ngoài ra 3 viên có thể cho Diệp Phong. Nếu là như vậy nói, vậy cảm ơn ngươi. Thiên kiếp tới trước một ngày, ngươi đánh ta điện thoại, ta sợ cùng ngày đánh tới, có thể sẽ không kịp chạy tới. Đến lúc đó ta sẽ tới. Vậy cực kỳ tốt nhất. Cũng thật may gặp ngươi, nếu không lần này có thể thật phải chết ở dưới thiên kiếp, ta hoàn toàn không có lòng tin vượt qua lần này tiểu thiên kiếp. Hồ Điệp tỏ ra có mấy phần vui mừng cười nói. Vốn là cánh lần nữa ngưng tụ thành vì cánh tay, con bướm mang chiếc nhẫn tay trái lộn một cái, 6 viên tròn xoe màu đen thui hạt sen xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Hạt sen bề ngoài hiện lên tầng một hòa hợp hơi nước, để cho Long Thiên thấy tấm tắc lấy làm kỳ. Mà đeo lên bảo vật tham chắc khí Diệp Phong trong mắt nhưng hoàn toàn là ngoài ra một bức hình dáng, vậy mấy cây hạt sen xuyên thấu qua mắt kiếng xuất hiện ở hắn trong mắt là 6 viên bắn ra kịch liệt ánh sáng màu vàng nhỏ quả cầu, tụ tập chung một chỗ giống như mặt trời vậy chói mắt. Diệp Phong tự nhiên biết loại màu sắc này đại biểu cái gì, màu vàng đại biểu nên vật phẩm là linh cấp vật phẩm, màu sắc càng sáng, liền đại biểu năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Phát ra loại này tia sáng đồ, ở toàn bộ tu chân giới linh vật trong, cũng tuyệt đối là cao cấp vật phẩm. Vốn là muốn phải đi quỷ thị đổi lấy vật phẩm hắn giờ phút này tâm tình kích động không thôi. Vừa lúc đó, Diệp Phong trong ngực nhóc lặng lẽ thò đầu ra. Mặc dù đã là nó ra đời ngày thứ 3, ánh mắt của nó như cũ còn không có mở ra, nhưng là đối với linh lực chập chờn, nhóc nhưng là trời xanh liền so người bất kỳ đều phải nhạy cảm nhiều lắm. Nó căn bản không cần mở mắt ra là có thể thông qua linh lực chập chờn đoán được những thứ kia là người quen, những cái kia là người xa lạ. Bất quá, giờ phút này nó đầu nhưng là hướng Hồ Điệp phương hướng. Hiển nhiên Hồ Điệp ở cầm ra hạt sen trong nháy mắt, nguyên bản ở Diệp Phong trong túi ngủ ngon nó cảm thấy một cổ để cho mình thèm thuồng hơi thở. Không đợi Diệp Phong các người kịp phản ứng, một đạo hoàng ảnh từ Diệp Phong trong ngực lao ra, đột ngột rơi vào Hồ Điệp trên tay. Hồ Điệp không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai, nhưng là cưỡng bức trong tay có hạt sen, không dám vọng động. Đợi Diệp Phong các người thấy rõ lúc này nhóc đã mổ ở một viên hạt sen, không đợi Diệp Phong các người ngăn cản, ực một chút nuốt vào trong bụng. Sau đó cúi đầu xuống, chuẩn bị ăn viên thứ hai lúc này nhóc nhưng là do dự một chút. Cũng không ai biết, nó mới vừa rồi vậy một chút do dự, rốt cuộc là bởi vì là ăn no, đang do dự muốn không muốn ăn viên thứ hai, hay là chuẩn bị chọn một viên linh lực càng đầy đủ nuốt xuống. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Diệp Phong đem nó bắt ở trong tay, đem nó lộn ngược, muốn để cho nó đem viên kia hạt sen phun ra. Cái này là một con linh thú. Hồ Điệp có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Phong trong tay vậy con gà con vậy nhóc. Không sai. Một cái quỷ tham ăn, bây giờ mới cho nó chuyển vào qua 3 lần linh lực, muốn chuyển vào chí ít 20 lần nó mới có thể mình ăn đồ. Hiện ở đây sao nhỏ, ăn tiếp không biết có thể hay không có vấn đề. Diệp Phong vừa nói, vừa lung lay nhóc, muốn để cho nó đem mới vừa rồi viên kia hạt sen phun ra. Lúc này, nguyên vốn còn có chút dãy rùa nhóc đống nhiên nằm không núp đích. Chương 105, cửa vào. Gặp nhóc không dãy rùa nữa, Diệp Phong trong lòng nhất thời có chút bất an, hắn đem nhóc nhắc tới. Bỏ vào lòng bàn tay của mình bên trong, đè một cái đụng của nó. Nhóc không có một chút phản ứng. Có phải hay không mới vừa rồi ta vô tình làm tổn thương nó, vẫn là hạt sen không tiêu hóa duyên cớ. Diệp Phong mặt đầy khẩn trương giống như Long Thiên cùng Hồ Điệp hai người nhờ giúp đỡ nói. Xem hô hấp nhân tạo có hữu dụng hay không đi. Long Thiên tính dò xét cho ra mình câu trả lời, hắn đối với linh thú tự nuôi cũng là một chữ cũng không biết. Ta tới nhìn một chút. Hồ Điệp đưa tay từ Diệp Phong trong tay nhận lấy nhóc. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào nhóc trên bụng, hồi lâu đem nhóc đưa trả cho liền Diệp Phong, nó không có sao, chẳng qua là hạt sen ẩn chứa năng lượng quá nhiều, nó cần thời gian để tiêu hóa. Trong cơ thể nó năng lượng rất ôn hòa, hoàn toàn không có bạo động khuynh hướng, nói do nó thân thể có thể chịu đựng nổi hạt sen lực lượng. Nguyên lai là như vậy, làm ta giật cả mình. Diệp Phong đưa tay nhận lấy nhóc, sau đó đem nó lần nữa bỏ vào mình trong túi. Thật ra thì, từ ngươi còn chưa vào cửa, ta cũng cảm giác được ngươi khí tức trên người có điểm lạ. Mới vừa thấy nó, mới biết nguyên lai là nó duyên cớ. Hồ Điệp chỉ Diệp Phong túi áo. Ngươi mới vừa nói, mới cho nó chuyển vào qua 3 lần linh lực. Nói cách khác nó mới ra đời 3 ngày thời gian. Hồ Điệp mặt đầy hiếu kỳ nói. Không sai, hôm nay là ngày thứ 3, sớm lên đây trước, mới vừa cho nó chuyển vào qua linh lực. Diệp Phong gật đầu một cái. Xem như vậy, cái này nhóc không phải thông thường linh thú à? Vạn năm hạt sen, muốn nguyên anh kỳ trở lên cường giả mới có thể chịu đựng loại năng lượng này. Nó ăn tiếp lại một chút việc cũng không có. Dưới tình huống bình thường, mới vừa sanh ra linh thú, cũng không quá ngưng đan kỳ mà thôi, ăn tiếp loại này hạt sen, sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Hồ Điệp đối với nhóc sinh ra một chút hứng thú. Xin lỗi, ăn ngươi một viên hạt sen. Diệp Phong có chút ngượng ngùng nói. Không có sao, chẳng qua là một viên hạt sen mà thôi. Hồ Điệp vừa nói vừa từ trong chiếc nhẫn đã lấy ra một viên hạt sen, góp thành 6 viên, đưa cho Long Thiên. Long Thiên ở trên tay nàng nhặt lên 5 viên, sau đó cười nói, mới vừa viên kia coi là Diệp Phong. Không được lãng phí ngươi hạt sen. Nói xong cầm trong tay 5 viên hạt sen, ném cho Diệp Phong 2 cây, mới vừa nhóc ăn hết viên kia cũng coi là ngươi, lần này thật tốt dữ, không được lại nảy chim. Biết. Diệp Phong mặc dù đã sớm biết Long Thiên sẽ phân cho mình một nửa hạt sen, trong lòng vẫn là một hồi cảm kích. Hướng Hồ Điệp cười nói, cảm ơn ngươi hạt sen. Không cần cảm ơn ta, gặp nhau tức là duyên phận. Cũng coi là Tiểu Thiên giúp ta chuyển đạt lễ ra mắt đi. Hồ Điệp che miệng cười nói, không nghĩ tới lấy Tiểu Thiên bá đạo tính tình, lại không chút do dự liền phân ngươi một nửa hạt sen. Ách, chuyện năm đó cũng không muốn xách ra, khi đó trẻ tuổi khí thịnh, thứ gì đều phải tranh cái cao thấp. Tiểu Phong là ta anh em tốt, sau này chết đều phải chôn ở chung với nhau cái loại đó. Long Thiên vỗ ngực nói, chôn cùng nhau có cái thí dụng, bây giờ nghĩa địa quyền sử dụng chỉ có 20 năm. Nói không chừng đến lúc đó không người giao tiền, hai chúng ta liền bị người moi ra, đến lúc đó không chừng bị ném tới cái nào sừng xó xình đi. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi. Không có sao, không phải là nghĩa địa quản lý phí sao. Anh là có tiền, đến lúc đó gửi đến trong ngân hàng đến lúc thời gian tự động tiếp theo phí. Để cho hắn thế hệ con cháu cũng cho ta thu nghĩa địa quản lý phí. Dù sao giao một 100.000-80.000 năm khẳng định không có vấn đề. Long Thiên cũng đúng trước đoạn thời gian xuất hiện cái đề tài này biểu hiện khá là căm giận. Vẫn là ngươi cái này tương đối tàn nhẫn. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên. Ách, loài người nguyên anh kỳ cường giả, bản thân liền có 3.000 năm tuổi thọ đi. Nếu như không chết với ngoài ý muốn. Hồ Điệp ở một bên không nhịn được nhắc nhở. À, chỉ có 3.000 năm. Long Thiên tỏ ra có chút không biết đủ nói. Không sai, loài người là như vậy. Ngưng đan kỳ có 300 năm tuổi thọ, nếu như 300 năm thời gian còn chưa đột phá, sẽ trải qua thiên nhân năm suy mà chết. Kim đan kỳ cường giả có 1.000 năm tuổi thọ. 1.000 năm thời gian nếu như không có đột phá đến nguyên anh kỳ, kim đan bên trong năng lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán, người cũng sẽ chết mất. Nguyên anh kỳ cũng giống như vậy, 3.000 năm thời gian nếu như không có đạt được đột phá, cũng biết nguyên anh tiêu tán mà chết. Muốn so sánh với dưới, yêu loại liền có kéo dài tuổi thọ. Vậy ngang hàng tầng thứ dưới tình huống. Nếu so với tuổi thọ loài người dài 5 đến 10 lần, từ nơi này cũng có thể thấy được, trên thực tế tạo vật người là công bình. Hồ Điệp gặp Long Thiên cùng Diệp Phong tựa hồ đối với người tu luyện tuổi thọ không có một cái khái niệm, lúc này mới đem những thứ này cơ bản thông thường giảng thuật ra. Các người còn muốn đi quỷ thị sao? Hồ Điệp đột nhiên nghĩ đến hai người lần này tới trước mục đích. Đã có hai cây ẩn chứa năng lượng khổng lồ bảo vật, ngươi còn muốn đi sao? Long Thiên trưng cầu Diệp Phong ý kiến. Hắn bản thân đối với lần này được là không có quá nhiều hứng thú. Đi xem một chút đi. Nói không chừng có thể khác có thu hoạch đâu. Ngày hôm nay nhìn như vận khí cũng không tệ dáng vẻ. Diệp Phong cười một tiếng. Quỷ thị nói, phải đợi đến tối 9h sau này, hiện ở nơi này thời gian trôi qua, người rất ít. Quỷ thị sở dĩ gọi là quỷ thị, trong đó có một cái chủ yếu nhất nguyên nhân, mua bán không thấy được ánh sáng. Loại giao dịch này tốt nhất không có những người khác thấy, cho nên chọn ở buổi tối. Húng chi ban ngày mọi người đều đang bận rộn chuyện của mình, cũng chỉ có buổi tối có thời gian đi ra bảy hàng vỉa hè. Hồ Điệp thành tiểu tu chân giới lão luyện, đối với những thứ này thông thường tính vấn đề tay đến lấy, giải thích rõ ràng mạch lạc. Như vậy à? Vậy chúng ta chờ đến tối. Long Thiên nhìn về phía bên người Diệp Phong, hắn là có chút gấp với muốn xem vậy mấy cây hạt sen hiệu quả. Ừ, chờ đến tối, đi dạo xong sau đó đi thẳng về. Diệp Phong chủ ý đã định. Vậy cũng tốt. Gặp Diệp Phong kiên trì, Long Thiên cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là quay đầu nhìn về phía Hồ Điệp, quỷ thị cửa vào rốt cuộc ở nơi nào. Cách nơi này xa sao? Hồ Điệp đẩy ra một cánh cửa sổ, chỉ phía bắc một ngọn núi lớn nói, từ ta nơi này đi ra ngoài, phía bắc đại khái không tới một cây số khoảng cách có một ngọn núi lớn, chính là ngọn núi kia. Dưới núi có một cái cửa đá, có thể đẩy ra cái đó cửa đá nhân tài là có tư cách tiến vào. Cửa đá tiểu đạo chặt cho một người thông qua. Mỗi lần sau khi mở ra sẽ tự động đóng lại, cái này cũng là vì phòng ngừa có phi người tu chân giới len lén chạy vào đi. Đi qua một cái kéo dài quanh co tiểu đạo sau đó, các người sẽ tiến vào một cái thung lũng. Nơi đó chính là quỷ thị. Các người có thể trước tiên ở ta bên này ăn cơm tối xong, sau đó hơi làm nghỉ ngơi lại đi. Buổi tối 9h chừng lại xuất phát cũng không muộn. Hồ Điệp đề nghị. Chẳng qua là ta thức ăn nơi này có thể thanh đạm liền một ít, bất quá, mặc dù chỉ là một ít thức ăn, tay nghề ta cũng rất tốt. Vậy thì quấy rầy ngươi. Long Thiên gật đầu một cái đáp ứng, dẫu sao, lúc này đi quỷ thị cũng là một vùng lạnh tanh cảnh tượng. Còn không bằng ở Hồ Điệp bên này đến khi 9 điểm, ít nhất còn có chỗ ngồi. Chương 106, quỷ thị. Vạn năm hạt sen 2 cây. Có thể đổi cấp 2 vực trị giá, 23.574. Phải chăng đổi cấp 2 vực trị giá? Diệp Phong tinh thần lực dò nhập hư vực trung hậu, mình trước mặt nhảy ra như vậy một cái khung đối thoại. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao lần này hạt sen đến trong tay mình sau đó, hư vực không có trực tiếp nhắc nhở mình đổi vực trị giá. Rất đơn giản, bởi vì là ngươi bây giờ là cấp 2 vực chủ, chỉ có đạt được cao hơn vực chủ quyền hạn vật phẩm, hư vực mới có nhắc nhở. Nói thí dụ như ngươi ở cấp 1 lúc này nếu như tiếp xúc tới cấp 2 vật phẩm, hư vực liền sẽ trực tiếp nhắc nhở đi ra. Huống chi ngươi chắc biết, nguyên bản thân là một cấp vực chủ lúc này ngươi xem cấp 2 vật phẩm sẽ phát ra ánh sáng vàng. Nhưng là hôm nay thân là cấp 2 vực chủ, cấp 2 vật phẩm đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vật phẩm bình thường, sẽ không phát ra bất kỳ màu sắc, chỉ có thấy cấp 3 vật phẩm mới có thể phát ra tia sáng màu vàng. S đột nhiên từ một cái kệ hàng sau đó đi ra, nắm trong tay một quyển sách. Ở trong hư vực, thân là giả vực người bảo vệ, S là có thể dò thám biết Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, một điểm này Diệp Phong cũng biết, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Lần đầu tiên liền đạt được hơn 10.000 cấp 2 vực trị giá, ngươi vận khí thật rất không tệ. S biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Ngươi đây là châm chọc đâu, vẫn là khen ngợi. Diệp Phong cảm thấy S bộ dáng này tựa hồ không giống là đang khen mình. Tùy ngươi làm sao hiểu. S hai tay cắm ở trong túi quần, mặt đầy sao cũng được diễn cảm. Diệp Phong trong lòng ngầm thán một tiếng, nếu là Boy ở đây, cái đó đứa nhỏ khẳng định so với ta còn vui vẻ hơn, đáng tiếc. Boy cho tới bây giờ cũng không có nói cho ngươi, thật ra thì hắn chính là ngươi tiền nhiệm vực chủ chứ. S hiển nhiên là nghe Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, đống nhiên nói. Cái gì? Diệp Phong trợn to cặp mắt nhìn về phía S. Ta nói, Boy là ngươi tiền nhiệm vực chủ. Ở nơi này ở giữa, không có ai thành công đạt được qua hư vực trao quyền. S tiếp tục bổ sung nói. Ngươi biết hắn sự việc. Diệp Phong lập tức hỏi tới. Ta làm sao biết không biết? Ta đã đảm nhiệm hàng tỷ năm hư vực người bảo vệ, chỉ một ta tiếp xúc qua hư vực trao quyền người liền có mấy trăm nhiều. Mà Boy là cái này mấy trăm tên trao quyền người trong, kiệt xuất nhất tồn tại. Đúng hơn mà nói, hắn là chúng ta tất cả hư vực người bảo vệ công nhận, có khả năng nhất thành công đạt được hư vực quyền sở hữu người. Đáng tiếc hắn như cũ thất bại. S trong ánh mắt hơi có vẻ tịch mịch. Hắn là một cái thiên tài chân chính, năm tuổi năm ấy liền trong lúc vô tình thu được hư vực, cũng thành công mở ra hư vực. Hắn đối với hư vực hiểu cùng sử dụng, đạt tới một cái trình độ tương đối cao. Đáng tiếc, hắn duy nhất khuyết điểm, đưa đến một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc, lúc này đánh mất hư vực quyền sở hữu, luân lạc trở thành cùng chúng ta vậy tồn tại. Khuyết điểm? Là cái gì? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Hắn quá thiện lương. Quá dễ dàng tin tưởng người khác. S quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, ở chúng ta giao tiếp lúc này hắn đối với ta nói, ngươi là hắn coi trọng nhất người, hắn cảm thấy ngươi có thể so với hắn xuất sắc. Nhưng là trước mắt mà nói, ngươi biểu hiện cũng không có để cho ta có loại cảm giác này. Ta không biết, hắn nói xuất sắc rốt cuộc ở nơi nào, ở ta đã thấy mấy trăm tên hư vực trao quyền người trong, có một nửa trở lên người so ngươi muốn làm tốt lắm. Nghe S cái này gần như khiển trách lời nói, Diệp Phong trầm mặc túi đầu xuống. Tựa hồ mình đạt được hư vực sau đó, có Boy hướng dẫn, mình cơ hồ rất ít đi chủ động thăm dò qua hư vực chức năng. Mình có cái này hư vực thời gian cũng đã không ngắn, nhưng là mình tựa hồ vẫn luôn chẳng qua là đem hư vực làm đồ chơi giống như vậy, cũng không có mở phát ra hư vực ở công có thể lên tiềm lực. Mình lần đầu tiên mở hư vực, đơn thuần ngẫu nhiên. Sau để đạt được trên 1.000.000 vực trị giá, vậy cũng hoàn toàn là vật khí, mình căn bản cũng không biết giết mấy người kia sẽ có cái loại đó hiệu quả. Thằng đến mới vừa đạt được hạt sen, cũng hoàn toàn là dựa vào vật khí. Diệp Phong muốn đến nơi này, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, nếu là có một ngày, vận mệnh thần lại nữa chiếu cố mình, vậy mình nên sử dụng như thế nào hư vực? Ta hy vọng ngươi không nên đem hư vực làm đồ chơi, tốn chút thời gian suy tính một chút nên làm sao đi dựa vào chính mình thực lực kiếm lấy vực trị giá, như thế nào đi mở chột dạ vực năng lực. Vật khí, luôn có dùng sau ngày hôm đó. Tự thu xếp ổn thỏa đi. S sắc mặt lạnh như băng xoay người rời đi. Biến mất với mọc như rừng kệ hàng trong. Diệp Phong chậm rãi thu hồi tinh thần lực, vẻ mặt bây giờ, khá là đờ đẫn. Tiểu Phong. Long Thiên vỗ một cái Diệp Phong, thời gian xong hết rồi. Chúng ta phải đi. À, Diệp Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, đi theo Long Thiên sau lưng rời đi. Ta không đi, hiện ở cái trạng thái này nói không chừng lúc nào thì sẽ đổi hồi nguyên hình. Hồ Điệp đem hai người đưa tới cửa, đứng ở cửa đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cảm ơn. Long Thiên không quay đầu lại, chẳng qua là thật cao dơ dơ lên tay. Đêm, sương mù sắc mê mang, bóng tối ở giữa trời đất phát triển, phập phồng dãy núi che giấu với trong màn đêm, chỉ lộ ra một góc gầy trơ xương đỉnh núi, ở trong bóng tối như ẩn như hiện. Gió lớn gào thét, thanh âm ồ ồ, giống như người khóc thút thít, ở trên sườn núi vang vọng, bóng đêm yên tĩnh trong, xa xa, chuyển tới trên sườn núi đá vụn tuột xuống vùng ven núi, một đường đụng thanh âm. Khói xanh giống vậy trăng non chói lọi, khắp nơi chút xuống, chiếu đến treo nham tường đổ lên, trên sườn núi, nham sừng lên, giống cánh tay vậy giang ra cây lớn chạc cây lên, hoặc là bị kẽ hở ăn mòn đoạn nham lên. Vách núi dưới, vậy phiến cửa đá tỏ ra hết sức rõ ràng. Hai người nhìn nhau một cái, đẩy ra cửa đá. Bên trong cửa đá, là một cái ước chừng cho một người đi về phía trước tiểu đạo. Tiểu đạo bên trong cũng không phải là bóng tối một vùng, hai bên vách tường trên không biết duyên cớ gì, phát ra sâu kín lang quang, vậy làm quang loãng, cũng đủ để cho Long Thiên cùng Diệp Phong hai người thấy rõ dưới chân tình cảnh. Chẳng qua là cái này làm quang chiếu sang dưới, mặt của hai người cũng biến thành màu xanh da trời, có mấy phần âm u đáng sợ cảm giác. Dọc theo u ám đường nhỏ quanh co đi về phía trước gần 10 phút, may là Diệp Phong trí nhớ kinh người, cũng không nhớ hai người quẹo bao nhiêu lần cong, hoàn toàn bị lượn quanh tròn váng. Bất quá khá tốt, bọn họ rốt cuộc cảm giác được trước mặt cách đó không xa truyền đến từng cơn gió nhẹ, cách đó không xa chính là cửa ra. Lại chuyển một khúc cong, hai người rốt cuộc thấy được cửa hàng chỗ truyền tới ánh lửa, có chút hưng phấn hướng cửa hàng chạy tới. Ra cửa hàng, Diệp Phong cùng Long Thiên hai người sợ ngây người. Mới vừa ở cửa hàng chỗ thấy ánh lửa lại xuất xứ từ với thung lũng ngay chính giữa một chùm thật cao dâng lên đống lửa, mà từ vậy một chùm đống lửa bên trong Diệp Phong hai người loáng thoáng có thể phân biệt ra, cháy vật lại là một cái khuôn mặt dữ tợn thi thể. Chương 107, hung thủ là ai? Vậy một đống thi thể có chừng mấy trăm cái nhiều, đống đọng lại thành một tòa núi nhỏ, giờ phút này lớn bộ phận thi thể đều đã bị cháy sạch khuôn mặt khác hoàn toàn, tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi. Càng là bị nguyên bản âm u thung lũng tăng thêm mấy phần âm lãnh sát thái. Trên mặt đất lại là vết máu sặc sỡ, nhiễm đỏ toàn bộ thung lũng, thỉnh thoảng tán lạc tàn tạ vũ khí cùng từ trên thân thể bị chia ra tàn bể tay chân, càng là nói rõ nơi này trải qua một trận máu tanh đại chu diệt. Mặc dù gặp phải bị người chu diệt phản kháng, nhưng là vô lực bị chấn ép xuống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cùng Long Thiên hai người có chút ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, quỷ thị hôm nay thật thành một lần bố trí thi thể, không có một tia sinh cơ địa phương. Ra tay thật ác độc, mấy trăm người cứ như vậy bị tàn sát hầu như không còn. Có loại này thực lực người chắc rất mạnh. Ta trước nhìn một chút hung thủ còn ở đó hay không, thuận tiện tìm một chút có hay không người còn sống. Diệp Phong vừa nói đổi lại năng lượng tham chắc khí, phạm vi dò xét bên trong, trừ một cái điểm vàng liền hướng cái phương hướng này đến gần ra, chỉ còn lại Long Thiên cùng mình. Một cái còn sống cũng không có, hơn nữa hung thủ cũng đã trốn, bất quá, mặt đông tới một người kim đan kỳ cường giả. Bây giờ đang hướng về nơi này đến gần. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Ta biết, Hồ Điệp bên kia còn được rồi. Long Thiên bỗng nhiên hỏi. Diệp Phong hơi thử ra chốc lát, hắn lúc này mới phát hiện liền không đúng. Hôm nay mình tham chắc khí phạm vi dò xét có thể tìm thấy được ngay ngắn một cái thành phố phạm vi. Nhưng là tham chắc khí bên trong, lúc này trừ mình cùng Long Thiên ra, liền chỉ có một người từ một hướng khác chạy tới Kim Đan Kỳ cường giả, đã hoàn toàn không tìm được Hồ Điệp hơi thở. Hắn trong hai mắt con ngươi đột nhiên co rút lại. Hồ Điệp xảy ra chuyện. Cái gì? Long Thiên lo lắng mình nghe lầm, nhìn chăm chú vào Diệp Phong lại hỏi một lần. Phạm vi dò xét biểu hiện nàng đã không có ở đây phạm vi dò xét bên trong, chỉ có hai loại có thể, một loại là nàng bị người giết, một loại khác là, bị người mang đi, cách xa nơi này. Trở về. Long Thiên không chút do dự hướng mới vừa qua tới cái huyệt động kia trong cuồng chạy tới, mà lúc này tên kia Kim Đan Kỳ cường giả mới vừa tiến vào trong thung lũng, nhìn thấy chạy như điên rời đi Long Thiên. Cùng chuẩn bị rời đi Diệp Phong. Diệp Phong trong lòng có chút lo lắng đối phương sẽ đem mình hai người làm đối thủ, muốn giải thích một phen, nhưng là một hồi lâu cũng khó mà nói rõ ràng. Hơn nữa hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, hắn cũng lo lắng Long Thiên một người không cách nào đối phó tới, lúc này quyết định trước đuổi kịp Long Thiên nói sau. Tên kia Kim Đan Kỳ hán tử nhìn chạy trốn Long Thiên cùng Diệp Phong, cùng với trước mắt cái này bức khủng bố cảnh tượng, lập tức xoay người trốn chạy hiện trường. Chuyện này, phải thừa dịp bọn họ hai người không có tới đuổi giết ta trước. Thông báo những người khác. Hai người rất nhanh là đến 10 phút trước Hồ Điệp ở cái đó nhà lá nhỏ, giờ phút này trong phòng cửa phòng mở to ra. Bên trong nhà lại là yên tĩnh một vùng, Long Thiên xem gặp cảnh tượng như vậy, bước chân hơi ngừng. Diễn cảm có chút khẩn trương nhìn rộng mở cửa, sau đó vọt vào bên trong nhà. Làm Diệp Phong sau đó tiến vào bên trong nhà sau đó, hắn cũng cùng Long Thiên vậy ngây dại. Đó là một cái hai cánh dương ra có gần 2m một cái to lớn màu trắng con bướm, bụng bị một cái lưỡi dao sắc bén gắt gao đóng vào nhà vách tường trên, hai cánh cũng là bị hoàn toàn mở ra, khác nhau bị hai cây chùy thủ đóng vào trên tường, giống như một con bướm tiêu bản, chẳng qua là điệp đôi đang nhẹ nhàng theo gió bay đằng trước. Máu màu đỏ tí không ngừng theo vách tường chảy xuống, đem đất mặt nhuộm thành đỏ thẫm một vùng. Để cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này bị đóng vào trên tường hồ điệp, đã sớm hơi thở hoàn toàn không có. Long Thiên nổ xong chuôi này lợi kiếm cùng hai cây chùy thủ, đem hồ điệp nhẹ nhàng bỏ trên đất, lẳng lặng nhìn nàng vậy tấm không có bị năm tháng lưu lại dấu vết mặt. Rốt cuộc là ai ba? Long Thiên quỳ ngồi ở hồ điệp trước người, chặt chẽ siết chặt mình quả đấm. Kẻ địch không chỉ một cái, phải là một đội. Diệp Phong chau mày, đúng như hồ điệp nói, quỷ thị đi thông nơi này đường chỉ có một cái. Chính là chúng ta đi vậy một cái. Chúng ta ở trên đường không có gặp phải người bất kỳ, nói rõ giết hồ điệp hung thủ không phải ở giết quỷ thị mọi người sau đó mới đúng hồ điệp động thủ, mà là người khác. Hung thủ động tác như thế mau lẹ, hẳn sẽ là nguyên anh kỳ cường giả, dẫu sao, hồ điệp đã là kim đan kỳ tuột cùng. Muốn giết nàng, không phải như vậy dễ dàng. Diệp Phong tiếp tục phân tích nói. Long Thiên nhưng là không nói tiếng nào quỳ ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng cúi đầu. Hồi lâu sau này, hắn cuối cùng mở miệng. Nàng trong cơ thể kim đan bị người làm vỡ nát, trên mình trừ bụng cùng hai cánh ra ba chỗ vết thương, không có những thứ khác bất kỳ vết thương. Kim đan vỡ vụn là đưa đến nàng chết nguyên nhân chủ yếu nhất. Như vậy, căn bản là không cách nào phán đoán hung thủ sử dụng vũ khí, chỉ biết là hắn là một người nguyên anh kỳ cường giả. Một tay mơn trấn hồ điệp vết thương bụng, Long Thiên thấp giọng nói, chị Hồ, yên tâm đi đi, ta sẽ báo thủ cho ngươi, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Chúng ta muốn tìm một chỗ đem nàng chôn sao? Diệp Phong trưng cầu Long Thiên ý kiến, thật ra thì dựa theo hắn ý tưởng, lưu lại hồ điệp thi thể, có thể kiểm nghiệm xác nhân viên sẽ phát hiện một ít đồ mới, như vậy đối với điều tra hung thủ sẽ còn có trợ giúp. Nhưng là thấy được Long Thiên bộ dáng này, cũng có thể hiểu Long Thiên muốn để cho hồ điệp chôn cất thiên nghỉ ý tưởng. Còn chưa muốn phá xấu xa hiện trường. Đến lúc đó để cho nó hắn sở trường điều tra người tu chân tới xem một chút đi, nếu như có thể tìm được càng nhiều hơn đầu mối thì tốt hơn. Long Thiên chậm rãi đứng dậy. Lắc đầu nói, nàng vậy cái chiếc nhẫn tu gì, cũng bị người cầm đi, không biết đối phương rốt cuộc là hướng cái gì tới. Ngươi như thế nói, ta nhớ ra rồi, mới vừa trong khe núi, trừ tàn phá vũ khí ra, không có những vật phẩm khác lưu lại tới. Tựa hồ những đất kia than hóa đều bị quấn không còn. Diệp Phong nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trên mặt đất xác thực liền một kiện bày sạp vật phẩm cũng không có. Nếu như chỉ một chỉ là vì tàn sát, trên mặt đất đã bày ra hàng vỉa hè hàng nhất định là tán lạc đầy đất, cũng sẽ không có người đi thu thập. Mà hàng vỉa hè hàng đều biến mất không gặp, chẳng lẽ đối phương là đang tìm cái gì? Ngươi nói là, lần này tàn sát, là lấy cướp đoạt nào đó vật phẩm làm mục đích. Long Thiên lập tức phản ứng, có chút kinh ngạc nói. Cái này có thể là bọn họ chế tạo tàn sát động cơ đi. Diệp Phong khẽ thở dài một tiếng, hiển nhiên, ở là những cái kia người bị chết cảm thấy không đáng giá. Nơi này đều như vậy, đi về trước đi. Những hung thủ kia ở thành phố Hàng Châu, không biết còn biết làm ra manh mối gì tới. Ta lo lắng Long Nguyệt bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Long Thiên vừa nói xoay người lại, hướng ngoài cửa vội vã đi. Diệp Phong cũng khẽ nhíu mày, đi theo hắn sau lưng rời đi. Chương 108, cầu viện. Trở lại chỗ ở sau đó, Long Nguyệt các người đang lách ở Diệp Phong đám người chỗ ở xem TV, cái này làm cho Diệp Phong hai người thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, các người làm sao sớm như vậy trở về? Long Nguyệt một bên đẻ dẹ một bên thờ ơ hỏi. Các người làm cái gì? Cho các người mua lại. Cách vách cái đó nhà cũng không có tivi sao. Long Thiên nhìn một cái đáng thương trông mong thanh lang ba người, đang đứng ở trong góc tường vẽ vòng vòng, biết Long Nguyệt lại khi dễ bọn họ. Mọi người cùng tiến tới, nhiều người, náo nhiệt một chút à. Long Nguyệt bĩu môi nói, huống chi, chúng ta bốn một cô gái, không có người đàn ông bảo vệ, một chút cũng không có cảm giác an toàn. Diệp Phong ngăn cản hai người tiếp tục cãi vả, đem Long Thiên kéo đến trên ban công. Chuyện này, không phải đơn giản như vậy. Đối phương có thể ở đó sao ngắn trong thời gian giết chết hồ điệp, nói rõ hắn có thể ngay tức thì dây giết chúng ta bên cạnh hai người những người khác. Chỉ là bảo vệ bọn họ mấy cái sẽ để cho chúng ta không thể phân tâm, dựa hết vào hai người chúng ta người, căn bản không có đầy đủ thời gian và tinh lực để giải quyết chuyện này, chúng ta cần giúp đỡ. Diệp Phong chau mày, ở đi qua một đường buôn ba sau khi trở về, cách xa tàn sát hiện trường hắn bắt đầu tỉnh táo lại, suy tính bước kế tiếp hành động đối sách. Tìm ai hỗ trợ? Long Thiên ở trong đầu tìm tòi một phen, nhưng là không có tìm được người thích hợp chọn. Long Tổ. Mặc dù bọn họ thực lực không mạnh, nhưng là Long Tổ cấp đội trưởng đừng đều là ngưng đan cấp bậc. Hơn nữa, có mấy tên đội trưởng xuất thân từ có ngàn năm truyền thừa cổ lao giáo phái, chúng ta phải thông qua bọn họ liên lạc với quốc nội những thứ khác người tu chân. Diệp Phong hôm nay có thể nghĩ tới cũng chỉ có biện pháp này, anh Dịch có người bạn là Long Tổ, ta có thể để cho hắn hỗ trợ. Nếu như là Nguyên Anh Kỳ Cường giả nói, ta ngược lại là có thể liên lạc với Bùi Hồng bọn họ, Vũ Văn chắc cái tên kia cũng được đi, hắn cho ta cảm giác có điểm là lạ. Long Thiên vừa nói móc điện thoại ra, lật xem mình điện thoại bộ. Mấy người kia, chúng ta mới gặp một lần, liền không hiểu nhiều. Nếu làm chuyện này là Nguyên Anh Kỳ Cường giả, trong bọn họ bất kỳ một người nào cũng có thể là hung thủ. Để cho bọn họ tới trợ giúp, không thể nghi ngờ là đem mình sau lưng giao cho người xa lạ, loại chuyện này, không an toàn. Diệp Phong lắc đầu một cái. Vậy kêu là lên Lý Thanh đi, nàng là Kim Đan Kỳ Cường giả, thực lực không kém, hơn nữa còn có thể tin được. Nàng hẳn biết không thiếu người tu chân giới, chúng ta có thể tìm nàng hỗ trợ. Long Thiên nhớ tới giới thiệu mình cùng Hồ Điệp biết Lý Thanh, nàng cũng là rồng ngao trợ thủ, mặc dù cùng mình chưa nói qua mấy lần nói, bất quá nàng đối với rồng ngao chỉ có tuyệt đối trung thành. Ừ, ngươi liên lạc Lý Thanh, ta liên lạc Long Tổ. Diệp Phong gật đầu một cái, bấm một cái trước Dịch Phàm để lại cho mình điện thoại. Dịch Phàm khi đó lo lắng mình ở trong nước cần giúp đỡ, mà mình lại không ở bên người, cho nên cho Diệp Phong để lại cú điện thoại này, nói cho hắn, cần giúp thời điểm liền có thể tìm người này. Cái này một năm là Tô Hạo ở Long Tổ năm thứ bảy, hắn cũng coi là lên là một người lao tư cách Long Tổ thành viên. Bất quá, trước đoạn thời gian có bạn tốt mình qua đời tin tức sau đó, hắn một mực tỏ ra huể oải không dao động. Trong đêm khuya, hắn lần nữa mất ngủ, một thân một mình leo lên nóc nhà, yên tĩnh ngồi ở nóc nhà trên ban công ngẩng đầu nhìn mặt trăng ngẩn người. Vừa lúc đó, gần đây rất ít có vang động điện thoại di động đống nhiên điện thoại tới. Hắn cầm điện thoại lên, là một cái xa lạ tàu, hắn đang chuẩn bị cúp điện thoại, đống nhiên phát hiện an toàn phần mềm lên biểu hiện điện thoại đến từ thành phố Hàng Châu. Lúc này nhớ tới mình cái đó đã chết đi bạn đã từng ở thành phố Hàng Châu cho mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn hơi nhíu mày. Vẫn là nhấn nút trả lời. Điện thoại đối diện truyền đến một cái trẻ tuổi giọng nam. Này, ngươi tốt, xin hỏi là Tô Hạo tiên sinh sao? Tô Hạo trầm mặc hồi lâu, hắn hoàn toàn nghe không hiểu đối phương rốt cuộc là ai, mà mình cái số này trừ cùng mình cùng tổ Long Tổ thành viên cùng với mấy cái muốn bạn thân ra, những người khác đều là không biết. Ta là, ngươi là ai? Ta là Dịch Phàm ở thợ săn bạn đồng đội đối phương những lời này để cho Tô Hạo lòng đột nhiên xách lên. Ngươi là cái đó người mới. Tô Hạo lập tức hỏi tới. Không sai, ta chính là Diệp Phong. Nghe, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là, bây giờ ta không có ở đây để giải thích. Ta cần ngươi trợ giúp. Lần này là rất khẩn cấp sự việc. Vốn là muốn mở miệng hỏi chút gì Tô Hạo nghe đối phương vừa nói như vậy, biết đối phương là gặp phải phiền toái, mình vào lúc này cắt đứt hắn rõ ràng cho thấy không sáng suốt cách làm. Ta cần ngươi đem ta nói cái này thứ nhất tin tức chuyển báo cho các người đội trưởng. Mời ngươi cầm giấy bút nhớ kỹ, bởi vì là rất nhiều thứ có thể ngươi không để ý tới giải trừ, nhưng là ngưng đan kỳ cấp bậc đội trưởng sẽ biết phát sinh cái gì. Tô Hạo nghe lời nói này, trong lòng lập tức khẩn trương, hắn biết Dịch Phàm bạn đồng đội là không thể nào cầm loại chuyện này đùa giỡn. Hắn bước nhanh chạy trở về gian phòng của mình, từ trên bàn sách lấy giấy bút, ngươi nói đi, ta sẽ không sót một chữ nhớ. Tối hôm nay, thành phố Hàng Châu quỷ thị gặp phải một trận đại chu diệt, người chết có hơn mấy trăm người. Trong đó, người thực lực mạnh nhất là Kim Đan Kỳ đỉnh cấp một người. Hung thủ tạm thời không rõ tung tích, bất quá theo phỏng đoán, thực lực hẳn ở Nguyên Anh Kỳ trở lên, hơn nữa ít nhất có hai người. Hung thủ chế tạo tàn sát mục đích cũng không rõ xác thực, chuyện này, ta bên này còn đang trong điều tra. Ta bây giờ cần phải có tông phái Long Tổ cấp đội trưởng Đừng Cường giả đem tin tức này chuyển cáo cho tông phái của mình, cũng đem tin tức này thông báo toàn bộ tu chân giới tất cả mọi người sĩ. Nếu như có cường giả nguyện ý tới thành phố Hàng Châu hỗ trợ, vậy thì càng tốt hơn. Được, ta đều nhớ. Tô Hạo một chữ không lọt đem Diệp Phong nói những nội dung này toàn bộ ghi tạc trên giấy. Ta biết, ngươi cùng Dịch Phàm là bạn rất thân, liên quan tới hắn sự việc, ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta bây giờ không có thời gian giải thích quá nhiều. Tin tức này xin nhất định phải giao cho các người đội trưởng nghe đối phương cúp điện thoại sau đó, Tô Hạo cầm lên trong tay vậy một tờ giấy, nghiêm túc nhìn một lần. Sau đó cầm lên điện thoại trong tay, bấm một cái mã số, này, đội trưởng sao? Ta là Tô Hạo. Ta mới vừa lấy được một cái khẩn cấp tin tức, cần muốn tận mặt nói cho ngươi. Chương 109, Không hư đạo trưởng. Một đêm này, Diệp Phong một đêm chưa ngủ, bất đồng xuất hiện ở hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện, trong khe núi chất đống như núi tử thi, rơi xuống khắp nơi đỏ tươi vết máu, cùng với đống xác long lánh ánh lửa, người chết giữ tận diện mạo, đều nhất nhất rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Sau đó hình ảnh chuyển đổi, bị đóng vào trên vách tường hồ điệp, nhiễm đỏ đúng vùng vách tường cũng kéo dài chảy ra ấm áp máu tươi. Hình ảnh lần nữa đổi chuyển, biến thành ép đối với mình vậy lần khiển trách, một câu nói kia không ngừng ở bên tai vang vọng, vận khí, một ngày nào đó biết dùng xong, tự thu xếp ổn thỏa đi. Từng trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ không ngừng chuyển tới, kích thích Diệp Phong nào thần kinh, hắn nằm ở trên giường, xuyên thấu qua loảng yên tĩnh ánh trăng, nhìn mình hai tay, bây giờ ta, chân thực quá yếu. Nếu như không có quang tử pháo, ta liền kim đan kỳ cường giả cũng không bằng. Tiếp tục như vậy, cho dù không lâm vào là giả vực tế phẩm, sớm muộn có một ngày sẽ bị cường giả chân chính giết chết. Càng không cần phải nói bảo vệ người bên người. Nếu như ta đủ mạnh, mạnh đến để cho vậy chỉ quỷ hút máu kiêng kỵ, anh dịch bọn họ cũng sẽ không chết. Hôm nay ta đem Kelly ở lại bên cạnh mình, nếu như lại không thay đổi mạnh, sớm muộn có một ngày, ta cũng biết mất đi nàng. Còn có anh Long, nếu như địch nhân thực lực vượt qua nguyên anh kỳ, hắn cũng sẽ bị giết. Chết! Ta phải trở nên mạnh mẽ, không thể lại mất đi bọn họ, tuyệt đối không ba. Diệp Phong siết chặt quả đấm, đột nhiên từ trên giường lật ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại, điên cuồng thúc giục chân nguyên trong cơ thể dựa theo võ điển thứ hai trang kỳ ý đồ lên đường dây vận hành. Làm giường lên đồng hồ báo thức vang lên, Diệp Phong cũng không có ngừng trong cơ thể năng lượng vận hành, chẳng qua là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đồng hồ báo thức. Sau đó hàng chậm trong cơ thể năng lượng tốc độ, đưa tay ra nhấn vang cái không ngừng đồng hồ báo thức. Ồ, thật có thể được. Diệp Phong trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì là mới vừa đồng hồ báo thức vang lên lúc này mình trong cơ thể năng lượng vận chuyển đã đến thứ 5 chu thiên cuối cùng bộ phận, đại khái muốn 5 phút tả hữu thời gian mới có thể toàn bộ hoàn thành. Diệp Phong lo lắng đồng hồ báo thức tiếng vang sẽ ảnh hưởng mình tu hành, nhưng lại không muốn buông tha lúc này nhiều vận hành một chu thiên, cho nên cố ý thấp xuống trong cơ thể năng lượng vận hành tốc độ, chỉ cần mình hơi chú ý một điểm, mình trong cơ thể thứ 5 chu thiên vận hành sẽ không lúc này thất bại trong gang tấc. Hắn không nghĩ tới, mình lại hết sức dễ dàng liền làm được. Ở nhấn đồng hồ báo thức sau đó, Diệp Phong đông nhiên ý thức được, nguyên lai cái này bộ năng lượng vận hành phương thức cũng không phải là phải ở trạng thái ngừng hạ hoàn thành. Nói cách khác, chỉ cần mình thuần thục nắm giữ, mình tùy thời tùy chỗ đều có thể vận hành bộ công pháp này. Nếu là như vậy, mình thời gian tu luyện sẽ đem nhiều hơn tới gấp mấy lần. Dẫu sao, bây giờ mình chỉ có thể ở làm xong ban ngày sự việc sau đó, ở tối ngủ trước vận hành 1-2 chu thiên. Dẫu sao mình còn không phải là rất nhuần nhuyễn, mặc dù từ 12 giờ vận hành một chu thiên nâng cao đến hơn 2 tiếng một chu thiên, nhưng là trừ đi ban ngày các loại phức tạp công việc cùng tối ngủ thời gian ra, trong một ngày còn dư lại thời gian cũng chỉ đủ mình vận hành 2 cái chu thiên. Vận hành xong rồi 5 chu ngày sau, Diệp Phong tiếp tục thúc giục trong cơ thể năng lượng đánh vào thứ 6 chu thiên, hơn nữa ở đồng thời, hắn chậm rãi đứng dậy, lấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đi tới màu ngà từ thế chấp mặt chậu bên cạnh. Vừa đánh răng một bên dè dặt khống chế mình trong cơ thể năng lượng vận hành đường đi. Đi qua một phen rất dài sau khi rửa mặt, Diệp Phong trong cơ thể năng lượng vận hành cũng không có bị cắt đứt, mà lại như cũ rửa theo chậm rãi tốc độ về phía trước vận hành. Diệp Phong trong lòng một hồi vui vẻ. Vừa lúc đó, Diệp Phong nghe được nhà trọ nơi cửa truyền đến tiếng chuông cửa, hắn không hoảng hốt không vội vàng đi tới. Mở cửa. Đó là hai người người xa lạ, Diệp Phong có thể cảm giác được rõ ràng, đứng ở phía sau tên kia hán tử là Kim Đan kỳ tu vi. Xem hắn vậy phó biểu tình, tựa hồ đối với mình khá là kiêng kỵ. Diệp Phong cảm thấy đối phương có mấy phần quen mắt, nhưng tạm thời bây giờ không nhớ ra được. Mà đứng ở trước mặt mình tên này tinh thần quắc thước ông già tóc trắng nhưng là để cho Diệp Phong có chút không nhìn thấu, hắn chẳng qua là mặt đầy mỉm cười nhìn mình, cũng không mở miệng. Xin hỏi hai vị là? Diệp Phong rốt cuộc không nhịn được hỏi. Bần đạo là võ đang nội các trưởng giáo, đạo hiệu không hư, ta sau lương vị này, là ta học trò Tịch Mặc. Phong Diệp Phong nghe hai người đạo hiệu mới vừa uống được trong miệng một hớp lạnh trắng mở thiếu chút nữa phun ra ngoài. Là Mực Mực, không phải Tịch Mịch Mịch. Tịch Mặc hiển nhiên không phải lần thứ nhất gặp phải loại chuyện như vậy, hắn mặc dù có chút căm tức, bất quá lại không có ở trên mặt biểu hiện ra. Chúng ta lần này tới, là vì chứng thực một chuyện. Ông lão trên mặt như cũ gợn sóng không sợ hãi. Long tổ hiệu suất thật đúng là cao, tối ngày hôm qua mới làm ơn chuyện của bọn họ, sáng sớm hôm nay các người liền nhận được thông báo chạy tới. Diệp Phong không nghĩ tới Tô Hạo hiệu suất làm việc như thế cao, tới viện quân, hắn trong lòng cũng có mấy phần mừng rỡ. Long Tổ. Chúng ta không biết ngươi đang nói gì, nhận được cái gì thông báo. Tên kia Kim Đan Kỳ hán tử mặt đầy kinh ngạc diễn cảm, tên kia ông già nhưng là một bộ như có điều suy nghĩ hình dáng, cũng không nói lời nào. Các người không phải Long Tổ thông báo tối ngày hôm qua sự tình phát sinh sau đó, tới viện quân. Diệp Phong có chút nghi ngờ nói, đồng thời, trong lòng cũng nhắc lên một tia lòng cảnh giác. Diệp thí chủ, không biết có tiện hay không đi vào nói chuyện. Tên kia ông già mặt vẫn mỉm cười như cũ, cho người một loại khó mà cự tuyệt cảm giác. Diệp Phong do dự chốc lát, gật đầu một cái, cũng tốt. Các người tùy tiện ngồi đi, không quan trọng. Diệp Phong chỉ ghế salon nói. Diệp thí chủ, ngươi mới vừa nói viện quân là ý gì? Ông già sau khi vào phòng, rốt cuộc đưa ra mình vấn đề. Ngươi nói trước các người lần này tới trước mục đích đi, tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong tại chưa có biết rõ ý đồ của đối phương trước, hắn không hề dự định cho biết đối phương viện quân sự việc. Ngươi còn nhớ tối ngày hôm qua phát sinh ở quỷ thị sự việc sao? Tịch Mặc nghiêm mặt nói. Các người không phải là không có nhận được Long Tổ thông báo sao? Làm sao biết chuyện này? Diệp Phong có chút nghi ngờ nhìn về phía tên kia hắn tử, càng xem hắn càng quen mắt, ngươi là... Ngày hôm qua so chúng ta trễ đi vào người kia. Không sai, chính là ta chính mắt thấy được ngươi cùng Long Thiên hai người thoát đi hiện trường. Tịch Mặc chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn từ hắn vẻ mặt nhìn ra đầu mối gì tới. Ta nguyên bản ngày hôm qua thì phải cùng ngươi giải thích, những người đó, không phải chúng ta giết, chúng ta chỉ so với ngươi sớm đến một phút chừng. Chúng ta đến nói đó lúc này những người đó cũng sớm đã chết sạch, cùng ngươi thấy là giống nhau cảnh tượng. Diệp Phong biết đối phương quả nhiên hiểu là mình cùng Long Thiên. Vậy các ngươi tại sao thấy ta liền chạy đi? Tịch Mặc như cũ kiên trì mình cái nhìn. Nếu như chúng ta là hung thủ, chúng ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi, như vậy thì không có bất kỳ người biết chuyện này. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chúng ta ngày hôm qua rời đi, là bởi vì là ta phát hiện ở tại quỷ thị cửa vào cách đó không xa một người bạn hơi thở bỗng nhiên lúc này biến mất, chúng ta biết nàng xảy ra chuyện, cho nên lật đật chạy tới. Kết quả thấy chẳng qua là nàng thi thể. Ngươi nói đúng một cái được yêu. Nàng chết. Ông già biểu tình trên mặt rốt cuộc có chút biến hóa, hắn biểu tình kia, rõ ràng là khổ sở. Ngươi làm sao biết là nàng? Chỉ có thành phố Hàng Châu cửa vào mới có thể gặp được nàng đi. Diệp Phong có chút kinh ngạc nói. Nàng là ta một vị bạn cũ. Ông già ung dung thở dài một hơi. Chương 110, ma vật. Long Thiên mặt đầy không tinh thần đẩy cửa phòng ra, gặp trong phòng tới quý khách, hắn liếc mắt một cái, tên kia người tuổi trẻ là Kim Đăng Kỳ. Mà ông già tóc trắng kia, mình lại có mấy phần nhìn không thấu cảm giác. Hắn trong lòng cả kinh, tỉnh mơ vào phòng rửa tay, sau đó hướng về phía Diệp Phong hô, Tiểu Phong, ngươi tới nhìn một chút, ngày hôm qua mua về khăn lông kia cái là ta. Diệp Phong đáp một tiếng, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ đứng ở cửa phòng rửa tay, bị Long Thiên kéo vào, giảm thấp thanh âm nói, ông cụ kia rất mạnh, hắn là người nào? Hắn là võ đang nội các trưởng giáo. Diệp Phong lập tức phản ứng. Long Thiên kêu mình mục đích đi tới là lo lắng không hư đạo trưởng người tới không tốt. Bọn họ là tới trợ giúp. Long Thiên trong lòng có chút không rõ ràng, làm sao biết nhanh như vậy. Hắn học cho ngày hôm qua thấy hai chúng ta từ quỷ thị rời đi, hoài nghi chúng ta là hung thủ, cho nên tới điều tra, bất quá, ta đã giải thích rõ. Đã không vấn đề gì. Diệp Phong giải thích. À, vậy là được. Long Thiên lúc này mới yên tâm lại, sau đó la lớn, à, nguyên lai là điều này, ta biết. Diệp Phong lắc đầu một cái bước lui ra phòng rửa tay. Mới vừa rồi vậy vị thí chủ chính là Long Gia Long Thiên đi, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên. Ông già tựa hồ một chút cũng không bộ dáng kinh ngạc. Diệp Phong không có nói gì, dẫu sao, Long Thiên nguyên anh kỳ thực lực đã là cái thế giới này đỉnh cấp thực lực, như thế nào khen ngợi cũng không quá đáng. Đêm qua, đồ nhi này của ta cùng ta nói quỷ thị sự việc sau đó, ta theo hắn đi một chuyến hiện trường. Từ mặt đông cửa vào đi vào. Chúng ta đến lúc này những thi thể này đều đã cháy hết, toàn bộ trong quỷ thị, một cái vật còn sống cũng không có. Bất quá, ta nhưng là có chút đầu mối. Ông già từ rộng lớn trong ống tay áo móc ra mấy cây giống như sợi tóc giống vậy màu đen món đồ. Mặc dù ông già trong tay món đồ người bình thường nhìn giống như là tóc, Diệp Phong nhưng là cảm thấy một cổ bạo ngược hơi thở, cổ khí tức kia cùng trong khe núi hơi thở có mấy phần tương tự. Nguyên bản Diệp Phong còn lấy là ở trong khe núi loại cảm giác đó chỉ là cảm giác, hôm nay hắn mới biết. Nguyên lai loại cảm giác này cũng không phải là mình ảo giác, cái này là từ trong khe núi lấy đi. Rốt cuộc là thứ gì, tại sao ta cùng Long Thiên không có thấy được? Các người ngày hôm qua tuy xem không thấy, nhưng là cũng có cảm giác đi. Vật này hơi thở cùng trong khe núi cổ khí tức kia. Ông già cười ha hả nhìn Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong đã cảm thấy. Cái này là ma tức, ma vật sử dụng năng lượng, cùng chúng ta trong cơ thể chân nguyên là một cái đạo lý, đều là do linh khí chuyển hóa thành. Loại vật này... Tựa như cùng chúng ta chân nguyên, chỉ có ở chất lượng và số lượng rất cao dưới tình huống mới có thể bị người khác dùng mắt thường quan sát được. Mà loại năng lượng này lưu lại, thời gian hơi lâu một chút liền sẽ tự động biến mất. Bất quá, khá tốt vậy ma vật thực lực không kém, công kích sau đó tàn lưu lại ma tức như cũ rất cường đại, hơn nữa ta chạy tới phải cũng tương đối kịp thời. Ta đuổi sau khi đến nơi đó, ở thời gian đầu tiên cũng cảm giác được cái này cổ hơi thở. Vì vậy dùng bí pháp nào đó, đem cụ tượng hóa, biến thành mắt thường là có thể thức thứ khác, sau đó tiến hành liền phong ấn, cũng co. Ý là một chút vật chứng đi. Ông già vừa nói, đem vậy sợi tóc giống như vậy lần nữa thả lại trong ống tay áo. Tiền bối nói là, công kích bọn họ là ma vật. Diệp Phong nhớ tới đêm qua thấy bộ kia tình cảnh, cũng đích xác có chút quá tàn bạo, nếu là nhân loại bình thường, không có thâm cửu đại hận, là quả quyết sẽ không đem những thi thể này xé thành cái loại đó bộ dáng. Bất quá, Diệp Phong vẫn là có mấy giờ không nghĩ ra, ma vật không phải phổ biến chỉ số thông minh không cao sao. Chúng làm sao biết hiểu hủy thi diệt tích, đem thi thể chất đống tiến hành tiêu hủy. Hơn nữa hành động của đối phương rõ ràng cho thấy có kế hoạch, ở ta cùng Long Thiên rời đi Hồ Điệp trụ sở 10 phút tả hữu trong thời gian, liền thần không biết quỷ không hay đánh chết Hồ Điệp. Tay đối phương pháp, rõ ràng cho thấy loài người. Trong quỷ thị, tham dự tàn sát tuyệt đối không chỉ một người, vậy ma vật xuất hiện, chắc cũng là bởi vì. Dưới tình huống bình thường, ma vật là tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở đám người chật trội địa phương. Ma vật mặc dù tham lam thích giết chóc, nhưng không hề ngu xuẩn, ở loại địa phương này, ngay cả là thực lực cường đại, cũng có bị mọi người vây công đánh chết có thể. Duy nhất giải thích, nó là bị người cố ý làm đến nơi đó, sau đó ở người nhiều lúc bị người thả ra ngoài. Tức giận ma vật dĩ nhiên là đại khai sát giới sau đó thoát đi hiện trường, mà người còn sống sót cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Bị thiết kế chàng này sự kiện người trực tiếp giết, sau đó chất đống, tiến hành tiêu hủy. Mà đánh chết Hồ Điệp, lại là người khác. Ta nghe Tịch Mặc nói, ngươi cùng Long Thiên hai người là đứng ở phía nam cửa vào cách đó không xa, nếu như có người từ phía nam tiểu đạo rời đi, là chạy không khỏi các ngươi dò xét. Nói cách khác, đánh chết Hồ Điệp người, nguyên bổn cũng không có ở trong khe núi, hắn là đang đợi các người rời đi Hồ Điệp chỗ ở sau đó mới động thủ. Ông già đem sự tình nguyên nhân hậu quả cẩn thận phân tích ra. Nói như vậy, lần này chuyện kiện chí ít chắc có hai người nguyên anh kỳ cường giả chủ đạo. Ở bên trong sơn cốc vậy một người, thực lực hẳn không lần với vậy chỉ ma vật, như vậy mới sẽ không bị ma vật nổi điên sau đó đánh chết. Mà bên ngoài vị kia, đánh chết Hồ Điệp, chí ít chắc cũng là nguyên anh kỳ cấp bậc. Diệp Phong chau mày, bây giờ vẫn không có quá nhiều đầu mối. Hẳn là như vậy không sai, bất quá cũng không loại bỏ có nhiều người hơn tham dự chuyện này. Ông già cũng sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Chẳng qua là không biết, chuyện này phát sinh ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào. Rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho bọn họ tiến hành như vậy đại quy mô giết hại. Đích xác. Đối phương động cơ rất để cho người khó hiểu. Diệp Phong cũng gật đầu một cái. Bất quá, trong khe núi, tất cả nguyên bản dùng để mua bán vật phẩm đều biến mất không còn một ngống, hơn nữa Hồ Điệp chiếc nhẫn tu di cũng bị cướp đi. Có thể bọn họ là đang tìm nào đó kiện đồ. Cái này chúng ta cũng phát hiện, trừ bị đốt cháy thi thể, còn có trên đất tàn tạ vũ khí cùng tay chân ra, dùng để mua bán vật phẩm một kiện cũng không có. Ông già gật đầu một cái. Tiên bối, chúng ta cũng không thể lúc này ngồi chờ chết đi. Có biện pháp gì hay không có thể bắt được hung thủ? Diệp Phong trong lòng có chút nóng nảy, ẩn núp với chỗ tối kẻ địch để cho hắn khó mà an tâm lại. Từ vậy chỉ ma vật vào tay, ta nơi này lưu cất ma tức, còn dư lại sự việc liền giao cho Thiếu Lâm nội viện thủ tọa ngộ đạo. Thiếu Lâm từ trước đến giờ đối với theo dõi ma vật rất có một bộ. Ông già tựa hồ đối với vậy tên gọi ngộ đạo tăng nhân rất có lòng tin. 500 năm nhiều trước, Côn Luân vùng lân cận xuất hiện một cái loài chó ma vật, ngộ đạo cái tên kia một thân một mình theo đuổi nó 27 thiên. Hắn giết vậy chỉ ma vật sau đó, có liên lạc ta, chúng ta hai người len lén đem vậy chỉ ma vật nướng ăn. Ách, loại đồ vật này có thể ăn không? Diệp Phong mặt đầy mồ hôi lạnh đầm địa, liền ông lão học trò cũng vẻ kiêu ngạo không dám tin tưởng hình dáng. Mùi vị rất tốt đâu. Ma vật chết sau đó, ma tức sẽ dần dần tàn đi, là có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Chẳng qua là ăn sau đó không cách nào cho chúng ta chân nguyên mang đến tăng cường hiệu quả. Ông già chuyện đương nhiên giải thích, ố hát. Đúng rồi, loại chuyện này, ta nín hơn 500 năm, ngày hôm nay rốt cuộc không nhịn được nói ra, các người không cần nói cho người khác nha. Chương 111, viện quân tới. Diệp Phong biết, trước mắt tên này ông già, tuyệt đối là một người cao thủ tuyệt đỉnh. Để cho Long Thiên đều cảm giác được có áp lực người, thực lực chắc còn ở Long Thiên trên. Mặc dù mặt hắn lên luôn là mang cụ già đối với vãn bối nụ cười từ ái, thậm chí nụ cười như thế để cho Diệp Phong loại này từ trước đến giờ đối với người xa lạ giữ mấy phần khoảng cách người. Cũng biết buông lòng cảnh giác. Diệp Phong trong lòng kiêng kỵ sâu hơn. Mà lúc này, Long Thiên cũng đổi xong cả người quần áo thường đi ra, nhìn như không có chuyện gì xảy ra đi tới Diệp Phong bên người, đôi mắt nhìn chằm chằm không hư, tựa hồ muốn đem hắn xem cái thông suốt. Ngươi rất mạnh. Ta muốn biết, ở nơi này trên trái đất, cùng ngươi giống vậy tầng thứ người còn có mấy cái. Long thí chủ, xem ra ngươi là hiểu lầm, ta còn chưa có tới ngươi tưởng tượng cái tầng thứ kia đâu. Ta chẳng qua là dùng phương pháp đặc thù che giấu mình hơi thở mà thôi. Không hư nghe Long Thiên như thế nói, liền vội vàng giải thích. Hơn nữa, ta trên trái đất dừng lại gần 800 năm thời gian, cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi nói cái loại đó tầng thứ cường giả đây. Không có sao. Long Thiên trong lòng có chút không rõ ràng. Đột phá nguyên anh kỳ cần cực kỳ to lớn cùng chất lượng cao linh khí truyền vào, trên trái đất linh khí còn không có đậm đà đến loại trình độ này, cho nên không có người có thể đột phá. Không hư khá là tiếc nuối lắc đầu một cái, muốn đột phá, chỉ có thể rời đi trái đất, đi cường độ linh khí cao hơn tu chân tinh cầu. Làm sao rời đi, nếu có trở nên mạnh mẽ phương pháp, tại sao còn có nhiều như vậy nguyên anh kỳ cường giả lưu lại trên trái đất? Long Thiên hỏi tới. Bermuda nơi đó có một cái truyền tống trận, thông qua cái đó truyền tống trận, là có thể rời đi trái đất. Bất quá, sớm ở hơn 300 năm trước, cái đó truyền tống trận lên linh tinh năng lượng hao hết, không cách nào tiến hành truyền. Theo tương quan ghi lại, cái đó truyền tống trận là một chiều, chỉ có thể đem người truyền đưa đi, không cách nào đem người truyền tống trở lại. Ngộ đạo cái tên kia hôm nay có hơn 1.500 tuổi, hắn cũng nói, thấy qua không ít người truyền tống rời đi, nhưng không có thấy một cái trở về. Không hư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn như ngươi nói chọc cười lưu lại nguyên anh kỳ cường giả, phần lớn đều là truyền tống trận năng lượng hao hết sau đó mới đột phá. Thỉnh thoảng một lượng tên hơn 300 năm trước cũng đã đột phá nguyên anh kỳ người, là bởi vì là một ít sự việc làm trễ mãi bọn họ rời đi hành trình. Ngươi mới vừa nói linh tinh đã tiêu hao hết. Lần nữa bổ túc lại không được sao? Chẳng lẽ linh tinh rất khó lấy được sao? Diệp Phong đống nhiên nhớ tới ngày đó ở Canada, Bùi Hồng cái loại đó phản ứng, hắn không nhịn được hỏi. Linh tinh phân là 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh cùng với cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh tinh. Linh tinh chỉ biết ở linh mạch trong sinh trưởng, nhưng là trên trái đất mấy lớn linh mạch đều rất nhỏ yếu, tạo ra tới trên căn bản đều là hạ phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh đến trước mắt mới ngưng, chúng ta chỉ phát hiện qua 2 khối. Cái đó truyền tống trận có 4 cái bổ túc miệng, trước có 4 khối thượng phẩm linh tinh quần quận không ngừng là hắn cung cấp năng lượng. Sau đó, chúng ta đã thử dùng một chút phẩm linh tinh đi thay thế, đáng tiếc hạ phẩm linh tinh căn bản là không cách nào khởi động truyền tống trận, cùng thượng phẩm linh tinh năng lượng cấp bậc chênh lệch quá xa. Bất quá, chúng ta dự đoán, trung phẩm linh tinh cũng có thể khởi động truyền tống trận, mặc dù có thể sử dụng số lần khẳng định sẽ ít đi rất nhiều, nhưng là, hẳn sẽ có chút tác dụng. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đang giúp đỡ tìm kiếm trung phẩm linh tinh, nhưng chỉ đạt được liền 2 khối. Muốn khởi động truyền tống trận, còn thiếu 2 khối. Nghe xong Không Hư đạo trưởng giải thích, Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng ngày đó Bùi Hồng trong miệng nhắc tới cái đó trung phẩm linh tinh là chuyện gì xảy ra. Những chuyện này, nguyên bổn chính là các người nên biết, chẳng qua là thực lực các ngươi tăng lên quá nhanh, một mực chưa kịp nói cho các người. Không Hư đạo trưởng chậm rãi để ly trà xuống, từ trên ghế salon đứng dậy, hôm nay chuyến này mục đích đã đạt tới, chúng ta cũng nên rời đi. Tịch Mặc cũng theo đó đứng dậy, đi theo trống không sau lưng rời đi. Đi tới cửa lúc này Không Hư bỗng nhiên xoay người lại. Hướng về phía Diệp Phong nói, Diệp thí chủ, ở quỷ thị trong, bị đánh chết kim đan kỳ cường giả cũng không phải số ít. Mặc dù ngươi có đặc biệt chỗ, nhưng nếu quả thật gặp phải hung thủ, bị giết tỷ lệ cũng rất lớn, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một điểm này. Không hư lời nói này mặc dù là có lòng tốt nhắc nhở, nhưng là đồng thời cũng là ở nói cho Diệp Phong, hắn thực lực còn chưa đủ để tham dự vào lần này trong sự kiện tới, cái này làm cho Diệp Phong trong lòng quả thực có chút căm tức. Đưa mắt nhìn Không hư rời đi sau đó, Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng, thật chặt nắm được mình quả đấm, tự nhủ, chuyện lần này, ta phi tham dự không thể. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh đến để cho các người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với lần này, Long Thiên cũng không có phát biểu ý kiến, vừa không có đứng ở Diệp Phong bên này giúp đỡ hắn tham dự chiến đấu, cũng không có bởi vì là lo lắng Diệp Phong an toàn mà khuyên hắn buông tha. Ăn xong trong sau buổi cơm trưa không bao lâu, Diệp Phong đang chuẩn bị trở về mình gian phòng nghiên cứu một chút hư vực. Nhưng không ngờ cửa lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng chuông cửa. Diệp Phong do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là đi tới, mở cửa. Đứng ở cửa một người cô gái đồ đỏ, tên kia cô gái đồ đỏ ở thấy Diệp Phong sau đó, trong hai mắt bạo bắn ra sạch bóng thì có như sói đói đụng phải dê, khoe miệng lại là treo lau một cái chảy nước miếng, hơn nữa không ngừng hướng xuống đất nhỏ xuống đi xuống. Này! Này Diệp Phong chìa tay ra ở cô gái đồ đỏ trước mặt lắc lư hồi lâu, đối phương nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Vừa lúc đó, Tiểu Lục Tử có chút hiếu kỳ bu lại, tiên sinh Diệp, đây là người nào hả? Không nhận biết. Diệp Phong lắc đầu một cái. Này, si mê nữ, ngươi không nên ngẩn người liền có được hay không? Tiểu Lục ngăn ở Diệp Phong cùng cô gái đồ đỏ ở giữa. Cho đến lúc này, cô gái đồ đỏ mới hoàn hồn lại, hết sức rộng rãi chìa tay ra, ta kêu Mục Đùng, đến từ Nga Mi, tối ngày hôm qua nghe được Long Tổ tin tức, ngày hôm nay liền lập tức chạy tới. Tiểu Lục Tử đang chuẩn bị đưa tay ra, nhưng là bị tên kia cô gái đồ đỏ một cái quay trụ một bên, người bạn nhỏ, đi sang một bên, ta chỉ đối với anh đẹp trai có hứng thú. Diệp Phong do dự chốc lát, ở thịnh tình khó chối từ dưới, đưa ra tay mình, cùng Mộc Nhung bắt tay nhau. Nhưng không ngờ, không kiên trì tay mình vẫn bị Mộc Nhung nắm thật chặt, không chút nào buông tay tỉnh ngộ. Thật là đẹp trai, so ta tiền nhậm 99 người bạn trai cộng lại còn muốn đẹp trai. Mộc Nhung nhìn chằm chằm Diệp Phong là người. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, anh Long gặp Diệp Phong đứng ở cửa nửa ngày nằm không nhúc nhích, cũng đi tới. À, lại là một người anh đẹp trai. Ông trời, người rốt cuộc mở mắt. Mộc Nhung hai mắt toát ra đốm sáng nhỏ. Nàng thế nào, nhìn như có chút ngu dáng vẻ Long Thiên đi tới Diệp Phong bên người, không có chút nào kiêng kỵ nói. Ách, người đàn ông không phải đều thích đần một chút người phụ nữ sao? Mộc Nhung tiếng lòng bật thốt lên, lời mới vừa lối ra, nàng nhanh chóng bưng kín miệng mình. Này, người tên gọi là gì? Ngươi có phải hay không cũng biết cái loại đó ẩn giấu thực lực phương pháp? Long Thiên đem đầu đến gần cùng Mộc Nhung cách nhau không tới 10 cm địa phương. Ta Mộc Nhung mặt đỏ bừng, nhưng là không nói ra một câu đầy đủ tới. Nàng kêu Mộc Nhung, là phái Nga Mi tới người rút. Diệp Phong gặp Mộc Nhung nửa ngày vừa nói ra một câu đầy đủ tới, không nhịn được thay nàng trả lời cái vấn đề này. Nga Mi, nhìn như tựa hồ không phải rất mạnh dáng vẻ. Long Thiên hơi nhíu mày. Ta rất lợi hại. Mộc Nhung dơ lên quả đấm nhỏ. Thật lợi hại. Ngươi nói một chút xem. Long Thiên có chút khinh thường cười nói. Ta đã là kim đan hậu kỳ liền nha. Mộc Nhung hết sức đắc ý nói. Nhưng không ngờ Long Thiên cùng Diệp Phong hai trên mặt người không có quá lớn kinh ngạc diễn cảm. Những người khác đâu? Làm sao đã tới rồi một mình ngươi? Diệp Phong tựa hồ đối với câu trả lời của nàng không phải cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì là ta ngày hôm qua vừa vặn mới vừa tới thành phố Hàng Châu dạo chơi. Cho nên được tin tức sau đó liền trực tiếp tới, những người khác nghe nói tối hôm nay hẳn đều có thể tập trung đông đủ đi. Mộc Nhung thành tiểu Nga Mi đệ tử, đối với những người khác hành trình cũng có nghe thấy. Chương 112, luyện vực quyền sử dụng. Ở Diệp Phong các người chỗ nhà trọ ăn xong cơm chưa còn không có rời đi Long Nguyệt các người, nghe Mộc Nhung là phái Nga Mi đệ tử, mười phần nhiệt tình đem nàng mời vào nhà trọ, ngồi vây liền một đoàn, hỏi thăm các loại vấn đề. Nguyên bản mấy ngày qua một mực rất ít nói chuyện Trân Châu cũng có chút hiếu kỳ tham dự vào, nàng muốn giải trừ mẹ mình trước kia rốt cuộc cuộc sống ở một cái dạng địa phương gì, cũng muốn nghe một chút liên quan tới người bên cạnh nàng cùng câu chuyện. Diệp Phong chính là đem Long Thiên kéo sang một bên. Anh Long, mấy ngày nay ta có thể phải rời đi một trận. Diệp Phong trong con mắt như cũ có chút mê mang. Long Thiên trầm mặc hồi lâu, cũng không có hỏi cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái, đi đi. Mặc dù không quá chắc chắn. Nhưng là Long Thiên cũng đại khái đoán được Diệp Phong bộ dáng này nguyên nhân, không hư lời nói kia thật có chút tổn thương người, bất quá cũng là sự thật. Lấy Diệp Phong tự thân thực lực, tham dự Nguyên Anh kỳ cấp bậc chiến đấu, đích xác có chút miễn cưỡng. Diệp Phong trong tay các loại đạo cụ tuy nhiều vô số kể, nhưng nếu như bị Nguyên Anh kỳ cường giả nhìn thấu hắn phương thức chiến đấu, là sẽ bị giết. Diệp Phong chuyến này hẳn là tìm để cho mình trở nên mạnh mẽ phương pháp. Diệp Phong mình cũng rất rõ ràng. Nếu như địch nhân là Long Thiên loại này giải trừ mình phương thức chiến đấu người, hoàn toàn có thể ở tự sử dụng đạo cụ trước, trong nháy mắt giết mình. Hắn khẩn cấp cần muốn tìm một phương pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể chính diện cùng Nguyên Anh kỳ cường giả giao phong. Lúc nào trở lại? Long Thiên vẫn là không nhịn được đưa ra cái vấn đề này. Diệp Phong khỏe miệng nâng lên vẻ khổ sở, ta cũng không biết. Đủ mạnh ngày hôm đó, ta sẽ trở lại. Tiến vào trong hư vực, Diệp Phong lần này không có mở miệng hỏi ép. Chẳng qua là nói đơn giản ra hai chữ, trở nên mạnh mẽ. Kệ hàng lập tức sản sinh biến hóa, chẳng qua là một cái như vậy đơn giản chữ mấu chốt, bày ra vật phẩm nhưng là không thiếu. Chỉ có thể nói 100.000 vực trị giá trong phạm vi vật phẩm xác thực không thiếu. Diệp Phong dõi mắt nhìn lại, trên căn bản đều là thuốc viên các loại vật phẩm, còn có một chút vũ khí, hắn hơi nhíu mày. Ta cần một cái có hàng loạt linh khí, có thể dùng để chỗ tu luyện, dùng ngắn nhất thời gian để cho ta thực lực đạt được chân chính tăng lên. Mà không phải là đơn thuần tăng cường trong cơ thể năng lượng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hướng về phía hư vực hồ, ta không cần đan dược, cũng không cần vũ khí. Quyền hạn chưa đủ. Không cách nào tra hỏi nên vật phẩm. Diệp Phong trước mắt nhớ lại như thế một hàng chữ. Diệp Phong trầm mặc túi đầu xuống, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, có thể mượn sao? Ta biết không cách nào tra hỏi, cũng không cách nào mua, nhưng là có thể trả tương ứng vực trị giá tiến hành mượn đi. Loại vật này không phải vật tiêu hao, ta chỉ cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Giống như ta có ngươi quyền sử dụng vậy, như thế nào? Nghe đến chỗ này, nguyên bản đối với Diệp Phong coi mà không thấy S rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn về phía đưa lưng về mình Diệp Phong, trong mắt chớp động lau một cái tán dương thần sắc. Hồi lâu yên lặng sau này, hư vực rốt cuộc có phản ứng. Cứu cực vật phẩm luyện vực, bán ra tầng thứ nhất quyền sử dụng. Căn cứ thời gian tỷ lệ bất đồng, giá cả bất đồng. Cùng ngoại giới thời gian 11, mỗi ngày tiêu hao 1 điểm cấp 2 vực trị giá. Cùng ngoại giới thời gian 11, mỗi ngày tiêu hao 10 điểm vực trị giá. Cùng ngoại giới thời gian 101, mỗi ngày tiêu hao vực trị giá. Cùng ngoại giới thời gian 1001, mỗi ngày tiêu hao 1000 điểm vực trị giá. 1001 thời gian là thứ nhất tầng lớn nhất tỷ lệ, ngoại giới mua đi qua một ngày, luyện vực trong 1000 thiên. 1001. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, bên trong không sai biệt lắm 3 năm. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái sạch bóng, đó là hưng phấn. Ta muốn biết, luyện vực trong có ta muốn tu luyện hoàn cảnh sao? Ví dụ như địa điểm, thời tiết, nhiệt độ, hoàn cảnh chung quanh Diệp Phong đưa ra mình vấn đề. Lúc này, trong hư không hiện ra một bản sách nhỏ, chậm rãi bay về phía Diệp Phong. Diệp Phong biết cái đó chính là luyện vực hướng dẫn sử dụng, hắn không sót một chữ là xem, xài mấy phút đồng hồ thời gian cẩn thận xem xong giải thích rõ Diệp Phong càng hưng phấn. Khó trách nói là cứu cực vật phẩm, lại là so cuối cùng vật phẩm còn kinh khủng hơn tồn tại, bên trong lại có thể căn cứ người sử dụng cần, lựa chọn các loại kẻ địch. Hoàn toàn tương tự với đánh quái thăng cấp trò chơi, Diệp Phong xem xong sách hướng dẫn sau đó, không chút do dự lựa chọn, 1001 thời gian tỷ lệ. Mua trước một ngày thử một chút đi. Xem hiệu quả. Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm vừa dứt, Diệp Phong trước mặt đụng tới liền một cái khung đối thoại. Mua quyền sử dụng thành công. Cùng ngoại giới thời gian 1001, mỗi ngày tiêu hao 1000 điểm vực trị giá, thời gian một ngày, khấu trừ cấp 2 vực trị giá 1000 điểm. Tầng thứ nhất quyền sử dụng khấu trừ một lần, còn thừa lại 2 lần. Dài nhất lúc sử dụng ở giữa 365.000 trời, khấu trừ 1.000 trời, còn thừa lại 364.000 thiên. Quyền sử dụng còn có hạn chế số lần. Còn có dài nhất lúc sử dụng ở giữa hạn chế. Diệp Phong trợn to cặp mắt nhìn về phía trước mắt văng ra khung đối thoại. Lúc này, S thanh âm sâu kín chuyển tới, ngươi mua chẳng qua là quyền sử dụng mà thôi, không phải quyền sở hữu, cho nên chức năng sẽ phải chịu hạn chế. Một điểm này trong sách hướng dẫn mặt không có viết. Luyện ngục bán ra quyền sở hữu hạn chế có 2 cái. Một loại là quyền sở hữu chỉ ra bán ra 3 lần, 3 lần sau này, liền không cách nào tiếp tục sử dụng. Một cái khác hạn chế, luyện vực tầng thứ nhất dài nhất lúc sử dụng ở giữa ước chừng là luyện ngục nội bộ 100 linh niên thời gian. Nếu như lựa chọn là 1001, cũng chính là ngoại giới 1 năm thời gian. Vượt qua cái này thời gian, luyện vực cũng không cách nào sử dụng. Chỉ có thể khiến cho dùng 3 lần. Cái này hạn chế số lần là vĩnh cửu sao? Vẫn là chỉ nhằm vào tầng thứ nhất luyện vực. Diệp Phong trái tim xách lên, nếu như tổng cộng chỉ có thể khiến cho dùng 3 lần, vậy mình lần này thật là lãng phí. Cái này cái hạn chế chỉ nhằm vào tầng thứ nhất, tầng thứ 2 ngươi còn biết có 3 lần sử dụng cơ hội, nhưng là lúc sử dụng ở giữa hạn chế sẽ có một chút biến hóa. S dĩ nhiên biết Diệp Phong đang suy nghĩ gì, hắn mặt đầy không có vấn đề nói. Luyện vực là một kiện đặc biệt đặc thù vật phẩm, có rất nhiều sử dụng hư vực cường giả thậm chí căn bản cũng không biết nó tồn tại. Ngươi sớm như vậy liền phát hiện nó. Có thể nói ngươi còn có chút thực lực. Ta có thể thu hồi trước kia nói ngươi là bằng vào vận khí phế vật câu nói kia, nhưng là cũng không biểu minh. Ta cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. S có chút quăng tây tây ném ra những lời này, hướng kệ hàng đi tới. Ách, như thế quăng Diệp Phong đối với S thái độ có chút im lặng. Thành tựu cái thứ 2 mua quyền sử dụng người, đạt được khen thưởng cấp 2 vực trị giá 10.000 điểm. Diệp Phong trước mắt lần nữa nhảy ra một hàng chữ viết, hắn thấy được mình vực trị giá biến hóa, cấp 2 vực trị giá 32.574 điểm. Có ý gì? Diệp Phong cảm thấy có chút không giải thích được. Chính là chữ mặt ý, hư vực là đang không ngừng tiến hóa, mỗi lần có người mở rộng ra mới phương pháp sử dụng, thì sẽ đạt được khen thưởng. Mà cái thứ hai sử dụng nên loại phương pháp người, cũng biết đạt được tương ứng khen thưởng. Mỗi loại mới phương pháp sử dụng, chỉ có ở hai người sử dụng qua sau đó, mới biết chủ động biểu hiện ở kệ hàng lên. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, kệ hàng lên sẽ xuất hiện bán quyền sử dụng hàng hóa. S một bên ở kệ hàng lên lục soát cái gì, một bên trả lời Diệp Phong vấn đề. Nếu như mở phát ra mới phương pháp sử dụng, sẽ được cái gì dạng khen thưởng? Diệp Phong hỏi tới. Bất đồng phương pháp sử dụng, khen thưởng sẽ bất đồng. Muốn xem hư vực phán đoán loại này phương pháp sử dụng sẽ đối với toàn bộ hư vực tương lai sử dụng sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. S vừa nói, cầm lên một quyển sách, tự nhiên là xem. Được rồi, không cùng ngươi tán gẫu, ta đi luyện vực tu luyện. Diệp Phong vừa nói, mở ra cửa hư vực, bước dài ra. Ad thoáng hạ thấp ngăn trở mình tâm mắt sách, đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi. Chương 113, ngưng kết kim đan. Trên bầu trời mong mỏng đồng vân không ngừng biến ảo, lộ ra một vùng quang đãng xanh thẳm trời, nóng bỏng như lửa ánh mặt trời nghiêng ngã xuống, tưới vẩy vào vừa nhìn vô tận đất cát trên, chiết xạ ra màu vàng kim chói lọi. Diệp Phong đứng chung một chỗ mấy trăm mét cao đá lớn trên, đem hết thể cũng thu vào đáy mắt. Vô biên vô tận sa mạc giống như một tòa màu vàng kim đại dương, một cái không thấy được cuối. Mặt trời dần dần rơi xuống, nắng chiều dán chân trời sa mạc cạnh bên, cho vô biên màu vàng biển cắt dính vào tầng một đỏ nhạt. Nâng chiều tà sa mạc đầu sóng động lại không nhúc nhích, gió êm sóng lặng, vô biên vô tận sa mạc tựa như một vùng ngủ đại dương. Không có tiếng gió, không có trùng chim hót, trừ cắt vàng vẫn là cắt vàng, vô biên vô tận sa mạc hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, nơi này chính là hắn trong đầu nghĩ ra tới lý tưởng ở giữa trạm thứ nhất, một vùng tuyệt đối yên lặng, không để cho mình sẽ phải chịu bất kỳ quấy rầy nào địa phương. Trong cơ thể màu ngà chân nguyên ở Diệp Phong thúc dục dưới, bắt đầu nhanh chóng dựa theo võ điển trong kinh mạch kỳ ý đồ vận chuyển, mà giờ khắc này đã nhắm hai mắt lại Diệp Phong nhưng là không nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Từ rất xa chân trời truyền tới một hồi ô ô thanh, tựa như manh thú nghẹn ngào gầm thét, một cổ mãnh liệt gió lớn, đột nhiên dương lên vạn trượng cát bụi, ùn ùn kéo đến vậy cuốn tới. Giống như một tòa gió êm sóng lặng biển khơi, đột nhiên nhấc lên ngút trời sóng lớn, một đợt cao hơn một đợt. Phong vân biến ảo, trời đất biến sắc. Chói hai tiếng gió càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh, cả tòa sa mạc đều sôi trào, gió cắt đầy trời. Ác liệt gió rét sen lẫn gió cát, đem đúng vùng bầu trời nhuộm thành một vùng hoàng hôn màu sắc. Mà thuộc về trong cuồng phong lòng Diệp Phong lại không có bị chút nào ảnh hưởng, hắn quanh người hình thành một cái to lớn gió cuốn, đem hắn chặt chặt bọc trong đó. Vậy thưa thiên tiếp, giống như nhất trụ kình thiên gió cuốn, đem ngoại giới hết thảy quấy rầy cũng ngăn cách ở gió vách đá ra. Nếu là nhân sĩ biết chuyện thấy trước mắt một màn này, nhất định có thể phân biệt ra được, đưa tới ngoại giới xôn xao chính là cái đó to lớn gió cuốn. Diệp Phong hoàn toàn đắm chìm với mình trong tu luyện, hơn 2 tiếng một chu thiên chân nguyên, ở vận hành mấy mươi lần sau đó, rốt cuộc lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, biến thành 1 tiếng một chu thiên. Diệp Phong vẫn không có dừng lại, hắn cảm thấy ngoại giới tựa hồ cũng có liên tục không ngừng năng lượng ở truyền vào đi vào, mình tựa như cùng dưới chân cái này vùng sa mạc khô khốc, đối với nguồn nước vĩnh viễn cũng không có được thỏa mãn. Hắn giống như vậy, một lần lại một lần vận hành trong cơ thể chân nguyên, cũng không biết vận hành nhiều ít cái chu thiên, chân nguyên trong cơ thể tốc độ lưu động rốt cuộc lần nữa tăng nhanh, biến thành nửa giờ một chu thiên. Diệp Phong nhìn mình chân nguyên trong cơ thể lưu động tốc độ tăng nhanh, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, hắn phân ra một món tinh thần lực, dò hướng mình nơi đan điền. Vậy nguyên bản đậu nành lớn nhỏ thể lỏng ngưng đan hôm nay đã có ngón cái vậy lớn nhỏ, hơn nữa ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng lớn. Thu hồi tinh thần lực, Diệp Phong lại lần nữa thu liễm mình sự chú ý, đem toàn bộ tinh lực cũng thả lại năng lượng vận hành trên, thúc giục chân nguyên tiếp tục vận hành. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, nối liền trời đất to lớn gió cuốn cũng ở đây một đạo bạo bắn ra kim mang dưới, dần dần tiêu tán. Cũng không biết kéo dài nhiều ít ngày đêm giống như tức giận biển khơi vậy bạo ngược gió cắt mới ngưng lan lộn, rốt cuộc bình tĩnh lại. Diệp Phong ánh mắt trong veo, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đầy trời bụi bặm để cho bầu trời trùm lên tầng một màu vàng đất, ở mặt tây trời đất giáp nhau địa phương. Tan hết một ngày năng lượng mặt trời cũng đã đem nửa đoạn thân thể trốn ở liền địa bình dưới mặt. Lại là một cái hoàng hôn. Diệp Phong khỏe miệng khẽ nhếch, Diệp Phong đưa ra mình tay phải, tới một trận mưa đi, chớ để cho cái này vùng bầu trời xanh thẳm lửa trần. Vừa dứt lời, mưa to dương dương sái sái rơi xuống, đúng vùng sa mạc bị ngay tức thì bao phủ ở một vùng thanh lửa gạt trong. Bầu trời sạch sẽ liền không thiếu, nguyên bản sa mạc màu vàng kim cũng hóa thành một vùng đỏ tươi.